hiện tại càng là đánh bại hoàng tổ viên thuật, sau đó e sợ muốn bắt dưới Ngô quận, hội kê quận nhất thống Giang Đông. Thực lực của hắn cực cường, tiềm lực rất lớn, nếu như không hơn nữa chèn ép sớm muộn sẽ trở thành một đầu mãnh hổ, bất lợi cho ngài thống nhất thiên hạ a. Viên Thiệu vừa nghe nhất thời không cười, hắn khẽ cau mày nói rằng: công dữ nói có lý, cái kia ứng nên làm sao chèn ép Tôn Sách đây? Ta có hai kế. Số một, phái sứ giả đi đến Kinh Châu, lấy Tôn Sách cùng Lưu Biểu trong lúc đó thủ giết cha vì là điểm ý chi, xúi dục Lưu Biểu cùng Tôn Sách khai chiến. Thứ hai, phái sứ giả cùng Tôn Sách kết minh, làm hắn tấn công Viên Thuật. Cứ như vậy không chỉ có thể suy yếu sức mạnh của hắn, còn có thể đả kích Viên Thuật, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Kế sách hay, tiểu dục tích đầm nói. Phát tự, quần ốc, ngốc 9, 80 ký hiệu nữ 2, không, nam, 856, ta đồng ý. Viên Thiệu nghe vậy ánh mắt sáng lên, lập tức đồng ý. Nếu như thật làm cho Tôn Sách cùng Lưu Biểu, Viên Thuật khai chiến, như vậy hắn muốn mở rộng thực lực liền rất khó khăn, sẽ bị nghiêm trọng kiềm chế lại. Chương 193, phái sứ giả lao tới Lư Giang. Chúa công, xin thứ cho thuộc hạ vô lễ. Lần trước ngài phái ta đi cùng Tôn Sách liên minh, hắn có thể là căn bản không đem ngài để ở trong mắt, trực tiếp đem ta trục xuất. Quách Đổ nhảy ra ngoài thâm trầm nói rằng: lần này chúa công lại sai bảo người lao tới Lư Giang, ta xem Tôn Sách tiểu nhi vẫn cứ sẽ không đồng ý kết minh a. Lời này vừa nói ra, Viên Thiệu nhất thời sầm mặt lại. Trong lòng hắn đối với Tôn Sách bay lên một chút lửa giận. Xác thực, lần trước hắn cũng muốn cùng Tôn Sách kết minh, liên thủ đối kháng Viên Thuật, nhưng là Tôn Sách thẳng thắn dứt khoát từ chối, thậm chí ngay cả cái lý do cũng không cho. Hiển nhiên đối với hắn không đủ tôn kính a. Viên Thiệu căm hận nhất người khác xem thường hắn, nay sẽ làm hắn nhớ tới chính mình chỉ là Viên gia một cái tiểu thiếp sinh con trai, thân phận cũng không cao quý. Quách Đổ tiên sinh lời ấy sai rồi. Lần trước chúa công thành ý không đủ, muốn há mồm chờ sung dụng để Tôn Sách xuất binh kiềm chế Viên Thuật, lại không chịu trả giá tính thực chất đồ vật. Tôn Sách có thể ở thời loạn lạc bên trong quật khởi khẳng định không phải người ngu, làm sao sẽ đồng ý cùng chúa công kết minh? Điền Phong không chút khách khí phản bác, lại chắp tay nói với Viên Thiệu: chỉ cần chúa công lần này đồng ý trả giá tính thực chất đánh đổi, thì như biếu tặng 1.000 ngựa cho Tôn Sách, lại hứa lấy rất nhiều hứa hẹn, đáp ứng ngày sau vung binh xuôi nam chinh phạt Lưu Biểu, trợ giúp hắn báo thù giết cha. Ta nghĩ hắn nhất định sẽ đồng ý kết minh, vì chúng ta kiềm chế Viên Thuật. Viên Thiệu rất không cao hứng Điền Phong nói chuyện ngữ khí, nhưng hắn mưu kế rất có đạo lý, hắn cũng là tiếp thu. Quách Đổ, ngươi lại đi Lư Giang đi một chuyến, nhất định phải cùng Tôn Sách kết minh, để hắn đi kiềm chế Viên Thuật. Viên Thiệu phân phó nói: thuộc hạ tuân mệnh. Quách Đổ không muốn lại đi Lư Giang gặp mặt Tôn Sách, nhưng Viên Thiệu để hắn đi, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lĩnh mệnh. Ngoại trừ lợi dụng Viên Thuật, Lưu Biểu chèn ép Tôn Sách bên ngoài, ta quân mở rộng tốc độ còn phải tăng lên. Tự thụ chắp tay nói rằng: thuộc hạ kiến nghị mau chóng đánh bại Công Tôn Toản, chiếm cứ toàn bộ phương Bắc. Thiện. Viên Thiệu gật đầu, hắn cũng cảm thấy nên sớm một chút bắt Công Tôn Toản. Liền những ngày kế tiếp, Viên Thiệu quân gia tăng đối với Công Tôn Toản quân thảo phạt cường độ, Công Tôn Toản cũng không có chút nào không sợ, xuất lĩnh đại quân chính là làm. Hai bên ở giới tiểu đánh cho nhiệt liệt, ngươi tới ta đi. Tôn Sách phòng trường chính mình cũng không nghĩ tới, hắn đánh đuổi hoàng tổ Viên Thuật, ngay lập tức liền muốn thống nhất Giang Đông, ảnh hưởng đến toàn bộ thiên hạ, làm cho chư hầu khác dồn dập tăng nhanh khuếch thế lực lớn địa bàn, tăng lên quân lực đường xá. Tào Tháo bắt đầu tấn công Dự Châu, Viên Thiệu muốn tăng nhanh tiêu diệt Công Tôn Toản bước tiến. Lúc này, khuấy lên thiên hạ phong vân, Tôn Sách chính xuất lĩnh đại quân trở về Ngô quận. Hoàng Cái, Giả Hủ nghe nói Tôn Sách trở về, lập tức long trọng trước tới đón tiếp. Tôn Sách cùng người khác đem trở về quân doanh, tổ chức một hồi long trọng yến hội. Sở hữu mưu sĩ cùng võ tướng đều đến rồi. Đây là Chu Du, tự Công Cẩn, chính là Lạc Dương lệnh con trai của Chu Dị. Thứ nay về sau hắn chính là các ngươi đồng liêu. Hắn mới 18 tuổi, các ngươi phải chăm sóc nhiều hơn hắn. Đương nhiên, hắn tài trí vô cùng cao siêu, các ngươi không thể coi thường. Tôn Sách theo thường lệ đem tân nương nhờ vào Chu Du giới thiệu cho tâm phúc của chính mình môn. Chúa công yên tâm, Công Cẩn tiên sinh gia nhập ngài dưới trướng, chúng ta nhất định đem hắn coi là tay chân đối xử. Giả Hủ, Hoàng Cái mọi người nghe vậy, nhất thời dồn dập vỗ tay hoan nghênh. Trong con ngươi có hiếu kỳ vẻ mặt. Chu Du ôm quyền cảm kích một phen mọi người đối với hắn thân thiết. Hoàng thúc, ta rời đi Ngô quận khoảng thời gian này, hứa cống có thể có thập dị động. Tôn Sách nhìn phía Hoàng Cái do hỏi. Chương 194, càn quét Ngô quận. Khởi bẩm chúa công, ngài rời đi Ngô quận sau đó, hứa cống là gan mập rất nhiều. Hắn không còn thủ vững Ngô huyện, mà là nhiều lần điều động binh mã ý đồ cướp đoạt bị ta quân chiếm lĩnh địa bàn, có điều đều bị ta đánh đuổi. Hiện nay Ngô quận thế cuộc cùng ngài trước khi rời đi gần như. Hoàng Cái như nói thật nói, hứa cống thất phu thực sự là muốn chết, không thừa dịp thời gian còn lại hảo hảo ở lại Ngô huyện hưởng thụ quãng đời còn lại, lại vẫn dám phản công ta quân. Xem ra ta cho hắn giáo huấn còn chưa đủ a. Tôn Sách con mắt híp lại, cười gần không thôi. Mặt tướng xin chiến, cho ta 1 vạn binh mã, ta đem san bằng Ngô huyện, đem hứa cống đầu chó hiến cho ngài. Thái sử Từ lập tức nhảy ra ngoài, hắn hướng Tôn Sách chắp tay trầm giọng nói rằng, trong con ngươi tinh quang lấp lóe, thuộc hạ cũng xin chiến, cho ta nửa tháng thời gian, ta nhất định đem Ngô quận còn lại một nửa địa bàn toàn bộ đánh xuống cho ngài. Hoàng Trung đồng dạng chắp tay nói rằng, Hoàng Cái cũng thỉnh cầu xuất chiến. Tôn Sách rất hài lòng, đang muốn mở miệng quyết định ai lĩnh một quân đảm nhiệm quân tiên phong, vì hắn khai cương khoách thổ thời điểm, Giả Hủ mở miệng cười nói rằng, chúa công, các vị tướng quân, thực không cần tranh luận ai trước tiên xuất binh, nào đó có một kế, có thể không uổng thổi thất vọng thu phục Hán Ngô quận còn lại nửa dưới địa bàn. Giả Hủ đột nhiên cười nói, há, thật sao? Văn Hỏa tiên sinh có gì chỉ giáo, mau mau nói tới. Tôn Sách chờ đợi nói rằng, hồi bẩm chúa công, ngài tấn công Nô quận thế như trẻ tre, Hứa Cống căn bản không có năng lực chống đối. Điểm này thiên hạ các đại chư hầu đều biết, Nô quận danh gia vọng tộc tự nhiên cũng biết, danh gia vọng tộc đều là cỏ đầu tường. Bên kia hung hăng liền ném dựa vào bên kia, nếu như ngài chiêu hàng bọn họ, làm ra một ít có lợi cho bọn họ hứa hẹn, để bọn họ đem Hứa Cống đầu lâu đưa lên, ta nghĩ bọn họ có rất lớn khả năng sẽ làm như vậy. Giả Hủ Quỷ cười nói, Diệu A, Tôn Sách con mắt trở nên sáng ngời, hắn tự đáy lòng kính để nói, văn hòa tài năng có thể đến tiên quân vạn mã, ta thủ giáo, chúa công quá khen. Giả Hủ biết điều chắp tay cười nói, có thể sử dụng ta tài hoa vì là chúa công hơi tận sức mọn, là ta vinh hạnh. Người này không bình thường. Chu Du đánh giá Giả Hủ, biết cái này cũng là một nhân tài. Nếu như làm là kẻ địch, như vậy liền phải đề phòng Giả Hủ. Cũng may Giả Hủ là người mình, vậy thì rất thoải mái. Cùng như vậy đại tài đồng thời phụ trợ Tôn Sách, lo gì đại sự hay sao? Ngay sau đó, Tôn Sách viết tam phong mật tin cho Nô quận tứ đại thế gia chi ba, phân biệt là Cố Chu Trương. Thực Nô quận có tứ đại gia tộc, phân biệt là Cố Lục Chu Trương, nhưng Lục gia chính là Lục Khang gia tộc. Tôn Sách giết Lục Khang, Lục gia làm sao có khả năng gặp đầu hàng cho hắn? Phòng chứng ôm giết Tôn Sách vì là Lục Khang ý niệm báo thù đây. Vì vậy, Tôn Sách căn bản không có chiêu hàng Lục gia ý tứ. Chuyện này cũng không có gì quá đáng lo, chỉ có Nô quận hắn danh gia vọng tộc đồng ý đầu hàng Tôn Sách. Lục gia đầu hàng hay không có thể lật lên sóng gió gì đây? Tôn Sách viết mật trong thơ dung là như vậy. Đầu tiên khiển trách một phen Hứa Cống, nói hắn ở Nô quận trong lúc không có bất kỳ chiến tích, ngược lại là thịt cá bất tính, cùng đạo tặc Nghiêm Bạch Hổ cấu kết. Ngay lập tức định hót một làn sóng ba gia tộc lớn, nói bọn họ cỡ nào như bức. Cuối cùng nói rằng, Hứa Cống sắp đối mặt tận thế, ba gia tộc lớn cũng không thể theo hắn đồng thời chôn cùng, không bằng nương nhờ vào hắn, Tôn Sách. Đồng thời làm ra hứa hẹn, theo hắn bảo đảm ăn ngon uống say. Tôn Sách gửi đi xong này tam phong mật tin sau đó, liền xuất lĩnh thái sử từ cho tướng, gần 3 vạn đại quân tiếp tục tấn công Nô quận còn lại một nửa địa bàn. Chương 195, thế lực mở rộng binh lâm Nô huyện. Ở Tôn Sách quân mạnh mẽ vũ lực dưới, một cái lại một cái huyền luân hãm, trở thành Tôn Sách địa bàn. Đến nửa tháng sau, Tôn Sách đã đem trừ ra Nô huyện bên ngoài Nô quận địa phương khác đánh xuống. Tôn Sách xuất lĩnh sở hữu quân lực đi đến Nô huyện, nguy cấp. Hứa Cống sợ đến thất kinh, rất sớm sắp xếp người đem cổng thành đóng lại. Dưới trướng còn lại 2 vạn binh mã toàn bộ điều động, toàn lực phòng ngự Tôn Sách công thành. Nhưng Tôn Sách không có gấp công thành, mà là đóng quân ở Ngô thành ở ngoài, lặng lặng mà chờ đợi. Tôn Sách phát sinh tam phong mật tin đã sớm đến Ngô huyện. Bọn họ ba người sử dụng này mở ra một cái tuyệt mật hội nghị. Ta cảm thấy đến có thể nương nhờ vào Tôn Sách. Hắn binh cường mã tráng, Hứa Cống căn bản không phải là đối thủ. Nếu như một mực theo Hứa Cống, e sợ hạ chàng thế thảm. Chủ nhà họ Cố Cố Ngộng nói rằng. Nhưng là, Tôn Sách đối với danh gia vọng tộc luôn luôn không thích. Lúc trước ở Lư Giang thời điểm đem sở hữu danh gia vọng tộc đều tàn sát mấy lần. Đặt xuống Đan Dương, dự trương sau đó cũng là như vậy. Ta lo lắng nương nhờ vào Tôn Sách, hắn nhưng xuống tay với chúng ta a. Chủ nhà họ Chu Chu lắm do dự bất quyết. Những người thế gia phản đối Tôn Sách, không đúng hắn dâng lên trung thành mới sẽ bị diệt. Chủ nhà họ Trương Trương Bác nói rằng, theo ta được biết, Đan Dương đệ nhất thế gia Trần gia chủ động nương nhờ vào Tôn Sách. Tôn Sách sẽ không có đối với Trần gia ra tay, trái lại vô cùng chịu đến trọng dụng. Chủ nhà họ Trần Trần Minh hiện tại đảm nhiệm dự trương thái thú, có thể nói quyền cao chức trọng a. Chu Lâm vẫn có chút do dự. Tôn Sách đối với Trần gia rất tốt, nói không chắc chỉ là trường hợp đặc biệt đây. Chu gia nương nhờ vào hắn, vẫn có bị hắn ra tay nguy hiểm a. Việc quan hệ Chu gia lợi ích, Chu Lâm nhất định phải nhiều phương diện cân nhắc mới là. Cố Ngộng thấy Chu Lâm chần chờ, thẳng thắn nói rằng: "Chu Minh, ngươi phải biết hiện tại chủ động quyền không ở trong tay chúng ta, mà là ở Tôn Sách trong tay. Hắn chính là không ngủ một binh một tốt thuận lợi đánh bại Hứa Cống, bắt Ngô huyện mới sẽ chọn chiêu hàng chúng ta. Nếu như chúng ta không đồng ý lời nói, chờ Tôn Sách công phá Ngô thành, ngươi cảm thấy cho chúng ta hạ chẳng sẽ là làm sao?" Vẫn là nói ngươi cảm thấy đến Tôn Sách không thể đánh bại Hứa Cống, bắt Ngô huyện. Cố Minh nói không sai, hiện tại đầu hàng Tôn Sách, đem Hứa Cống đầu người cùng Ngô huyện hiến cho hắn, chúng ta còn có thể duy trì gia tộc huy hoàng. Nói không chắc có xem Đan Dương Trần gia như thế cơ hội vùng lên, nhưng nếu như không đầu, lấy Tôn Sách tính cách hơn nửa muốn xuống tay với chúng ta. Chu Minh ngươi phải suy nghĩ cho kỹ a. Trương Bắc khuyên. Cố Mộng cùng Trương Bắc đều chống đỡ nương nhờ vào Tôn Sách. Chu Lâm tỉ mỉ nghĩ lại lợi hại quan hệ, phát hiện xác thực chỉ có nương nhờ vào hắn mới là lối thoát. Chu Lâm không khỏi thở dài, bất đắc dĩ nói rằng, được rồi, ta đồng ý nương nhờ vào Tôn Sách. Chu Minh anh minh. Cố Mộng cùng Trương Bắc mặt lộ vẻ vui mừng, cùng nhau khen tặng nói, liền như vậy, Nô quận tứ đại gia tộc chi ba Cố, Chu, Trương đạt thành thỏa thuận, quyết định nương nhờ vào Tôn Sách, đem Hứa Cống đầu người cùng Nô thành hiến cho hắn. Bọn họ trở về Tôn Sách một phòng mật tin, báo cho đồng ý nương nhờ vào, đồng thời gặp tiếp ứng hắn vào thành. Cái này cũng là tại sao Tôn Sách xuất lĩnh đại quân binh lâm Nô thành dưới, nhưng không có lựa chọn lập tức công thành nguyên nhân. Hắn đang đợi Cố Chu Trương Tam nhà khởi sự, trong ngoài tiếp ứng bắt Nô thành. Thời gian trôi qua, ngày đêm thay đổi, rất nhanh ban ngày biến thành đêm đen. Nô thành bên trong, thái thú Hứa Cống đột nhiên được Cố Ngộng xin mời, xin hắn dự tiệc. Hứa Cống cũng không nghĩ nhiều, mang theo một đám thân vệ liền đi đến lo chuyện nhà. Cố Ngộng quả nhiên sắp xếp một hồi phong phú vô cùng tiệc rượu, hơn nữa còn để vài tên đẹp đẽ vô cùng nô tỳ tiếp rượu. Hứa Cống mắt lộ ra tà quang, quay về các nàng trên dưới tay, hồ mò lọn nắm, làm cho các nàng e thẹn không nớt. Cố Ngộng mỉm cười chúc rượu. Chương 196, dùng trí Hứa Cống đầu lâu. Hứa Cống bưng lên ly rượu liền ẩm, kết quả mới vừa uống vào liền bắt đầu thổ huyết, thân thể lảo đảo. Rượu, trong rượu có độc. Hứa Cống trợn mắt lên, tràn đầy phẫn nộ hướng Cố Ngộng rít gào. Thất phu, ngươi này thất phu, lại dám hạ độc hại ta. Bảo vệ chủ công. Hứa Cống đội cận vệ lúc này mới phản ứng được. Bọn họ hét lớn một tiếng, vội vàng đem Hứa Cống bảo vệ lại đến. Đồng thời lao ra mấy chục người dự định khống chế lại Cố Ngộng. Đùng. Cố Ngộng một suất trên trà. Mấy trăm võ trang đầy đủ gia đình từ ẩn giấu khu vực vào ra. Mắt nhìn chằm chằm Hứa Cống đội cận vệ. Đội cận vệ nhất thời không dám làm bừa. Vây nốt Hứa Cống tràn đầy cảnh giác đánh giá bốn phía. Hứa Cống thất phu, hôm nay chính là ngươi chém đầu ngày. Một thanh âm từ phòng khách bên trái vang lên. Hứa Cống nhẫn nhịn rượu độc mang cho thương tổn của hắn, đưa mắt hướng Thanh Nguyên nhìn tới, chỉ thấy Chu Lâm cùng Trương Bắc giắt tay nhau mà ra. Ba người các ngươi gian tặc dĩ nhiên thu về hỏa đến phản bội ta. Hứa Cống thấy thế nơi nào còn có không hiểu địa phương, hắn giận dữ hét, kẻ phản bội, kẻ phản bội, các ngươi không chết tử tế được, muốn nắm đầu người của ta cùng Nô huyện thành tiểu lễ vật nương nhờ vào tôn sách gian tặc, các ngươi thực sự là không biết xấu hổ mụ mụ cho không biết xấu hổ mở cửa, không biết xấu hổ về đến nhà. Lời ấy sai rồi. Hứa Cống ngươi này gian tặc thân là quan chức, nhưng cùng sơn tặc nghiêm mạch hổ cấu kết, đồng thời thịt cá bách tính, đồng thời cướp giật của cải. Thứ ngươi loại này đại ác ôn, chúng ta giết ngươi, dân chúng chỉ có thể khen hay, mà không có một cái gặp không cao hứng. Chúng ta rời đi ngươi nương nhờ vào tôn sách, được kêu là bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. Cố Ngộng cười lạnh nói, có thể đem phản bội chúa công nói tới như thế thanh tân thoát tục, các ngươi còn muốn mà sao? Đồ vô liêm sỉ. Hứa Cống rít đảo, các ngươi thân là lương chủ người, coi như nương nhờ vào tôn sách cũng sẽ không phải chịu trọng dụng, vậy thì không nhọc ngươi bận tâm. Nói rồi lâu như vậy lời nói, độc cũng nên phát tác. Sau một chốc ngươi liền muốn đi đời nhà ma. Hy vọng ngươi ở phía dưới làm người tốt. Trương Bác Tử Tốn nói. Hứa Cống còn muốn lại mắng, tiết hầu nhưng là một ngọn. Phúc. Sau một khắc, Hứa Cống phun ra ngụm máu lớn ngã xuống đất không nổi, liền như vậy bỏ mình. Cố Ngộng ba người sắc mặt như thường. Đối với Hứa Cống bỏ mình không hề có một chút tâm tình biến hóa. Chu Lâm hướng mở mịt không biết làm sao Hứa Cống đội cận vệ trầm giọng nói rằng, bọn ngươi thân là Hứa Cống ác tặc thân vệ, vốn nên xử tử. Nhưng hiện tại ta cho các ngươi một cơ hội, có thể khoan dung tội lỗi của các ngươi, bọn ngươi còn không bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Hứa Cống đội cận vệ môn hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng phần lớn người đều bưng vũ khí xuống. Hướng Trương Bắc cung kính hô, chúng ta nguyện ý đầu hàng. Chỉ có vài tên tính tình cương liệt, lại khá là trung nghĩa người không có đầu hàng. Chu Lâm cũng không khách khí, hạ lệnh mấy trăm gia binh cùng nhau tiến lên, đem bọn họ toàn bộ chém. Cho tới những người đầu hàng, Chu Lâm thì lại giải trừ bọn họ ra võ trang, đem bọn họ ném ra lo chuyện nhà. Sau đó, Cố Ngộng, Chu Lâm, Trương Bắc ba người cắt lấy Hứa Cống đầu lâu. Xuất lĩnh ba nhà gộp lại cộng 3000 gia binh lặng lẽ sở về phía cổng thành. Bởi vì 3000 gia binh thực sự quá mức dễ thấy. Vì lẽ đó còn không tới gần cổng thành liền bị quân coi giữ phát hiện. Bọn ngươi là cái gì người? Quân coi giữ kêu to, dồn dập cầm lấy vũ khí. Giết tới, mở cửa thành ra, nên tiếp tôn chủ. Cố Ngộng giống to. Giết. Chu Lâm, Trương Bắc cùng 3000 gia binh cùng nhau giống to. Quân coi giữ không có chuẩn bị, bị đánh cái xoay sở không kịp đề phòng. Tuy rằng vội vàng phòng ngự nhưng vẫn là không địch lại. Rất nhanh, Cố Ngộng ba người liền xuất lĩnh các gia binh mở ra cổng thành, cũng hướng về trời cao phóng ra mấy chục chi tín hiệu tiện thông báo tôn sách. Chương 197, nô thành trong ngoài trong ứng ngoài hợp. Tôn Sách từ lâu xuất lĩnh đại quân ở Ngô Thành ở ngoài chờ đợi đã lâu. Khi hắn nhìn thấy tín hiệu tiễn lúc lập tức biết Cố Ngộng ba người động thủ. Thời cơ không thể mất, thời cơ không đến nữa. Tôn Sách quyết định thật nhanh hét dài một tiếng. Xông tới, bắt Ngô Thành. Người có công tầng tầng có thưởng. Dứt tiếng, Tôn Sách giơ lên bá vương thương. Một đá dưới háng chiến mã như mũi tên rời cung sông ra ngoài. Hoàng Trung, Hoàng Cái, Thái Sử Từ mau mau xuất lĩnh đại quân đuổi tới. Cho tới Chu Du, Giả Hủ hai người này tay trói gà không chặt nhu sĩ, nhưng là bị bảo vệ ở đại hậu phương. Tôn Sách xuất lĩnh đại quân rất nhanh đến Ngô Thành cửa thành. Địch tấn công, địch tấn công. Quân coi giữ đại kêu thành tiếng, từng cái kinh hoàng không ngớt. Có tướng lĩnh cuống quýt mang binh tiến lên, muốn chống đối Tôn Sách quân, nhưng bị Tôn Sách vung lên bá vương thương chém giết. Ngay lập tức Tôn Sách quân phát động công kích, rất nhanh sẽ đem này cô quân coi giữ thôn vệ. Chạy mau a, quân địch vào thành, căn bản không có cách nào chống đối a. Ngô Thành là thái thú, mạng nhỏ nhưng là chính mình, làm mất đi mệnh có thể không có thể sống lần thứ hai, ta trước tiên chạy rồi. Ngô Thành quân coi giữ mắt thấy Tôn Sách quân thế lớn, căn bản không thể địch lại được. Mỗi một người đều từ bỏ thủ thành lựa chọn chạy trốn, còn có bỏ vũ khí xuống quỳ xuống đất xin hàng. Có thể nói, Tôn Sách quân hoàn toàn không phí bao nhiêu khí lực liền đem cổng thành bắt. Cố Ngộng ba người đi tới Tôn Sách trước mặt, cung kính phụng cái trước dương gỗ. Tôn Châu Mục, Hứa Cống đầu người đang ở bên trong, mời ngài xem qua. Tôn Sách mở ra xem, quả nhiên là Hứa Cống đầu người. Con mắt trợn tròn lên, vừa nhìn chính là chết không nhắm mắt. Không sai, các ngươi thành ý ta thu được. Từ nay về sau lo chuyện nhà, Chu gia cùng Trương gia chính là ta dưới trướng. Chỉ muốn các ngươi trung thành với ta, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Tôn Sách khép lại nắp tử man ý nói rằng, đa tạ chúa công tiếp nhận chúng ta. Cố Ngộng ba người mau mau quỳ xuống hành lễ bái kiến Tôn Sách, thái độ cung kính, tâm tình hưng phấn. Ừm. Tôn Sách gật gật đầu, quay đầu hướng Hoàng Trung phân phó nói, Hán Thăng, ngươi chỉ huy quân đội quét sạch nô thành, mặt khác đem Hứa Cống đã chết tin tức khuếch tán ra đi. Mặt tướng lĩnh mệnh. Hoàng Trung sắc mặt nghiêm nghị chắp tay đáp, xoay người rời đi Tôn Sách, bọn ngươi theo ta đi đến thái thủ phủ đi. Tôn Sách vung tay lên, thuộc hạ vì là ngài dẫn đường. Trương Bắc định nọt nở nụ cười, Tôn Sách tự nhiên không có ý kiến. Đoàn người theo Trương Bắc đi đến thái thủ phủ. Tôn Sách đến thái thủ phủ, đầu tiên là tìm ra Hứa Cống có báu. Khi thấy trong bảo khố các loại bảo bối lúc, cho dù Tôn Sách có dự liệu cũng vẫn bị chấn kinh rồi một làn sóng. Thực sự là trong bảo khố bảo bối quá nhiều rồi. Hoàng kim xếp thành núi nhỏ, trân châu luận dương. Hắn đổ cổ văn vật không tính toán. Văn Hòa, ngươi lấy ra một phần tiền tài thành tựu ban thượng phân phát cho có công chi sĩ. Còn lại toàn bộ phái người dùng ngựa xe kéo đến thư huyện. Tôn Sách phản ứng lại sau đè xuống kích động nội tâm. Hướng Giả Hủ trầm giọng phân phó nói: "Hủ lĩnh mệnh." Giả Hủ ôm quyền đáp, xoay người rời đi đi sắp xếp Tôn Sách chuyện phân phó. Sau đó, Tôn Sách sẽ không có hắn động tác. Hắn ở thái thủ phủ tìm một cái phòng an ủi ngủ một giấc. Khi hắn tỉnh lại thời điểm, thân vệ nói Chu Du có chuyện tìm hắn. Tôn Sách cũng không chậm trễ. Lúc này triệu đến Chu Du cười hỏi: "Chuyện gì tìm ta a?" "Chuyện thứ nhất, Ngô Thành phá, Hứa Công chết. Rất nhiều danh gia vọng tộc đều muốn bái phỏng ngài, muốn đối với ngài dâng lên trung thành." Chu Du mỉm cười nói: "Chuyện như vậy ngươi xử lý là tốt rồi. Nếu như không là đại gia tộc nào liền không nên tới phiền ta." Tôn Sách phất phất tay, không để ý chút nào nói rằng: "Chương 198, Ngô Thành phá, Hứa Công chết." "Vâng." Chu Du cười đáp. "Chuyện thứ hai là Lục gia toàn viên bị tóm lên đến rồi. Không biết chúa công muốn xử lý như thế nào bọn họ." "Lục gia sao?" Tôn Sách chân mày hơi nhíu lại. Hắn cùng Lục gia nhưng là có sinh tử đại thù a. Lục Khang chết ở trên tay hắn, e sợ Lục gia hận chết hắn chứ. "Xin mời ở trở xuống hai hạng tuyển hạng bên trong làm ra lựa chọn. Đệ nhất, diệt Lục gia. Khen thưởng đế hoàng chi nhãn, có thể dò xét trung thành độ, là đế hoàng thống ngự dưới trướng sức mạnh mạnh nhất một trong. Đệ nhị, vung tha Lục gia, khen thưởng hoàng kim và lạng." Hệ thống đột nhiên lộ đầu, làm ra một lựa chọn. Hơn nữa lần này lựa chọn chỉ có hai cái tuyển hạng. "Đế hoàng chi nhãn, thứ tốt ta." Tôn Sách không có để ý những chi tiết này, ngay lập tức quan tâm đến đế hoàng chi nhãn, tâm thần phấn chấn. Làm một tên chúa công, hắn cần nắm giữ rất nhiều thứ. Bên trong như thế chính là ngự dưới chi đạo. Chỉ có để cho mình dưới trướng đều trung tâm chính mình, chúa công mới có thể nên phải an ổn. Nếu như có một tên lòng mang ý đồ xấu dưới trướng, cái kia chúa công liền nguy hiểm. Làm một ví dụ, vạn nhất tâm phúc của chính mình hạ độc hại Tôn Sách, hắn không phải ngồi. Tuy rằng Tôn Sách nhận lấy mưu sĩ, võ tướng đều là nhân phẩm hợp lệ, bọn họ sẽ không dễ dàng phản bội chúa công, nhưng hắn vẫn là không dám thả lòng cảnh giác. Lúc cần khắc chú ý dưới trướng trung thành, này rất tất yếu, nhưng cũng rất mệt. Nếu như Tôn Sách nắm giữ đế hoàng chi nhãn, như vậy dưới trướng có trung thành hay không một ánh mắt liền có thể nhìn ra. Như vậy có thể sớm nhìn ra mầm họa. Đối với sự thống trị của hắn có chỗ tốt cực lớn. "Xin lỗi Lục gia, vốn là ta không phải hơi một tí diệt người toàn gia ngon nhân, nhưng đế hoàng chi nhãn thực sự quá quý giá, ta không cách nào từ chối a." Tôn Sách trong lòng yên lặng nghĩ đến. "Hệ thống, ta lựa chọn cái thứ nhất tuyển hạng, khen thưởng đã phân phát. Xin hỏi có hay không dung hợp đế hoàng chi nhãn?" Thanh âm lạnh như băng vang lên. Tôn Sách không có gấp dung hợp, mà là hướng Chu Du mỉm cười nói: "Công cẩn, Lục gia sự tình tha cho ta suy nghĩ một chút, ngươi lui xuống trước đi đi. Cũng không ai biết dung hợp đế hoàng chi nhãn sẽ có hay không có dị tượng. Vạn nhất có lời nói, Tôn Sách bí mật không phải bại lộ ở Chu Du trước mắt. Vì lẽ đó, hắn ở dung hợp đế hoàng chi nhãn trước, Tôn Sách nhất định phải đẩy ra Chu Du. Được rồi, ta lui xuống trước đi. Ngươi cẩn thận suy nghĩ một hồi xử lý như thế nào Lục gia." Chu Du cười đồng ý, xoay người rời phòng còn đóng cửa lại. Tôn Sách xác nhận Chu Du sau khi rời đi, lại để cho khoảng trường trái phải toàn bộ rời đi. Lúc này mới câu thông hệ thống trầm giọng nói rằng: dung hợp bắt đầu." Thanh âm lạnh như băng tiếp tục nói. Sau một khắc, Tôn Sách con mắt đột nhiên đau đớn lên. Tê. Tôn Sách nhẹ hít một hơi khí lạnh, bản năng nhắm lại hai mắt. Nửa khắc đồng hồ sau, Tôn Sách chậm rãi mở hai mắt. Con mắt của hắn ở bề ngoài cùng trước đây không khác biệt gì, nhưng mà thực tế nhưng phát sinh thay đổi to lớn. Vậy thì là có thể nhìn thấy người khác trung thành độ. Tôn Sách trong đầu cũng nhiều hơn một chút tin tức. Đó là đối với trung thành độ phân chia. Từ trên xuống dưới chia làm 7 đẳng cấp. 100 là tuyệt đối trung thành, cũng là cực đoan. Ở tầng thứ này, chúa công để dưới trướng đi chết bọn họ đều sẽ không chút do dự chấp hành. 90 đến 100 là không rời không bỏ. Mặc kệ đang ở tình huống nào, dưới trướng đều sẽ trung thành với chúa công, sẽ không phản bội hắn. 70 đến 90 là vô cùng trung thành, dễ dàng sẽ không phản bội. 60 đến 70 là khá là trung thành, trong tình huống bình thường sẽ không phản bội. 40 đến 60 là phổ thông trung thành. Tầng thứ này, chỉ cần chúa công không ngã, dưới trướng thì sẽ không phản bội. Nhưng nếu như chúa công ngã, cái kia dưới trướng cũng sẽ hảo không lưu niệm nương nhờ vào tân chúa công. 20 đến 40 là bất trung. Vào lúc này chúa công liền phải cẩn thận dưới trướng. Nói không chắc lúc nào dưới trướng liền sẽ phản bội chúa công. Không đến 20, phản bội. Dưới trướng đã phản bội chúa công. Hơn nữa thời khắc đều đang suy nghĩ làm sao đánh chết chúa công. Cùng lúc đó, trung thành độ là gặp biến hóa. Chương 199, Tôn Sách dưới trướng tướng lĩnh trung thành. Chúa công đối với dưới trướng hành động đều sẽ thay đổi dưới trướng trung thành độ. Thì như dưới trướng một lòng vì chúa công, chúa công nhưng oan uổng hoài nghi dưới trướng, dưới trướng trung thành độ tự nhiên sẽ giảm xuống. Tôn Sách có lòng thí nghiệm đế hoàng chi nhãn năng lực, liền đem các thân vệ gọi vào. Trương Tam, trung thành độ 82. Lý Tứ, trung thành độ 75. Tôn Sách không chút biến sắc sử dụng đế hoàng chi nhãn điều tra trăm tên thân vệ. Kết quả để hắn rất là thỏa mãn. Trung thành độ kém cỏi nhất thân vệ cũng có 70 trở lên. Đây là cấp độ thứ 3, vô cùng trung thành dễ dàng sẽ không phản bội. Nếu như có người muốn thu mua Tôn Sách thân vệ, cơ bản không có khả năng thành công. Này đại bảo đảm Tôn Sách an toàn. Đi xin mời công cẩn tiên sinh đi vào. Tôn Sách hạ lệnh. Nặng. Một tên thân vệ rời đi. Không lâu lắm liền đem Chu Du mang theo vào. Tôn Sách đầu tiên là vận dụng đế hoàng chi nhãn kiểm tra Chu Du thuộc tính. Phát hiện dĩ nhiên đạt đến kinh người 95. Này đã vô cùng tiếp cận cực đoan. Nếu như có người muốn cho Chu Du phản bội Tôn Sách, đó là nói mơ giữa ban ngày. Không thẹn là Tam Quốc bạn gây tốt. Tôn Sách âm thầm nổ nước bọn. Trong lịch sử, Tôn Sách cùng Chu Du quan hệ vô cùng tốt, liền lão bà đều muốn kết hôn chị em gái. Tôn Sách cưới lại tiểu, Chu Du nhưng là cưới tiểu tiểu. Đương nhiên, Tôn Sách xuyên việt tới thay thế được nguyên chủ, hắn cũng không có đưa lão bà ý nghĩ. Đại kiều, tiểu kiều hai người này tuyệt đại song tiêu đều là hắn. Bá phù nhưng là muốn được rồi xử lý như thế nào lục ra. Chu Du cười tủm tỉm nói rằng, ừm. Tôn Sách thu hồi ý nghĩ trong lòng gật gật đầu, nói, ta cảm thấy đến vẫn để cho lục ra diệt đi. Vì lẽ đó nhổ cỏ tận gốc, không để lại hậu hoạn. Ta chung quy giết lục hang, cùng lục ra kết xuống thâm cửu đại hận. Để ổn thỏa vẫn là đem lục ra diệt đi. Được, ta vậy thì an bài xong xuôi. Chu Du gật gật đầu không có ý kiến gì, mỉm cười đáp ứng nói, ngươi đi đem hoàng thúc bọn họ gọi tới đi. Ngày hôm nay chém giết Hứa Cống, bắt Nô Thành, cũng đem toàn bộ Ngô Quận bắt. Ta muốn tổ chức một cái tiệc khánh công. Tối hôm nay không say không về. Tôn Sách cười nói, tổ chức tiệc khánh công là thật sự, nhưng cũng là ôm thừa bao nhiêu tâm tư. Vậy thì là dùng đế hoàng chi nhãn nhìn giả hủ mọi người trung thành độ. Không phải Tôn Sách không tin mình dưới trướng, mà là nhưng nên có tâm phòng bị người. Đây là nên, ta lập tức đi an bài. Chu Du miệng đầy đáp ứng. Hừ, ngươi đi đi, ta còn muốn ngủ thêm một lát. Tôn Sách ngáp một cái bắt đầu đổi người. Chu Du không nói gì. Tâm nói ngươi mới vừa không phải mới đi ngủ sao? Làm sao hiện tại lại muốn ngủ cảm thấy? Nhưng Tôn Sách muốn đi ngủ. Chu Du cũng không tiện nói gì. Hành lễ qua đi liền rời khỏi hắn gian phòng. Buổi tối, thái thủ phủ đèn đuốc sáng choang, phi thường náo nhiệt. Tôn Sách tổ chức tiệc khánh công. Không chỉ có giả hủ mọi người đến, hơn nữa Tôn Sách trong quân các tướng lĩnh cũng tới. Thậm chí Cố Ngộng, Chu Lâm, Trương Bắc cũng được lời mời. Mọi người vừa ăn uống, một bên tán gẫu. Đương nhiên cũng ít không được khen tặng Tôn Sách một phen. Tôn Sách cùng người khác dưới trướng vừa nói vừa cười. Trong bóng tối nhưng là vận dụng đế hoàng chi nhãn lần lượt từng cái điều tra bọn họ trung thành độ. Hoàng Cái, trung thành độ 95. Giả Hủ, trung thành độ 90. Hoàng Trung, trung thành độ 93. Thái Sử Tử, trung thành độ 92. Thái Sử Long, trung thành độ 94. Cố Ngộng, trung thành độ 62. Cố Ngộng, trung thành độ 52. Rất nhanh Tôn Sách liền đem Sở Hữu Tâm Phúc cùng mới vừa nương nhờ vào Cố Ngộng ba người trung thành độ điều tra xong xuôi. Tổng thể tới nói, Tôn Sách là tương đối hài lòng. Chương 200, khăn vàng di đảng. Bởi vì giả hủ các tâm phúc trung thành độ đều ở 90 trở lên. Chuyện này ý nghĩa là bọn họ gặp đối với Tôn Sách không rời không bỏ. Mặc kệ đang ở tình huống nào, bọn họ đều sẽ trung thành với hắn, sẽ không phản bội hắn. Đã như thế, Tôn Sách cũng là có thể càng thêm yên tâm trọng dụng giả hủ mọi người. Cho tới Cố Ngộng, Chu Lâm, Trương Bắc này Ngô quận ba gia tộc lớn gia chủ trung thành độ phổ biến ở 50 khoảng chừng, trái phải. Đây là cỏ đầu tường. Nếu như Tôn Sách mạnh mẽ, bọn họ liền tuyệt đối sẽ không phản bội. Nhưng một khi Tôn Sách yếu đi, bọn họ cũng sẽ không chút do dự bán hắn, hoặc là phản vệ. Đối với người như thế, Tôn Sách có thể lý giải. Vừa đến, bọn họ mới vừa nương nhờ vào không bao lâu hắn, đương nhiên sẽ không chân tâm cống hiến cho. Thứ hai, thiên hạ danh gia vọng tộc đều là cái này đi đại tính. Bọn họ yêu thích đem trứng gà đặt ở mấy cái rổ. Tuyệt đối sẽ không theo người kia hoặc là nào đó cái thế lực một con đường đi tới hắc. Có điều lý giải sắp xếp giải. Nhưng lo chuyện nhà chờ danh gia vọng tộc không lấy chân tâm đối xử Tôn Sách, hắn cũng sẽ không lấy chân tâm đối với nó. Tôn Sách gặp bồi dưỡng tâm phúc của chính mình thế lực, từ từ từng bước xâm chiếm, cuối cùng thay thế được lo chuyện nhà chờ danh gia vọng tộc. Đương nhiên, nếu như lo chuyện nhà chờ danh gia vọng tộc đồng ý chân tâm nương nhờ vào, trung thành độ ở 70 đến 90 trong lúc đó, Tôn Sách cũng sẽ không thể trọng dụng bọn họ. Dù sao bồi dưỡng một cái thế lực rất mệt, có sẵn có không phải càng tốt sao? Ngay đêm đó, có chứa khánh công cùng trong bóng tối đo lường trung thành độ yến hội kết thúc. Tôn Sách nằm ở trên giường đi ngủ. Hắn đột nhiên muốn về Lư Giang, bởi vì mọi khi vào lúc này, hắn thường thường đều là ôm tiểu kiều hoặc là đại kiều đi ngủ, có lúc hai nữ đồng thời. Chờ Ngô quận ổn định sau đó, ta đến sớm một chút về Lư Giang. Tôn Sách thầm nghĩ trong lòng, nghĩ như vậy, hắn từ từ ngủ. Ngày thứ hai, Tôn Sách rất sớm rời giường. Giả Hủ cùng Chu Du đã đang chờ hắn, có chuyện quan trọng thương lượng. Bá phủ, Ngô quận có hai cái danh sĩ, một người tên là Trương Triều, một người tên là Trương Hành. Ngươi muốn hay không đem bọn họ đưa tới chức vị? Chu Du dò hỏi. Hai tấm. Tôn Sách nghe vậy tử tỉ mỉ suy ngẫm một chút liền nghĩ tới Trương Triều, Trương Hành lai lịch. Hai người bọn họ là thống trị chính vụ phương diện nhân tài, có thể so với Tào Tháo trận doanh Tô Lỗ, Viên Thiệu trận doanh Tử Thụ. Nếu như có thể đem bọn họ mời chào ở dưới trướng, cái kia Tôn Sách là có thể càng thêm ung dung. Ngay sau đó Tôn Sách hướng Chu Du nói rằng: "Xin mời công cần vì ta viết hai phong thư tín, cần phải chiêu mộ được bọn họ." Bá phủ yên tâm, hiện tại ngươi đã gần như thống nhất Giang Đông 6 quận, thực lực mạnh mẽ, hơn nữa hiền minh nhân nghĩa. Ta nghĩ hai người bọn họ gặp đồng ý đến ngươi dưới trướng làm việc. Chu Du mỉm cười nói: "Như vậy cũng tốt." Tôn Sách gật gật đầu. Tôn Sách trầm ngâm chốc lát bỗng nhiên nói rằng: "Bây giờ Hứa Cống đã chết, nô quận thuộc về ta. Nhưng nô quận cảnh nội còn có một luồng lấy Nghiêm Bạch Hổ cầm đầu đạo tặc nhiều đến mấy vạn. Các ngươi cảm thấy đến phải làm gì mới thật? Có thể chiêu hàng bọn họ. Bá phủ thế lực của ngươi càng ngày càng khổng lồ. Ta nghĩ bọn họ gặp đồng ý thần phục." Chu Du cười nói: "Bọn họ sẽ không thần phục." Giả Hủ đưa ra không giống ý kiến. Nghiêm Bạch Hổ là khăn vàng di đảng, luôn luôn tự do quen rồi. Mấy năm gần đây lại đang nô quận làm sơn đại vương, muốn làm gì liền làm gì. Nếu như đầu hàng liền muốn thấp người một đầu. Hơn nữa làm việc cũng không thể muốn làm gì thì làm. Hủ cảm thấy đến Nghiêm Bạch Hổ sẽ không đồng ý thần phục chúa công. Tôn Sách hơi nhướng mày. Giả Hủ nói có đạo lý a. Nghiêm Bạch Hổ chính là một cái thổ phỉ đầu lĩnh. Trước đây là thằng chột làm vua xứ mù, hắn có thể cam chịu với người dưới sao? Chu Du vừa nghe cũng cảm thấy có đạo lý, hắn khẽ to mày. Chương 201, chiêu hàng Nghiêm Bạch Hổ. Nếu như Nghiêm Bạch Hổ không muốn đầu hàng, vậy chúng ta thật là có phiền phức. Phải biết Nghiêm Bạch Hổ đám kia đạo tặc lại được gọi là sơn biệt tặc, mỗi một người đều ở rừng sâu núi thẳm bên trong. Ta quân đều là đường đường chính chính tác chiến, không thích hợp núi rừng tác chiến. Không chỉ có như vậy, Nghiêm Bạch Hổ quân quen thuộc núi rừng, ta quân rất dễ dàng bị mai phục tổn thất nặng nề. Giả Hủ chen miệng nói. Tôn Sách càng nhức rái, nhe răng nói, không nghĩ đến Nô quận thái thú Hứa Cống không thể làm khó ta, chỉ là một tên sơn tặc đúng là làm khó ta. Hai vị mưu sĩ có thể có cái gì diệu kế tiêu diệt Nghiêm Bạch Hổ? Hủ tạm thời không có biện pháp gì tốt, có điều có thể trước tiên viết một phong chiêu hàng tin, thử chiêu hàng Nghiêm Bạch Hổ. Nếu như thành công lời nói, cái kia tất cả vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Giả Hủ chắp tay nói rằng, lại bổ sung, có điều chúa công tốt nhất không nên ôm có chờ mong. Nghiêm Bạch Hổ gian trá vô cùng, tham lam thành tính. Hắn biết ta quân không quen núi rừng đại chiến, không làm gì được hắn. Hắn rất sát suất cao sẽ tiếp tục ở núi rừng bên trong làm thằng chột làm vua xứ mù, thỉnh thoảng xuống núi cướp bóc một phen. Hừm, ta trong lòng hiểu rõ. Tôn Sách gật gật đầu, biểu thị chính mình rõ ràng. Hắn hướng Chu Du phân phó nói, viết một phong chiêu hàng tin, phái sứ giả thấy Nghiêm Bạch Hổ. Nặng. Chu Du chắp tay xưng phải, ngay sau đó liền đem ra giấy bút, viết một phong lưu loát, thái độ khẩn thiết chiêu hàng tin. Nội dung đại khái là, nhà ta chúa công chính là Dương Châu Mục, binh cường mã tráng, ngươi tiếp tục làm sơn tặc là không có tiền đồ, sớm muộn có một ngày gặp bị tiêu diệt, không bằng nương nhờ vào nhà ta chúa công, nhất định được trọng dụng, vinh hoa phú quý ba đời đều hưởng thụ bất tận. Nếu như cố ý găng chống đối, chỉ có một con đường chết một cái. Ân uy cùng ban, chỉ cần Nghiêm Bạch Hổ nhìn thấy liền biết Tôn Sách có ý gì. Chu Du viết tốt tin sau đó, chọn một tên sứ giả đi đưa tin. Tôn Sách hỏi, hội kê chiến trường làm sao? Hàn Dương cùng Thường Ngộ Xuân có hay không đem hội kê của bắt? Hàn tướng quân mấy ngày trước gửi tin, nói là tiến triển thuận lợi. Hiện nay ngoại trừ hội kê quận chỉ vì lẽ đó ở ngoài, hắn Huyền đã toàn bộ bắt. Rất tốt. Tôn Sách thỏa mãn gật gật đầu. Chỉ cần bắt hội kê quận, lại xử lý Nghiêm Bạch Hổ, toàn bộ Giang Đông liền triệt để thống nhất. Đến lúc đó hắn Đông có thể công Kinh Châu, Bắc có thể công Hoài Nam, Từ Châu, Nam có thể công Giao Châu, thành tựu vương đồ bá nghiệp ngay trong tầm tay. 6. Tôn Sách sứ giả mang theo chiêu hàng tin rời đi Ngô Thành, một đường chạy tới Nghiêm Bạch Hổ địa bàn Ô Trình, đồng thời thành công nhìn thấy Nghiêm Bạch Hổ, đem chiêu hàng tin giao cho hắn. Nghiêm Bạch Hổ xem xong chiêu hàng tin sau cười lạnh một tiếng. Tôn Châu Mục bản tính đánh cho thực sự là hưởng a, muốn để ta đầu hàng cùng hắn, hắn có tư cách này hả? Đại ca, Tôn Châu Mục muốn mời hàng ngươi. Nghiêm Bạch Hổ đệ Nghiêm Dư Hiếu kỳ hỏi. Không sai, Tôn Châu Mục để ta mang theo 3 vạn rưỡi trướng nương nhờ vào hắn, hắn đem phong ta vì Trấn Sơn tướng quân, vinh hoa phú quý hưởng chi bất tận. Nghiêm Bạch Hổ cười gằn, đầu hàng tốt. Tôn Châu Mục thực lực mạnh mẽ, sức chiến đấu đồng dạng mạnh mẽ, nếu như chúng ta với hắn đối kháng liền chỉ có một con đường chết, còn không bằng nương nhờ vào hắn. Cứ như vậy không chỉ có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, còn có thể tẩy trắng chính mình sơn tặc thân phận, quang minh chính đại sinh hoạt. Nghiêm Dư nóng bỏng nói rằng, nhị đương gia lời ấy không thích hợp. Nghiêm Bạch Hổ quân sư nhảy ra ngoài, hướng Nghiêm Bạch Hổ chắp tay nói rằng, đại đương gia, ngàn vạn không thể đầu hàng a. Quân sư có gì cao kiến mời nói. Nghiêm Bạch Hổ trong con ngươi tinh quang lóe lên chậm rãi nói rằng, nương nhờ vào Tôn Sách có một nguy hiểm, một tai hại. Chương 202, Nghiêm Bạch Hổ do dự có hay không nương nhờ vào Tôn Sách. Nghiêm Bạch Hổ quân sư mỉm cười nói, đại đương gia, ngươi làm nhiều năm như vậy sơn tặc, đốt cháy và cướp bóc sự tình làm có nhiều hay không? Rất nhiều. Nghiêm Bạch Hổ nghe vậy, hơi hơi suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là như nói thật nói, đại đương gia làm nhiều như vậy chuyện ác, ở Ngô quận bên trong đốt cháy và cướp bóc, không chuyện ác nào không làm. Mà ta nghe nói Tôn Sách hiền minh nhân nghĩa, ngươi cảm thấy cho ngươi nương nhờ vào hắn sau đó sẽ đối mặt tình huống thế nào? Nghiêm Bạch Hổ con mắt híp lại, Tôn Sách là người tốt, hắn là người xấu, hai người trời sinh chính là đối lập. Nếu như Nghiêm Bạch Hổ nương nhờ vào Tôn Sách, đến hắn phụ cận, nói không chắc sẽ bị một đao chém, dùng để thu được Ngô quận dân tâm. Quân sư nói có lý, kính xin nói thai hại. Nghiêm Bạch Hổ trầm giọng nói rằng, thai hại cũng rất rõ ràng. Ngay ở đây là mấy vạn đạo tặc thủ lĩnh, là Sơn Đại Vương, cũng là Đông Ngô Vương. Nếu như nương nhờ vào Tôn Sách, như vậy trên đầu thì có người, khắp nơi bị hạn chế. Ở tình huống như vậy, ngươi còn muốn nương nhờ vào Tôn Sách cho hắn làm dưới trướng sao? Quân sư mỉm cười nói, Đông Ngô Đức Vương là Nghiêm Bạch Hổ tự phong danh hiệu. Nghiêm Bạch Hổ thân hổ chấn động, mắt lộ ra kỳ mang. Hắn vốn là một cái rất có dạ tâm người, xuất thân từ Ngô quận hào tộc, không lo ăn không lo mặc, nhưng hắn vì quyền lực gia nhập quân khăn vàng, vốn là cho rằng theo Trương Giác ba huynh đệ có thể lật đổ Hán triều thống trị, trở thành khai quốc công thần. Nhưng quân khăn vàng khởi nghĩa thất bại, Nghiêm Bạch Hổ mộng đẹp phá diệt. Nhưng Nghiêm Bạch Hổ không cam lòng, tụ tập khăn vàng di đảng ở Ngô quận làm nổi lên thằng chột làm vua xứ mù, tự hào Đông Ngô Đức Vương. Có thể nói, Nghiêm Bạch Hổ người như thế chính là một con sói, tràn ngập dạ tâm, căn bản không chịu cam lòng người dưới. Đại ca, ngươi không muốn phạm hồ đồ a? Tôn Sách mạnh mẽ vô cùng, nhiều lính quân cường. Nô quận thái thú Hứa Cống cầm binh 5 vạn, kết quả lại bị đánh bại dễ dàng, rơi vào cái thân tiêu đạo vẫn hạ tràng. Nếu như đại ca không đầu hàng, nhất định phải cùng Tôn Sách đối kháng. Hạ tràng phòng trừng cùng Hứa Cống gần như a. Nghiêm Dư thấy chính mình đại ca sinh ra không muốn đầu hàng ý nghĩ, vội vàng khuyên, mục đích chỉ có một cái, vậy thì là đầu hàng Tôn Sách. Ngươi đang ăn nói linh tinh cái gì? Trường người khác chí khí, diệt uy phong mình. mê hoặc ta quân tâm. Tôn Sách là lợi hại, nhưng ta cũng không phải ăn chay, càng không phải Hứa Cống có thể so với. Hắn dám đến tấn công ta, ta liền cho hắn biết cái gì gọi là hối hận. Nghiêm Bạch Hổ trợn lên giận dữ nhìn Nghiêm Dư, lớn tiếng quát lớn một trận. Lại dám nói hắn không đầu hàng hạ chẳng cùng Nô Quận Thái Thú Hứa Cống như thế, thực sự là sống được thiếu kiên nhẫn. Nghiêm Bạch Hổ trong lòng hận đến đau răng. Nếu như không phải Nghiêm Dư là hắn thân đệ đệ, hắn đã sớm đem hắn chém. Đại ca, Nghiêm Dư còn muốn nói điều gì? Nhưng Nghiêm Bạch Hổ nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, hắn liền ngậm miệng lại không dám nói nữa. Thực nhị đương gia nói cũng có đạo lý. Nếu như không chấp nhận Tôn Sách chiêu hàng, chỉ sợ hắn sớm muộn đều sẽ tấn công tới. Lúc này quân sư nói rằng, ta quân sĩ tốt sức chiến đấu xác thực không bằng Tôn Sách quân. Chính diện giao chiến, e sợ sẽ bị đánh cho rất thảm. Đúng không đại ca, quân sư đều nói như vậy a? Ngươi vẫn đúng là cảm thấy cho chúng ta là Tôn Sách đối thủ, có thể thắng được hắn sao? Nghiêm Dư nghe được quân sư đều nói chuyện, lập tức mở miệng khuyên nói đến. Đại ca ngươi cũng đừng dãy rủa, vẫn là đầu hàng đi. Tôn Sách hẳn là sẽ không giết ngươi. Dù sao ngươi đầu hàng hắn còn muốn giết ngươi lời nói, e sợ trong thiên hạ cũng không còn ai dám nương nhờ vào hắn. Tiểu đệ liệu định Tôn Sách sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn, vì lẽ đó ngươi an toàn có bảo đảm. Chương 203, Nghiêm Bạch Hổ nộ chém sứ giả. Đồng thời, Nghiêm Dư trong lòng cũng có chính mình tính toán. Nương nhờ vào Tôn Sách tuy rằng không có tự lập vì là vương như vậy tự tại, nhưng thắng ở quang minh chính đại. Thứ nay về sau không phải tặc, mà là quân binh. Quan trọng nhất chính là ở núi rừng bên trong sinh hoạt khốn khổ. Thế nhưng, nếu như gia nhập Tôn Sách dưới trướng cái kia liền không giống, liền có thể hưởng thụ các loại ăn ngon chơi vui uống ngon đồ vật. Trong thành nữ nhân cũng so với núi rừng nữ nhân có tư vị a. Trong núi sinh hoạt khổ ha ha. Thành phố lớn sinh hoạt hưởng thụ. Đây chính là Nghiêm Dư tại sao khuyên bảo huynh trưởng nương nhờ vào Tôn Sách trọng yếu động cơ. Ta quân sức chiến đấu chỉ có thể cùng Hứa Cống quân lẫn nhau so sánh. Hứa Cống đều không đúng Tôn Sách quân đối thủ. Ta quân phòng trừng cũng không phải là đối thủ. Lẽ nào thật sự muốn đầu hàng Tôn Sách sao? Nghiêm Bạch Hổ nghe thân đệ đệ Nghiêm Dư lời nói sau, biểu cảm trên gương mặt thay đổi trong nháy mắt. Hắn nhất thời trở nên do dự không quyết định. Thành thật mà nói, nếu như có thể làm thằng chột làm vua sứ mù, Nghiêm Bạch Hổ là không muốn nương nhờ vào bao quát Tôn Sách ở bên trong bất cứ người nào. Nhưng địa thế còn mạnh hơn người, nếu như đánh không lại Tôn Sách cũng chỉ có thể đầu hàng. Bằng không liền chỉ có một con đường chết. Cũng may đầu hàng Tôn Sách cũng không tính quá thiệt thòi. Dù sao Tôn Sách cũng coi như là một phương thế lực lớn, ít nhất vinh hoa phú quý là sẽ không thiếu. Đồng thời cũng đúng như Nghiêm Dư nói, trong thành sinh hoạt so với trong núi tốt lắm rồi. Tuổi tác hắn cũng lớn, hay là đến nên hưởng thụ thời điểm. Giữa lúc Nghiêm Bạch Hổ nội tâm từ từ nghiêng về đầu hàng Tôn Sách thời điểm, quân sư nói chuyện, đại đương gia, không thể đầu hàng a. Đánh không lại còn không đầu hàng, chờ chết sao? Nghiêm Bạch Hổ hỏi. Ta quân sức chiến đấu xác thực không bằng Tôn Sách quân. Thế nhưng đại đương gia lẽ nào quên địa bàn của chúng ta ở nơi nào sao? Quân sư khẽ mỉm cười. Nơi này là núi rừng, không thích hợp đại quân liệt trận xung phong, chỉ thích hợp tiểu cỗ tác chiến. Chúng ta có đất hình ưu thế, lại quen thuộc nhất núi rừng tác chiến. Nếu như Tôn Sách dám phái đại quân công đánh chúng ta, ta hoàn toàn chắc chắn để bọn họ có đi mà không có về. Ta làm sao đã quên điểm này? Nghiêm Bạch Hổ sau khi nghe xong, vô đuổi. Hắn kích động đến mày lên. Hắn hưng phấn nói rằng, nơi này là núi rừng, chúng ta thổ phỉ có thể so với quân chính quy cường. Coi như Tôn Sách quân sức chiến đấu tăng mạnh, chúng ta không phải là đối thủ, quá mức trốn đi. Núi rừng phức tạp như vậy, Tôn Sách quân còn muốn bắt đến chúng ta sao? Nghĩ thông suốt điểm này sau đó, Nghiêm Bạch Hổ cũng không còn cái gì đầu hàng ý nghĩ. Hắn quát lên, người đến, đem Tôn Sách tóc vàng tiểu nhi sứ giả cho ta đẩy ra ngoài chém. Sẽ đem hắn đầu người đưa đến nô thành, cho hắn biết ta tuyệt đối không thần phục quyết tâm. Đại đương gia anh minh. Quân sư ôm quyền mỉm cười nói, xong xuôi, ta nghĩ ở thành phố lớn hưởng thụ sinh hoạt hy vọng phá diệt. Nghiêm Dư há hốc mồm, không nghĩ đến Nghiêm Bạch Hổ dĩ nhiên lại không muốn đầu hàng. Điều này làm cho trong lòng hắn một trận tuyệt vọng, còn đem quân sư căm hận lên. Nếu không là quân sư này tên khôn kiếp lắm miệng, e sợ huynh trưởng cũng đã phái ra sứ giả lao tới nô thành, hướng về Tôn Sách biểu đạt thần phục tâm ý. Nghiêm Bạch Hổ sai người chặt bỏ Tôn Sách sứ giả đầu lâu, lại sai người lao tới Ngô Thành đưa cho Tôn Sách. Thật can đảm, Nghiêm Bạch Hổ thất phu dĩ nhiên nhục ta. Làm Tôn Sách thu được sứ giả đầu lâu thời điểm, tại chỗ liền rít gào lên. Hai quân giao chiến, không chém sứ giả. Nghiêm Bạch Hổ không muốn đầu hàng. Tôn Sách nhiều lắm trong lòng khó chịu, cảm thấy được đối phương không biết phân biệt, sau đó phái binh tiêu diệt hắn. Nhưng Nghiêm Bạch Hổ dĩ nhiên đem Tôn Sách phái sứ giả giết, còn đem đầu lâu đưa đến trước mặt hắn. Đây là trần trụi khiêu khích a. Chương 204, hệ thống lựa chọn. Xin mời ở trở xuống hai cái tuyển hạng bên trong làm ra lựa chọn. Đệ nhất, tùy ý Nghiêm Bạch Hổ làm cản, khen thưởng nón xanh đỉnh đầu. Đệ nhị, tấn công Nghiêm Bạch Hổ, khen thưởng đường đao cùng mạch đao chế tạo phương pháp. Mạch đao, đây là đường đao lên cấp bản, không chỉ có cường đại hơn, càng thêm sắc bén, hơn nữa có thể khắc chế đường đao. Hệ thống đột nhiên bước lên để Tôn Sách hơi run run, nhưng hắn rất nhanh phản ứng lại. Âm thanh kiên định nói rằng, ta chọn cái thứ hai. Đường đao như bước địa phương không cần nhiều lời, phá hiểu doanh nhiều năm như vậy đánh đâu thằng đó, không gì không đánh được. Hơn nửa công lao đều ở chỗ đường đao. Nhưng Tôn Sách không thể chế ra đường đao, hiện nay chỉ có 3000 trôi. Này vẫn là hắn tiếc nối địa phương. Hiện tại có đường đao bên sản xuất thức, có thể số lượng lớn chế tạo đường đao. Hơn nữa còn có so với đường đao càng mạnh hơn, mà có thể khắc chế đường đao mạch đao bên sản xuất thức. Tôn Sách thì càng thêm có lý do lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng. Khen thưởng tạm thời gửi với hệ thống không gian, xin mời ký chủ đúng lúc nhận lấy. Thanh âm lạnh như băng vang lên. Tôn Sách ánh mắt lóe lên, nhưng là không có dự định đi ra nhìn qua ý nghĩ. đường đao cùng mạch đao chế tạo phương thức giá trị không thể đánh giá. Vạn vừa lấy ra bị người đánh cắp, Tôn Sách đều không chỗ để khóc. Để cho ổn thỏa, Tôn Sách quyết định chờ trở lại Lư Giang sau đó, lại đem chúng nó từ hệ thống không gian lấy ra. Đến thời điểm Tôn Sách gặp cho Thiên Công Viện viện trưởng Mã Quân xem, cũng chỉ làm cho hắn xem. Hai thứ đồ này là tuyệt mật, ngày sau chỉ có Tôn Sách cùng Mã Quân mới sẽ biết. Thử Trung, ngươi đi thông báo Công Cẩn cùng Văn Hòa lại đây. Tôn Sách tạm thời đè xuống đường đao cùng mạch đao tin tức, hướng bên cạnh Thái Sử Long trầm giọng phân phó nói. Được rồi. Thái Sử Long cộc lốc nở nụ cười, xoay người rời khỏi phòng. Rất nhanh, Thái Sử Long liền mang theo Chu Du cùng Giả Hủ lại đây. Nghiêm Bạch Hổ cái kia thất phu không chịu tiếp thu ta chiêu hàng, còn đem ta phái quá khứ sứ giả chém. Chuyện này các ngươi thấy thế nào? Tôn Sách đi thẳng vào vấn đề hỏi. Cái gì? Nghiêm Bạch Hổ thất phu dĩ nhiên lớn mật như thế, hung hăng. Chu Du trên mặt lộ ra một chút tức giận. Giả Hủ vẻ mặt không trở thành nhạt nhạt mở miệng nói rằng, ngươi đã quên thân phận của Nghiêm Bạch Hổ sao? Hắn là đạo tặc, nếu như là danh gia vọng tộc, mặc kệ địch ta trong lúc đó có gì cửu hận, ở bề ngoài đều là các loại mục mục. Nhưng đạo tặc cũng mặc kệ ngươi nhiều như vậy, thích làm gì thì làm, muốn làm gì liền làm gì. Không sai, đạo tặc chính là như vậy. Bọn họ coi trời bằng vùng, căn bản không bị quy củ ràng buộc. Đối với bách tính, đối với xã hội nguy hại rất lớn. Người khác địa bàn ta quản không được, nhưng ở địa bàn của ta cảnh nội, tuyệt đối không cho phép bất kỳ đạo tặc hung hăng càng quấy. Tôn Sách âm thanh băng hàn nói, ta quyết định phái ra đại quân tiêu diệt Nghiêm Bạch Hổ. Các ngươi ý như thế nào? Nghiêm Bạch Hổ lại như một cái ưu ác tính, nếu như không xử lý xong liền sẽ thời khắc uy hiếp. Nếu hắn không muốn tiếp thu chiêu hàng, như vậy cũng chỉ có tiêu diệt hắn. Có điều Nghiêm Bạch Hổ chờ đạo tặc sinh sống ở núi rừng bên trong, ta quân không quen núi rừng tác chiến. Nghiêm Bạch Hổ nhưng là quanh năm sinh sống ở núi rừng bên trong, chiếm cứ địa hình ưu thế, mà vô cùng am hiểu tiểu cỗ tác chiến. Nếu như phái đại quân đi tấn công Nghiêm Bạch Hổ, e sợ độ khó rất lớn a. Chu Du trải qua trầm tư sau nói ra phân tích của chính mình. Tôn Sách cũng biết Nghiêm Bạch Hổ xa so với Hứa Cống vướng tay chân, khó có thể tiêu diệt. Không đúng vậy sẽ không tìm Chu Du cùng Giả Hủ hai đại mưu thần đến cho hắn bảy mưu tinh kế. Văn Hòa, ngươi có thể có cái gì diệu kế tiêu diệt Nghiêm Bạch Hổ? Còn nô quận một cái sáng sủa càn khôn, thái bình tình thế. Tôn Sách hướng về Giả Hủ hỏi Sách. Giả Hủ khẽ mỉm cười. Diệu kế không dám nói, nhưng có chuyết Sách một cái. Có 8 phần 10 nắm tiêu diệt Nghiêm Bạch Hổ. Chương 205, thiết kế diệt phỉ. Mau mau nói tới. Tôn Sách nghe vậy lại hỉ, liền vội vàng nói. Kế sách này cũng không khó. Tổng chia làm 3 bước, bước thứ nhất, ta quân ngụy trang thành một nhánh thu hoạch lớn tiền tài hàng hóa đội buôn. Cố ý đi ngang qua Nghiêm Bạch Hổ địa bàn. Ta nghĩ Nghiêm Bạch Hổ không gặp bỏ qua cơ hội này. Cứ như vậy, ta quân là có thể bắt được một ít đạo tặc. Chỉ cần đối với bọn họ nghiêm hình tra tấn, liền có thể hỏi ra Nghiêm Bạch Hổ xào huyệt cùng xào huyệt binh lực bố trí. Ở núi rừng chiến bên trong, biết rồi kẻ địch xào huyệt ở đâu, thực đã thắng rồi một nửa. Bước thứ hai, ngài có thể thu mua một luồng ngàn người khoảng chừng, trái phải đạo tặc, để bọn họ nương nhờ vào Nghiêm Bạch Hổ lẫn vào hắn xào huyệt. Có nội ứng, lại thắng một nửa. Sau đó bước cuối cùng, ta quân chỉ cần phái trọng binh đột nhiên tập kích Nghiêm Bạch Hổ xào huyệt, cùng sắp xếp ở dưới trướng hắn người trong ứng ngoài hợp, giết hắn một cái xoay sở không kịp đề phòng, nhất định có thể trọng thương Nghiêm Bạch Hổ. Giả Hủ cười nhạt đem kế hoạch của chính mình nói ra. Ăn ngay nói thật, cái kế hoạch này cũng không phức tạp, thậm chí có chút đơn giản, nhưng cũng rất hữu dụng. Tôn Sách nghe xong sau đó vỗ Giả Hủ vai khen ngợi nói, ta có văn hóa kế sách, chỉ là Nghiêm Bạch Hổ đáng là gì, lật tay có thể diệt rồi. Chu Du trên mặt cũng lộ ra một tia kính nể, biết Giả Hủ trí tuệ không kém chính mình. Chúa công quá khen, nào đó mưu kế không tính là gì, chỉ là tiểu kế ngươi. Giả Hủ trước sau như một biết điều. Điều này làm cho Tôn Sách đối với hắn càng ngày càng thỏa mãn. Có năng lực, lập xuống rất nhiều công lao, nhưng xưa nay sẽ không kể công tự tiêu. Đây là sở hữu chúa công đều hy vọng được thuộc hạ a. Lập ra tiêu diệt Nghiêm Bạch Hổ kế sách tiểu dục tích đầm nói. Phát tự. Quân ốc. Ngốc 9. 80 ký hiệu nữ 2. Không, nam. 8 năm sau sau. Tôn Sách liền bắt đầu điều binh khiển tướng. Đầu tiên dẫn theo 15,000 tầm thường sĩ tốt. Còn lại 5.000 quân đội lưu lại tọa trấn Ngô quận. Phòng ngừa Tôn Sách tân bắt Ngô quận có người không phục, nhân cơ hội làm việc. Tôn Sách càng làm cận chiến vô địch phá hiệu doanh mang tới. Cuối cùng đương nhiên là thần cơ doanh. Ở núi rừng chiến bên trong, thần xạ thủ giá trị giỏi nhất phát huy được. Cho tới tân vệ quân đội thần cơ hai doanh. Tôn Sách lần này không có mang tới. Gia Cát Liên nọ càng thêm thích hợp giá chiến, thủ thành chiến. Ở núi rừng chiến bên trong không góp sức. Vùng rừng núi thế phức tạp. Muốn đem Gia Cát Liên nọ để dưới đất đều không thế nào thật thả. Cho tới võ tướng Lưu Thần Phước Diện. Tôn Sách mang tới Hoàng Trung, Thái Sử Tử, Thái Sử Long cùng Giả Hủ. Hoàng Cái cùng Chu Du tọa trấn Ngô quận. Tôn Sách chọn đủ binh tướng sau đó, liền xuất lĩnh đại quân hướng Ô Trình mở bát. Mục tiêu Nghiêm Bạch Hổ. Đáng nhắc tới chính là, ở Tôn Sách xuất lĩnh đại quân xuất chinh trước một ngày, Hàn Dương phát tới một phong thư tín. Trong thư nói hội kê quận đã bắt, Vương Lãng cũng bị bắt sống, xin hỏi xử lý như thế nào hắn. Tôn Sách lập tức trở về phục đem Vương Lãng chém. 6. Tôn Sách xuất lĩnh đại quân chạy đi nửa tháng. Một ngày này rốt cục đến Ô Trình. Tôn Sách để đại quân ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Đồng thời bọn họ y theo Giả Hủ kế hoạch làm việc. Tôn Sách sắp xếp 50 phá hiểu doanh sĩ tốt, 50 thần cơ doanh sĩ tốt ngụy trang thành một nhánh đội buôn. Sau đó chọn một chút hàng hóa, ở phía trên mặc lên một chút vàng bạc tiền tài các loại. Sau đó mang theo Giả Hủ tự mình ra trận. Hắn dự định chính mình làm mũi nhử hấp dẫn Nghiêm Bạch Hổ dưới trướng sơn tặc đến cướp. Chúa công, chúng ta không cần thiết tự mình đi chứ? Này rất nguy hiểm. Vạn nhất chúng ta lại trên đường gặp phải một luồng mấy ngàn người quy mô sơn tặc, chúng ta rất có khả năng gặp bị tóm lên đến hoặc là bị giết chết ta. Làm giả Hủ nghe được Tôn Sách muốn đích thân ra trận làm mồi nhử, hơn nữa còn muốn dẫn hắn đồng thời điểm, nội tâm của hắn là vạn phần từ chối. Chương 206, giả Hủ kế dụ địch. Dù sao làm mồi nhử gặp nguy hiểm, giả Hủ là một cái lao động vật, làm sao sẽ để cho mình nằm ở nguy hiểm bên dưới đây? Yên tâm đi, có ta đây. Nhà ngươi chúa công vũ lực cao cường tuyệt đối có thể bảo vệ cho ngươi bình an. Tôn Sách vỗ lồng ngực nói rằng, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, muốn không hay là thôi đi. Giả Hủ xoắn xuýt, chân tâm không muốn đi. Ta cái này chúa công cũng dám đi, ngươi làm sao không dám đi a? Tôn Sách sừng sộ lên nói rằng. Giả Hủ yên lặng, không lời nào để nói, chỉ có thể nhắm mắt theo Tôn Sách cùng đi làm mồi nhử. Trăm người quân đội ngụy trang thành một nhánh đội buôn đi ngang qua Nghiêm Bạch Hổ địa bàn, dự định câu cá chấp pháp. 6. Vu Sơn. Nghiêm Dư mang theo một đám dưới trướng chính đang tuần sơn, hắn rất không vui, lý do chính là Tôn Sách chiêu hàng Nghiêm Bạch Hổ. Nghiêm Dư muốn hưởng thụ thành phố lớn vẻ đẹp, hắn muốn đầu hàng Tôn Sách, nhưng chính mình đại ca còn có quân sư nhưng không như thế ý đầu hàng, thậm chí chính mình đại ca còn đem Tôn Sách sai phái tới sứ giả cho chém giết, tuyệt đầu hàng đường, để Nghiêm Dư không có cách nào hưởng thụ thành phố lớn cuộc sống tốt đẹp, chỉ có thể khốn thủ rừng sâu núi thẳm. Ai, đại ca cũng thực sự là nương nhờ vào Tôn Sách rõ ràng là một cái rất tốt lựa chọn, tại sao một mực muốn cự tuyệt đây? Nghiêm Dư trong lòng thở dài, lại có chút oán giận chính mình đại ca. Giữa lúc Nghiêm Dư rầu rĩ không vui thời điểm, một tên thanh niên sơn tặc vội vội vàng vàng hướng về trên núi cản. Đứng lại, như thế vội vội vàng vàng còn thể thống gì? Lẽ nào ngươi không biết nơi này là nơi nào sao? Nghiêm Dư vừa vặn phiền muộn, lúc này hét lại thanh niên kia sơn tặc. Tiểu nhân biết sai, tiểu nhân biết sai. Thanh niên kia sơn tặc vội vàng xin lỗi, lại giải thích, có một nhánh phỉ đến nước mỡ đội buôn đi ngang qua. Tiểu nhân sốt ruột đi bẩm báo đại đương gia, để đại đương gia quyết định có hay không xuất binh cướp đoạt. Phỉ đến nước mỡ đội buôn, ngươi cẩn thận nói một chút. Nghiêm Dư tâm thần hơi động, hướng thanh niên sơn tặc phân phó nói, chuyện này thanh niên sơn tặc làm có dễ, làm sao lời ta nói chẳng lẽ không chắc chắn sao? Nghiêm Dư sắc mặt khó xem ra, trong giọng nói chen lẫn một vẻ tức giận. Thanh niên sơn tặc sợ rồi, vội vã dập đầu bồi tội, tiểu nhân sai rồi, kính xin tam đương gia tha tiểu nhân này điều tiện mệnh. Nghiêm Dư là Nghiêm Bạch Hổ thân đệ đệ, ở trong sơn trại địa vị cực cao, thanh niên sơn tặc cũng không dám đắc tội hắn. Vì vậy, tuy rằng có đại đội buôn đi ngang qua tin tức nên ngay lập tức nói cho Nghiêm Bạch Hổ, nhưng ở Nghiêm Dư uy thế dưới, thanh niên sơn tặc vẫn là lựa chọn trước tiên nói cho hắn. Ngay sau đó, thanh niên sơn tặc đem Tôn Sách mọi người ngụy trang thành đội buôn tình huống báo cho Nghiêm Dư. Chỉ có 100 hộ vệ, nhưng có đầy đủ mười mấy xe hàng hóa. Nghiêm Dư nghe xong sau đó trong mắt hiện ra tham lam vẻ mặt. Nếu như có thể đem này chi đội buôn cướp đoạt, vậy hắn thì có tiền đi tiêu xái. Đi gọi 500 huynh đệ, chúng ta đi cướp nó. Nghiêm Dư hét lớn một tiếng. Tuân mệnh. Nghiêm Dư đam thân tín cười vui vẻ đi gọi người. Người tên là gì? Nghiêm Dư ánh mắt một lần nữa trở lại thanh niên sơn tặc trên. Tiểu nhân Vương Bác. Thanh niên sơn tặc chắp tay nói rằng, sắc mặt có chút lúng túng. Vương Bác. Nghiêm Dư sững sờ, nửa ngày mới nói, cha mẹ ngươi còn rất gặp đi tên. Vương Bác tốt, có thể trường thọ đây. Vương Bác lúng túng nở nụ cười, hắn cũng không cảm thấy đến tên của chính mình nghe hay bao nhiêu. Tuy rằng Vương Bác quả thật có thể trường thọ, cái này cũng là lời mắng người a. Vương Bác đúng không, ngày hôm nay việc này ngươi liền không cần thông báo anh ta, chúng ta trước tiên đem đi ngang qua đội buôn cướp, sau đó sẽ thông báo anh ta. Nghiêm Dư vô vô Vương Bác vai, bao hàm thâm ý nói rằng, chương 207, 100 tinh binh trói về đạo tặc. Có thể, nhưng là đại đương gia đã nói, nếu như có phỉ đến nước mỡ đại đội buôn đi ngang qua, nhất định phải thông báo hắn. Vương Bát có vẻ khó xử, sẽ thông báo cho anh ta, chỉ là tối nay thông báo mà thôi, ngươi hiểu chưa? Nghiêm Dư mỉm cười nói, nhưng là làm sao, lời ta nói không có tác dụng. Được rồi, ta nghe lời ngươi, nhị đương gia. Này là được rồi hả? Tiểu tử muốn lên đạo một điểm. Nghiêm Dư thỏa mãn cười cợt, trước tiên thông báo đại đương gia lại cướp đội buôn, tiền tài hàng hóa đều là đại đương gia cùng sân trại, trước tiên cướp đội buôn, thông báo tiếp đại đương gia, Nghiêm Dư có thể nắm một nửa. Nghiêm Dư cùng Vương Bát đàm luận thật sau đó, hắn các thân vệ cũng đem tin cậy huynh đệ gọi tới. Đầy đủ 500 người, rất là đồ sộ. Đi, xuống núi cấp đoạn. Nghiêm Dư vung tay lên, xuất lĩnh 500 đạo tặc nhanh chóng xuống núi, thẳng đến Tôn Sách mọi người ngụy trang đội bơn. Lúc này, Tôn Sách đang ngồi ở trên một chiếc xe ngựa, Giả Hủ ngồi đối diện với hắn. Hai người cùng ngụy trang thành hộ vệ 100 tinh binh đều đang đợi Nghiêm Bạch Hổ dưới tay đạo tặc xuất hiện. Tung tung tung. Đột nhiên, nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên, rất gấp gáp mà càng lúc càng lớn. Đến rồi. Tôn Sách trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười. Đúng đấy, đến rồi. Giả Hủ khẽ cười khổ. Không muốn như thế ưu sầu. Chỉ là sơn tặc mà thôi, có nguy hiểm gì? Đi, theo ta ra ngoài. Nhìn ta là làm sao đại triển thần uy. Tôn Sách cười cợt. Ừm. Chuyện đến nước này, Giả Hủ đã không có đường lui. Nếu như Tôn Sách bất hạnh bị tóm, vậy hắn cũng sẽ bị tóm. Còn không bằng ra ngoài xem. Hai người đi ra xe ngựa. Quả nhiên thấy lít nha lít nhít sơn tặc đem bọn họ vây quanh. Người cầm đầu là cái thanh niên, thân mặc cẩm y, vô cùng phú quý, khí chất kiêu ngạo. Sơn tặc chung quanh đều cùng ở sau người hắn. Rất hiển nhiên, thanh niên địa vị rất cao. Tôn Sách theo bản năng điều tra hắn thuộc tính. Họ tên: Nghiêm Dư. Vũ lực: 70. Nội chính: 45. Chí lực: 60. Thống soái: 44. Mị lực: 50. Nghiêm Dư. Tôn Sách sững sờ, sau đó cười tỏ trong lòng lên. Nay một chuyến làm đến thật đúng là đáng giá. Dĩ nhiên gặp phải Nghiêm Bạch Hổ đệ đệ. nếu như có thể đem Nghiêm Dư bắt được, như vậy Tôn Sách đem có thể biết Nghiêm Bạch Hổ Sơn trại sở hữu phòng ngự. Xem ra nữ thần may mắn ở quan tâm ta a. Tôn Sách không nhịn được ở trong lòng cảm khái. Nghiêm Bạch Hổ dưới trướng tặc đầu đông đảo, dĩ nhiên một mực là Nghiêm Dư đến cướp bọn họ, này không phải là vận khí sao? Mà lúc này Nghiêm Dư cũng không biết chính mình đã bị Tôn Sách nhìn chằm chằm. Hắn lấm lấm liệt liệt đi đến Tôn Sách mọi người trước mặt, cuồng ngạo vô cùng nói rằng: "Bọn ngươi nghe, ta tuy là vì sơ tặc, nhưng là có điểm mấu chốt có nguyên tắc, chỉ muốn các ngươi bỏ vũ khí xuống không chống cự, ngoan ngoãn để chúng ta cướp đi tiền tài hàng hóa, sau đó ta tuyệt đối sẽ không hại mạng của các ngươi, gặp thà các ngươi rời đi. Bây giờ nghe ta mệnh lệnh, đem vũ khí thả xuống, hai tay ôm đầu không muốn phản kháng." Theo Nghiêm Dư tiếng nói hạ xuống, 500 đạo tặc dồn dập dựa trước một bước, vung múa một hồi vũ khí lấy đó uy hiếp, đem hắn bắt tới, người khác giết. Tôn Sách chỉ Nghiêm Dư, hời hợt nói rằng: "Vâng, thiếu gia." 100 tinh binh cùng nhau hét lớn, 50 thần cơ doanh sĩ tốt mở ra đại cung, không chút do dự tiến hành công kích. Xèo xèo xèo, thần cơ doanh sĩ tốt tiến pháp hạ tinh chuẩn, bọn cướp lại cách bọn họ 30 bộ không tới. Này một làn sóng mưa tên hạ xuống, 50 tên đạo tặc đều bị chúng đích chỗ yếu, tại chỗ tử vong. Mẹ nó. Nghiêm Dư nhìn thấy tình cảnh này nhất thời trợn mắt lên, không nhịn được chửi tục lên. Chương 208, chói đi Nghiêm Dư. 50 mũi tên, bắn giết 50 người, không chệ một tên, bách phát bách trúng. Thế này sao lại là tầm thường đội buôn hộ vệ? Các đại chư hầu tinh nhuệ cũng không sánh nổi a. Trong nháy mắt mà thôi, Nghiêm Dư liền biết mình tình huống không ổn. Tất cả mọi người cùng tiến lên, đem bọn họ đều giết. Chỉ cần giết chết bọn hắn, lần này tiền tài hàng hóa toàn bộ ban thưởng cho các ngươi. Nghiêm Dư giống to, để bọn sơn tặc xông lên giết chết Tôn Sách mọi người. Giết a. Đông đảo sơn tặc cũng bị thần cơ doanh công kích khiếp sợ đến, nhưng nghe đến Nghiêm Dư lời nói, trong lòng bọn họ tham lam che lại khiếp sợ. Chỉ thấy bọn họ từng cái giống to vung vẩy đại đao nhằm phía Tôn Sách quân, muốn đem bọn họ toàn bộ giết sạch. Nghiêm Dư nhưng là lặng lẽ lùi về sau. Nhưng mà, Nghiêm Dư cái tiểu động tác này căn bản vô dụng. Phá Hiểu Doanh nhìn thấy Tôn Sách yêu cầu bắt sống người muốn chạy trốn, lập tức vọt tới phải đem hắn bắt sống. Thần Cơ Doanh cũng lại lần nữa liên lụy cung tên, quay về xông lại đạo tặc mạnh mẽ xa kích. A, bọn cướp lại lần nữa gặp tai vạ, lại bị bắn giết mấy chục người. Mà Phá Hiểu Doanh đã vọt tới bọn cướp gần người. Tuy rằng chỉ có 50 người, nhưng bọn họ mỗi người đều là thần kinh bách chiến tinh nhuệ, mà nắm giữ đường đao ở tay. Bọn họ vọt vào bọn cướp bên trong tùy ý chém giết, giống như mãnh hổ vọt vào cựu quần. A, ta tay, ta chân, chạy mau a, bọn họ không phải người, là ác ma a. Tiếng hét thảm đột nhiên nổi lên, mấy trăm đạo tặc bị chém vào người ngã ngửa đổ, thử thương nặng nề, loạn tung tung kéo. Bọn cướp bị tham lam che đậy hai mắt rốt cục mở, bọn họ sợ hãi phát hiện thần cơ doanh cùng Phá Hiểu Doanh không phải cừu mà là ác quỷ. Liền cái đám này bọn cướp lá gan bị dọa phá, từng cái chạy mất dép, chỉ hận chính mình cha mẹ thiếu sinh hai cái chân. Thần cơ doanh lại bắn một làn sóng mưa tên, sẽ không có lại bắn. Bọn cướp đã chạy trốn tới tầm bắn ở ngoài, mà Phá Hiểu Doanh chém giết gần trăm người sau cũng không có đuổi bắt đạo tặc, mà là mục tiêu sáng tỏ nhằm phía Nghiêm Dư. Đây là Tôn Sách mệnh lệnh. Nghiêm Dư vừa mới chạy một hồi, đều còn không rời đi Tôn Sách tầm mắt đây. Kết quả bị hắn xem là bia đỡ đạn, mấy trăm đạo tặc liền bị chém đổ. Căn bản không thể cho hắn tranh thủ đến bao nhiêu chạy trốn thời gian. Vì lẽ đó 50 Phá Hiểu Doanh sĩ tốt rất sắp đuổi kịp Nghiêm Dư. "Đừng, đừng giết ta, ta đầu hàng." Nghiêm Dư sợ đến chân đều mềm nhũn, dĩ nhiên quỳ trên mặt đất xin tha. Thực sự là mới vừa 50 Phá Hiểu Doanh sĩ tốt, nghiền ép mấy trăm đạo tặc hung tàn một màn đem Nghiêm Dư sợ rồi. Hắn thậm chí hoài nghi Phá Hiểu Doanh không phải người, mà là địa ngục đến ác quỷ. Đối mặt Phá Hiểu Doanh bực này hung tàn người, Nghiêm Dư tuy rằng có một ít võ nghệ tại người, nhưng cũng sinh không nổi chút nào lòng phản kháng a. Bỏ vũ khí xuống, một tên Phá Hiểu Doanh sĩ tốt băng lạnh nói rằng: "Được được được, các ngươi đừng giết ta, để ta làm cái gì ta đều phối hợp." Nghiêm Dư nghe vậy lập tức cầm trong tay đại đao ném, cũng cầu khẩn nói: "Hừ, nhát gan bọn chuột nhắt, làm sao dám cướp đoạt lao ra nhà ta?" Tên kia Phá Hiểu Doanh sĩ tốt xem thường nở nụ cười một tiếng. Nghiêm Dư trong lòng cũng hối hận a, nếu như sớm biết Tôn Sách quân mạnh như vậy, hắn tại sao có thể có cướp đoạt tâm tư? Không chạy trốn rất xa đều toán được rồi. Nhưng trên thế giới không có thuốc hối hận. Hiện tại Nghiêm Dư hai tên Phá Hiểu Doanh sĩ tốt điều khiển đi tới Tôn Sách bên người. "Đi." Tôn Sách khoảng cách gần đánh giá Nghiêm Dư một ánh mắt, sau đó rời mắt đi nhạt thanh hạ lệnh. "Vâng." Thần Cơ Doanh cùng Phá Hiểu Doanh dồn dập đáp. Đoàn người đem Nghiêm Dư ném vào từ lâu chuẩn bị kỹ càng xe ngựa, cũng sắp xếp chuyên gia trông coi. Sau đó nhanh chóng rời đi Nghiêm Bạch Hổ địa bàn, hướng về chính mình đại quân đóng quân khu vực trở về. Xong xuôi, Nghiêm Dư trong lòng càng là tuyệt vọng. Hắn vốn đang ôm chính mình huynh trưởng biết được mình bị trào tin tức, mang theo rất nhiều đạo tặc tới rồi cứu hắn. Kết quả Tôn Sách quân bắt được hắn sau đó không nói hai lời liền đi, căn bản không cho chút nào cơ hội a. 6. Chương 209, vừa đấm vừa xoa. Lại nói Nghiêm Dư mang đến mấy trăm đạo tặc thất kinh trốn về sơn trại sau đó, vội vàng đem Tôn Sách quân sự tình báo lên. "Cái gì? Có một nhánh sức chiến đấu cực cường đội buôn đi ngang qua, chém giết chúng ta mấy trăm huynh đệ." Nghiêm Bạch Hổ nghe xong có chút giật mình, đồng thời sinh ra lửa giận. "Con bà nó, đến tột cùng là ai lớn lối như vậy, lại dám ở địa bàn của hắn làm việc?" "Đúng rồi, đệ đệ ta với các ngươi cùng đi." "Hắn ở đâu?" Nghiêm Bạch Hổ nhớ tới một chuyện. "Nhị đương gia." Vương Bát chờ may mắn thoát đi đạo tặc đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, giống như giấy trắng bình thường, thân thể run rẩy. Bọn họ tựa hồ vứt bỏ nhị đương gia chính mình chạy trốn. Nói mau xảy ra chuyện gì? Nghiêm Bạch Hổ nhận ra được không đúng, lập tức gầm hét lên: "Nếu như không thành thật khai báo, ta bới các ngươi ra. Đại đương gia thứ tội. Vương Bát cái thứ nhất không đứng vững áp lực. Hắn phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Một cái nước mũi một cái lệ khóc kể lệ. Nhị đương gia bị cái kia chi đội buôn bắt đi. Chúng ta tuy rằng liều mạng đi cứu, nhưng cũng không cứu lại được đến. Chúng ta không có cách nào không thể làm gì khác hơn là mau mau trở về thỉnh cầu sự giúp đỡ của ngài. Không thể không nói, Vương Bát còn có chút nhanh trí. Đem bọn họ vứt bỏ nhị đương gia nói thành không cứu lại được đến. Bọn họ vạn bất đắc dĩ chỉ có thể trở về thỉnh cầu trợ giúp. Đệ đệ ta bị bắt đi. Các ngươi làm sao có mặt trở về? Nghiêm Bạch Hổ là người từng trải. Vừa nghe liền biết Vương Bát đang nói dối. Hắn phẫn nộ nói rằng, nếu như đệ đệ ta có chuyện bất trắc, các ngươi sẽ trở chôn cùng hắn đi. Đại đương gia tha mạng. Vương Bát vừa nghe sợ đến chân đều mềm nhũn. Hắn đạo tặc càng là run lẩy bẩy không dám nhúc nhích. Hiện tại, mang ta đi tìm đệ đệ ta. Nghiêm Bạch Hổ lạnh giọng nói rằng, Vương Bát vì lập công chủ tội, mạnh mẽ ngăn chặn trong lòng hoảng sợ đứng dậy, vì là Nghiêm Bạch Hổ dẫn đường. Nghiêm Bạch Hổ chọn đủ 3000 đạo tặc theo Vương Bát nhanh chóng xuống núi. Nhưng Tôn Sách Quân từ lâu rời đi. Cho dù Nghiêm Bạch Hổ phái đạo tặc bốn phía tìm kiếm, nhưng vẫn cứ không thể phát hiện. Tuy rằng Nghiêm Bạch Hổ trong lòng phẫn nộ, nhưng vẫn là chỉ có thể thu binh trở lại sơn trại. 6. Một bên khác, Tôn Sách xuất lĩnh 100 tinh nhuệ trở lại đại quân đóng quân khu vực. Thái sử Tử, Hoàng Trung cùng Thái sử Long tiến lên đón. Thân thiết dò hỏi hành động thành công không có. Không chỉ có thành công, hơn nữa rất thành công, bắt được một con cá lớn. Tôn Sách khẽ mỉm cười, sai người đem Nghiêm Dư mang đến trước mặt. Đây là Tôn Sách quân liều trại. Nghiêm Dư từ trên xe ngựa bị áp hạ xuống. Tuy rằng trong lòng kinh hoàng hoảng sợ, nhưng vẫn là bốn phía đánh giá, muốn nhìn một chút mình bị ai bắt được, chính mình lại có cái gì cơ hội chạy trốn. Kết quả không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình. Chỉ thấy trong quân doanh có đại kỳ, mặt trên viết một cái rồng bay phượng múa tốt tự. Nghiêm Dư phát hiện mình dĩ nhiên đi đến ngày đêm đều muốn nương nhờ vào Tôn Sách trong quân. Nghiêm Dư tâm thần tập trung cao độ, biết Tôn Sách là dự định trinh phạt chính mình huynh trưởng Nghiêm Bạch Hổ. Thời khắc này, Nghiêm Dư tâm tình phức tạp, nhưng nhiều hơn một chút dị dạng tâm tư. Nghiêm Dư đem Nghiêm Bạch Hổ sơn trại tình huống bàn giao rõ ràng, địa điểm ở nơi nào, binh lực phân bố làm sao, công sự phòng ngự làm sao, có hay không cái gì chạy trốn đường lui, toàn bộ đều bàn giao rõ ràng. Nếu như không chịu bàn giao, ta sẽ để ngươi chết rất là thảm. Tôn Sách mở miệng âm âm nói rằng, đầu tiên là đe dọa Nghiêm Dư một phen, sau đó lại thay đổi ngữ khí, mê hoặc mười phần nói rằng, nếu như ngươi chủ động bàn giao, không chỉ có không cần chết, ta còn có thể cho ngươi lượng lớn ban thưởng, mặc kệ là ruộng tốt vẫn là vàng bạc, thậm chí là mỹ nữ, ta đều có thể cho ngươi. Chương 210, Nghiêm Dư đầu hàng. Ngài chính là trong truyền thuyết Dương Châu Mục Tôn Sách chứ? Nghiêm Dư lấy dũng khí hỏi. Ngươi nhận ra ta? Tôn Sách sững sờ, nhưng ngẩng đầu nhìn đến Tôn Tự Đại Kỳ lại bừng tỉnh. Chính mình không có ẩn giấu quân đội cơ hiệu, Nghiêm Dư có thể suy đoán đến vậy rất bình thường. Không sai, ta chính là Tôn Sách. Tôn Sách từ tốn nói. Nhưng ngươi không muốn gỡ bỏ đề tài. Hiện tại ta đang hỏi ngươi Nghiêm Bạch Hổ Sơn trại tình huống. Tôn Châu Mục, ta rốt cục nhìn thấy ngươi a. Nghiêm Dư đột nhiên quỳ xuống, vạn phần kích động nói, ngài sinh ngọc thụ lâm phòng, mạo so với Phan An, lại dũng cảm vô cùng. Chỉ dựa vào 3000 binh mã liền dám tấn công cầm binh mấy vạn Lư Giang, còn thành công bắt, càng có hùng tài vĩ lực, 2 năm không tới liền thống nhất Giang Đông. Cỡ này tráng cử cả thế gian hiếm thấy. Ngài là ta sùng bái đối tượng a. Ta vẫn luôn muốn nương nhờ vào ngươi, cho ngươi làm việc a. Ngài không biết, ngài chiêu hàng anh ta thời điểm ta là cỡ nào kích động. Lực khuyên hắn tiếp thu chiêu hàng, nhưng hắn cùng quân sư không đồng ý, còn muốn cùng ngươi giao chiến. Ta là vạn phần tiếc nuối cùng đau lòng, còn có sâu sắc sự bất đắc dĩ. Hiện tại mời ngài cho ta một cơ hội, đem ta thu rồi đi. Mặc kệ ngài để ta lên núi đao vẫn là xuống biển lửa, ta đều tuyệt không hai lời. Nghiêm Dư này một lời nói mở miệng, Tôn Sách đều nông, Giả Hủ, Thái Sử Tử, Hoàng Trung cũng nông. Chỉ có một cái đầu góc có chút vấn đề Thái Sử Long cao hứng lên. Nghiêm Dư khích lệ hắn chúa công, hắn đương nhiên cao hứng. Giờ khắc này, Thái Sử Long phát hiện Nghiêm Dư cái này kẻ địch còn rất hợp mắt. Một lúc sau, Tôn Sách mọi người phản ứng lại, vị huynh đệ này, ngươi vì mạng sống dĩ nhiên có thể nói ra nhiều như vậy ca ngợi chi tử, nào đó khâm phục. Giả Hủ chắp tay, đối với Nghiêm Dư kính nể. Hoàng Trung cùng Thái Sử Tử nhưng là xem thường lắc lắc đầu. Bọn họ hận nhất Nghiêm Dư loại này nhát gan bọn chuột nhắt, đều còn chưa lên hình cụ đây. Nghiêm Dư liền túng, hắn lại là đập Tôn Sách định đoạt, lại là dự định đầu hàng. Không phải, ta là chân tâm muốn đầu hàng Tôn Châu Mục. Các ngươi tin ta a? Nghiêm Dư thấy Giả Hủ ba người đều không tin hắn muốn đầu hàng Tôn Sách, nhất thời sốt ruột, vội vã giải thích lên. Chúng ta tin tưởng ngươi là chân tâm đầu hàng. Giả Hủ nghiêm nghị nói rằng, vì lẽ đó ngươi hiện tại đem Nghiêm Bạch Hổ Sơn trại tình huống nói ra đi, càng rõ ràng càng tốt. Nói tới chúa công thỏa mãn, không thể thiếu đối với ngươi đại thêm ban thưởng. Nghiêm Dư tuy rằng không quá thông minh, nhưng vẫn là nghe đi ra Giả Hủ căn bản không tin hắn chân tâm đầu hàng, chỉ là muốn dụ ra tin tức hữu dụng mà thôi. Hắn nhất thời gấp đến độ đều muốn khóc. Thời đại này nói thật ra, làm sao liền không ai tin tưởng đây? Mà lúc này Tôn Sách đang làm gì đấy? Hắn không chút biến sắc mở ra Đế Hoàng chi nhãn, đưa ánh mắt rơi vào Nghiêm Dư trên người. Nghiêm Dư, trung thành độ 65. Hàng này trung thành độ dĩ nhiên có 65. Xem ra hắn là chân tâm muốn nương nhờ vào ta a. Tôn Sách trong lòng kinh ngạc. 60 đến 70 trung thành độ là khá là trung thành. Trong tình huống bình thường sẽ không phản bội. Nếu như Nghiêm Dư là giả đầu hàng, chỉ là vì mạng sống mới nói ra mới vừa những câu nói kia, hắn trung thành độ ở 40 trở xuống mới đúng. Tôn Sách trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Nếu Nghiêm Dư là chân tâm nương nhờ vào, vậy hắn hoàn toàn có thể lợi dụng hắn, dùng càng tốt hơn phương thức tiêu diệt Nghiêm Bạch Hổ. Người đến, cho Nghiêm Dư mở trói. Tôn Sách mở miệng dặn dò. Các binh sĩ nghe vậy, không nói hai lời liền phục tùng mệnh lệnh, đem chói gâu Nghiêm Dư bông ra. Nghiêm Dư chính mình cũng sửng sốt. Đây là cái gì tình huống? Tôn Sách dĩ nhiên chủ động cho hắn mở chói. Giả Hủ ba người kinh ngạc, trong con ngươi tràn đầy không rõ. Chương 211, Tôn Sách tuyệt đối tín nhiệm. Chúa công, ngài đây là? Giả Hủ thăm dò hỏi. Ta tin tưởng Nghiêm Dư là chân tâm lương nhờ vào. Tôn Sách cười nhạt một tiếng. Tôn Châu Mục. Nghiêm Dư vừa nghe nhất thời bị cảm động a, trong mắt hiện lên nước mắt. Tất cả mọi người đều không tin tưởng hắn chân tâm đầu hàng, chỉ có Tôn Sách tin tưởng. Đây là cỡ nào tín nhiệm? Giả Hủ nghe được Tôn Sách nói khỏe miệng co giật, không biết hắn nổi điên làm gì. Vì phòng ngừa Tôn Sách phạm sai lầm, Giả Hủ không lo được quân thần lễ nghi đem hắn kéo đến rời xa Nghiêm Dư góc. Chúa công, ngươi có thể ngàn vạn không thể tin tưởng Nghiêm Dư a. Hắn đang lừa ngươi a. Giả Hủ nghiêm nghị nói rằng. Không, từ ánh mắt của hắn liền có thể nhìn ra. Hắn không có gạt ta, là chân tâm muốn nương nhờ vào ta. Tôn Sách lắc đầu. Ngươi làm sao có thể từ ánh mắt của hắn liền phán đoán hắn không có gạt ngươi chứ? Phải biết ánh mắt là có thể ngụy trang. Một người trong lòng sợ sệt muốn chết, như thường có thể diễn xuất coi nhẹ sinh tử ánh mắt. Phải biết Nghiêm Dư nhưng là đạo tặc, am hiểu nhất diễn kịch ngụy trang. Giả Hủ có chút nóng nảy, tận tình khuyên đủ khuyên, nhưng là Nghiêm Dư là chân tâm muốn đầu hàng. Tôn Sách chăm chú nói rằng, Văn Hòa, ngươi tin ta, ta sẽ không nhìn lầm. Làm sao mới có thể bảo đảm sẽ không nhìn lầm? Giả Hủ hỏi, ngươi tin ta, ta bảo đảm Nghiêm Dư là thật đầu hàng. Tôn Sách không thể nói ra hắn có đế hoàng chi nhãn bí mật, chỉ có thể để Giả Hủ tin tưởng hắn. Giả Hủ trầm mặc hồi lâu, cảm thấy đến Tôn Sách quá mức cấu trĩ, dĩ nhiên sẽ chọn tin tưởng kẻ địch hợp lại nói như vậy. Nhưng ai bảo Tôn Sách là chúa công đây? Thân là dưới trướng, Giả Hủ chỉ có thể thở dài nói, được rồi, vậy coi như hắn là thật đầu hàng. Có điều thuộc hạ nhất định phải nhắc nhở ngươi, vạn nhất Nghiêm Dư là trá hàng, ngươi muốn lợi dụng hắn lời nói e sợ sẽ phải chịu phản vệ, có rất lớn có thể sẽ bị Nghiêm Bạch Hổ thống kích. Ngươi muốn cảnh giác điểm này? Hoàn toàn không cần, ta đối với Nghiêm Dư rất yên tâm. Tôn Sách cười nói, trải qua đế hoàng chi nhãn đo lường, Nghiêm Dư trung thành độ có 65 điểm. Hắn căn bản không cần lo lắng hắn là trá hàng. Ai? Giả Hủ trong lòng thở dài, khẽ lắc đầu không cần phải nhiều lời nữa. Hai người một lần nữa trở lại Nghiêm Dư trước mặt. Nghiêm Dư, nếu ngươi đầu hàng cho ta, còn không hành lễ. Tôn Sách ở trên cao nhìn xuống Nghiêm Dư, mở miệng từ tốn nói, thuộc hạ Nghiêm Dư bái kiến chúa công. Nguyện làm ngài bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối từ. Nghiêm Dư nghe vậy kích động quỳ xuống, không chút do dự dập đầu hành lễ. Thái sử Từ cùng Hoàng Trung sắc mặt dị thường, lén lút nhìn về phía Giả Hủ. Giả Hủ lắc lắc đầu, hai người rõ ràng có ý gì. Ngay sau đó trong lòng thở dài, Tôn Sách cảm thấy đến Nghiêm Dư là thật đầu hàng. Giả Hủ đều không có thể nói phục hắn, bọn họ liền càng không thể, chỉ có thể là phục tùng Tôn Sách mệnh lệnh. Đứng lên đi. Tôn Sách trên mặt lộ ra một nụ cười, hướng Nghiêm Dư nhạt cười nói, nếu ngươi đầu đến ta dưới trướng, như vậy ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi, nhưng ngươi cần duy trì trung thành, đồng thời tuân thủ ta định ra quy củ. Nếu như dám phản bội ta, hoặc là nghiêm trọng vi phạm nguyên tắc của ta, ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Xin mời chúa công yên tâm, thuộc hạ nhất định đàng hoàng phục tùng ngươi, tuyệt đối tuân thủ quy củ. Nghiêm Dư thành khẩn nói rằng, như vậy tốt nhất. Tôn Sách khẽ gật đầu, đem Giả Hủ mọi người giới thiệu cho Nghiêm Dư. Đây là Giả Hủ Giả Văn Hòa, đây là Thái Sử Tử. Rất nhanh, Nghiêm Dư cùng Giả Hủ mọi người liền biết nhau. Sau này hắn cùng các ngươi chính là đồng liêu, các ngươi phải cố gắng công sự. Tôn Sách hướng Giả Hủ mọi người mỉm cười nói. Nặng. Giả Hủ mọi người ôm quyền lĩnh mệnh. Tôn Sách ánh mắt lại chuyển đến Nghiêm Dư trên người. Hắn nhìn chằm chằm con mắt của hắn khẩn thiết nói rằng, Nghiêm Dư, ngươi đồng ý đầu hàng ta rất vui vẻ. Hiện tại ta có một việc muốn cho ngươi đi làm, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Chương 212, độc giết thân ca. Xin mời chúa công nói rõ. Thuộc hạ liều mạng cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Nghiêm Dư ôm quyền lớn tiếng nói, sắc mặt cung kính mà nghiêm nghị. Không nghiêm trọng như vậy. Tôn Sách ôn hòa nở nụ cười. Nhiệm vụ này không gặp nguy hiểm, trái lại có thể mang cho ngươi đến một hồi đầy trời phú quý. Nghiêm Dư trong lòng hiếu kỳ lên, dĩ nhiên có loại nhiệm vụ này. Tôn Sách tiếp theo cười nói, ta sẽ thả ngươi về sân trại, còn có thể cho ngươi một bao độc dược. Ngươi chỉ cần đem độc dược bỏ vào trong rượu để ca ca ngươi uống xong là được. Cái gì? Ngài muốn thuộc hạ giết ta ca ca? Nghiêm Dư lấy làm kinh hãi, trên mặt lộ ra một tia thay đổi sắc mặt. Ai, ta cũng không muốn a. Đã từng ta viết một phong chiêu hàng tin cho ca ca ngươi, nhưng hắn không chỉ có không có tiếp thu, còn giết ta phái sứ giả, đem người đầu đưa đến trước mặt ta. Đây là đối với ta vũ nhục lớn lao, chủ nhục thần chết. Ngươi hiện tại là thuộc hạ của ta, hẳn là sẽ không nhìn người khác sỉ nhục ta người chứ? Coi như người kia là ca ca của ngươi. Tôn Sách thở dài một tiếng, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Nghiêm Dư. Trong bóng tối nhưng ở vận dụng đế hoàng chi nhãn điều tra hắn. Nếu như Nghiêm Dư trung thành độ hạ thấp, như vậy Tôn Sách muốn lợi dụng kế hoạch của hắn liền phá sản. Tôn Sách cũng chỉ có thể giết Nghiêm Dư, tiếp tục thực thi Giả Hủ kế hoạch. Lúc này Nghiêm Dư nghe Tôn Sách lời nói sau, trong lòng là vô cùng dãy rủa. Hắn không muốn giết chính mình ca ca. Dù sao Nghiêm Bạch Hổ mặc dù là tên sơn tặc, nhưng đối với Nghiêm Dư vẫn là rất tốt đẹp. Thế nhưng Nghiêm Bạch Hổ khiêu khích Tôn Sách, để Tôn Sách đối với hắn sinh ra sát ý. Nghiêm Dư đã nương nhờ vào Tôn Sách, nhận hắn vì là chủ công, đối với hắn mệnh lệnh nhất định phải chấp hành mới là. Nghiêm Dư trung thành độ bắt đầu biến ảo. Một hồi 62, một hồi 66, ở 65 đường dây này trên dưới gợn sóng, vô cùng xoắn xuýt. Biểu cảm trên gương mặt cũng là do dự. Tôn Sách thấy Nghiêm Dư chưa hề hoàn toàn từ chối độc giết ca ca kiến nghị, liền biết hắn là độc lòng, nhưng lại có một tia chần chờ. Ngay sau đó, Tôn Sách mở miệng nói rằng, Nghiêm Dư, ta biết ngươi rất khó khăn, nhưng ngươi phải biết, ta là triều đình thân phong Dương Châu mục, có nghĩa vụ cùng trách nhiệm để Dương Châu phồn vinh ổn định, bách tính an cư. Nhưng ca ca ngươi nhưng là ưu ác tính bình thường tồn tại, dưới trướng thống ngự mấy vạn đạo tặc đốt cháy và cướp bóc không chuyện ác nào không làm, nghiêm trọng uy hiếp Dương Châu phồn vinh ổn định. Ta thân là Dương Châu mục khẳng định là phải xử lý đi hắn, vốn muốn cùng bình giải quyết, đem hắn chiêu an xong việc. Nhưng ngươi ca quá mức hung tàn, không muốn tiếp thu chiêu an, ta cũng chỉ có thể vũ lực xử lý xong hắn. An ngay nói thật, lần này ta xuất lĩnh đại quân tới đây, chính là vì triệt để tiêu diệt hắn. Đây là đại nghĩa, chính là Dương Châu bách tính mà làm chính nghĩa việc. Vì lẽ đó Nghiêm Dư ngươi không cần có gánh nặng trong lòng, ngươi là đang làm chính nghĩa việc. Vô số Dương Châu bách tính đều sẽ cảm kích ngươi. Dừng một chút, Tôn Sách tiếp tục nói, chỉ cần ngươi giết ngươi ca, ta tự mình hướng về triều đình biểu tấu, phong ngươi làm tướng quân. Nghiêm Dư nghe được Tôn Sách khuyên bảo cùng hứa hẹn sau, trong lòng thiên bình từ từ thiên hướng độc giết Nghiêm Bạch Hổ. Tướng quân, này so với sơn tặc không phải mạnh quá nhiều rồi sao? Không chỉ có quang minh chính đại, địa vị cao, còn có thể hưởng thụ các loại mỹ thứ tốt. Huống hồ chúa công nói không sai, ca ca xác thực làm không đúng, gieo vạ bách tính, đáng chém. Ta độc giết hắn là chính nghĩa việc, chính là Dương Châu bách tính, là đại nghĩa vị trí. Muốn trách cũng chỉ có thể trách ca ca không chịu tiếp thu chúa công chiếu an, nhất định phải đối với chúa công đối kháng đi. Nghiêm Dư thì thầm, vì chính mình độc giết ca ca kiêu cớ. Nghiêm Dư hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên kiên định lên. Hắn lớn tiếng nói, nguyện vì là chúa công ra sức, thuộc hạ trở lại sau đó liền độc giết Nghiêm Bạch Hổ. Chương 213, giải quyết khăn vàng di đảng. Nghiêm Dư không có lại gọi Nghiêm Bạch Hổ ca ca, mà là gọi thẳng tên. Đây là phân rõ giới hạn, hướng về Tôn Sách cho thấy chính mình thái độ. Tôn Sách thông qua đế hoàng chi nhãn nhìn thấy Nghiêm Dư trung thành độ biến thành 67, trong lòng thật là thỏa mãn, cũng rõ ràng Nghiêm Dư quyết định muốn độc giết Nghiêm Bạch Hổ. Nghiêm Dư, ngươi quả nhiên không có để ta thất vọng, ở đại nghĩa cùng người nhà trước mặt ngươi lựa chọn đại nghĩa, đây là đại nghĩa diệt thần, ta rất khâm phục. Diệt trừ Nghiêm Bạch Hổ, toàn bộ Dương Châu bách tính đều sẽ vô cùng cảm kích ngươi, ngươi đem thu được các loại vinh quang cùng ban thưởng. Tôn Sách vô Nghiêm Dư vai, đầu tiên là cổ vũ khen một phen, sau đó lớn tiếng nói, người đến, đem thạch tín đem ra. Thạch tín vô sắc vô vị, không dễ bị người nhận biết, hơn nữa độc tính cực cường, chỉ cần một chút liền có thể khiến người ta thất khiếu chảy máu mà chết. Một tên thân vệ lĩnh mệnh, rất nhanh sẽ đem một bao thạch tín mang đến. Tôn Sách tự mình giao cho Nghiêm Dư, nói với hắn, đi thôi, ta phái người đem ngươi đưa trở về. Độc giết Nghiêm Bạch Hổ chuyện này càng sớm càng tốt. Ừm. Nghiêm Dư gật gật đầu, hắn mang theo một tia nghi hoặc hỏi, độc giết Nghiêm Bạch Hổ sau đó, ta nên làm như thế nào đây? Đơn giản, ngươi đem sơn trại nước trộn lẫn, để sơn trại loạn tung lên, sau đó xuống núi thông báo ta. Ta gặp tự mình dẫn đại quân tấn công, đem cái đám này đạo tặc chém tận giết tuyệt. Tôn Sách mỉm cười nói, giả hủ kế hoạch là thu phục một băng cấp gia nhập Nghiêm Bạch Hổ, trong ứng ngoài hợp diện Nghiêm Bạch Hổ thế lực. Nhưng hiện tại có rất được Nghiêm Bạch Hổ tín nhiệm thân đệ đệ Nghiêm Dư thành tựu nội ứng, hiệu quả này rõ ràng càng tốt hơn. Hơn nữa giả hủ kế hoạch, Nghiêm Bạch Hổ có rất lớn có thể sẽ chạy mất. Nghiêm Bạch Hổ một ngày bất tử, nô quận bên trong đạo tặc liền một ngày không thể bình định. Tôn Sách muốn bình định nô quận bên trong đạo tặc còn phải cần tiêu hao rất nhiều thời gian. Nhưng hiện tại để Nghiêm Dư độc giết Nghiêm Bạch Hổ, hắn là tuyệt đối chạy không được. Nghiêm Bạch Hổ vừa chết, nô quận mấy vạn đạo tặc rắn mất đầu, nhất định sẽ diệt. Thuộc hạ rõ ràng. Nghiêm Dư gật gật đầu. Hừm, ngươi rõ ràng là tốt rồi. Tôn Sách cười nhạt một tiếng. Hắn hướng thái sử Từ mở miệng phân phó nói, ngươi mang 200 người hộ tống Nghiêm Dư trở về sơn trại. Mặt tướng lĩnh mệnh. Thái sử Từ một mực cung kính đáp. Sau đó, thái sử Từ điểm 200 tinh nhuệ, dùng ngựa tay lái Nghiêm Dư mang về bắt lấy hắn địa điểm. Hảo hảo vì là chúa công làm việc, vinh hoa phú quý thiếu không được ngươi. Nếu không, ngươi hạ chàng gặp rất thế thảm. Phải biết Lư Giang binh mã gần 10 vạn, mỗi người đều là tinh binh tướng tài. Nghiêm Bạch Hổ chỉ là một cái khăn vàng di đảng, thổ phỉ đầu lĩnh. Hắn thật sự cho rằng hắn có thể chống lại chúa công đại quân sao? Thái sử Từ ở thả Nghiêm Dư lúc rời đi, lãnh đạm uy hiếp Nghiêm Dư một phen. Xin mời thái sử Từ tướng quân yên tâm, thuộc hạ nếu nương nhờ vào chúa công, cái kia nhất định sẽ để tâm cho chúa công làm việc. Nghiêm Dư trong lòng dùng mình, trịnh trọng bảo đảm nói, ngươi rõ ràng là tốt rồi. Thái sử Từ lạnh lùng gật gật đầu, hắn xoay người rời đi. 200 tinh nhuệ cùng sau lưng hắn, cũng không lâu lắm, đoàn người liền biến mất ở Nghiêm Dư trong tầm mắt. Nghiêm Dư nhìn theo thái sử Từ xuất lĩnh đại quân sau khi rời đi, trong con ngươi tinh mang lóe lên, im lặng không lên tiếng hướng sơn trại đi đến. Làm Nghiêm Dư đi tới nửa đường thời điểm, có sơn tặc nhảy ra ngoài quát to, người tới người phương nào, mù con mắt chó của ngươi đúng không, liền lao tử đều không nhận ra. Nghiêm Dư giận dữ, đi đến chính là một trận đánh no đòn. Hai, nhị đương gia, ngươi không chết còn trở về rồi. Cái kia sơn tặc quan sát tỉ mỉ, làm phát hiện là Nghiêm Dư lúc nhất thời lấy làm kinh hãi. Chương 214, độc giết đại đương gia. Thiên sư nó, ngươi dám chú ta chết. Nghiêm Dư càng thêm tức giận, rút ra tên kia sơn tặc đại đao liền muốn chém hắn. Nhị đương gia tha mạng a, tiểu nhân biết sai rồi, tiểu nhân không thể đúng lúc nhận ra ngài đến tội đáng muốn chết, mời ngài đại nhân đại lượng khoan dung tiểu nhân đi. Tên kia sơn tặc dọa sợ, mau mau quỳ xuống đất xin tha, một cái nước mũi một cái lệ. Hừ, lần này ta tâm tình tốt tha cho ngươi một cái mạng chó, còn không mau mau đi thông báo ta đại ca ta đã trở về. Nghiêm Dư hừ lạnh một tiếng, đa tạ nhị đương gia ơn tha chết, tiểu nhân vậy thì đi thông báo đại đương gia. Tên kia sơn tặc đại hỉ, bái tạ Nghiêm Dư sau lập tức chạy đi thông báo Nghiêm Bạch Hổ. Làm Nghiêm Bạch Hổ nghe được chính mình đệ đệ không chết, đồng thời chính mình trở về sau đó nhất thời đại hỉ, vội vã xuất lĩnh quân sư cùng một bọn sơn tặc đầu lĩnh xuống núi tìm đến Nghiêm Dư.
Đại ca,
nhị đệ, huynh đệ hai người gặp mặt, lẫn nhau đều khá là kích động, chăm chú ôm nhau. Thật nửa ngày mới tách ra.
Đệ đệ, ngươi bị ai bắt được?
Lại là làm sao trốn về?
Nghiêm Bạch Hổ thân thiết hỏi.
Ta cũng không biết bọn họ là ai.
Nghiêm Dư giả trang mở mịt nói rằng,
ta bị bọn họ bắt được sau đó liền bị trói ở, hơn nữa che đậy ta đầu. Quá một quãng thời gian ta đột nhiên bị ném đi ra. Ta phí đi một phen công phu mở ra dây thừng, đánh mở đầu bộ. Phát hiện khoảng cách sơn trại không xa, liền ta liền chính mình trở về.
Nghiêm Bạch Hổ hơi nhướng mày,
cảm thấy đến sự tình cũng không đơn giản, nhưng xuất phát từ đối với đệ đệ tín nhiệm, hơn nữa đệ đệ cũng an toàn trở về, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Trở về là tốt rồi, lần sau nhất định phải chú ý an toàn. Cấp đoạt đội buôn nhiều mang điểm huynh đệ, như vậy thì sẽ không lật xe.
Nghiêm Bạch Hổ nói rằng.
Vâng, huynh trưởng, lần sau ta gặp chú ý.
Nghiêm Dư khẩn thiết nói rằng.
Ừm.
Nghiêm Bạch Hổ gật gật đầu.
Trong mắt của hắn đột nhiên trở nên băng lạnh lên, lạnh giọng nói rằng,
cho tới đám kia dám giết huynh đệ ta, còn đem ngươi trói đi ra hỏa, ta sẽ dốc toàn lực truy tìm, tuyệt không dung tha.
Đà tạ huynh trưởng.
Nghiêm Dư giả trang cảm kích nói rằng,
nhưng trong lòng nói, quên đi thôi, trói ta người nhưng là chúa công bộ đội tinh nhuệ, ngươi truy xét được có thể làm sao, vẫn đúng là dám trả thù sao?
Sau đó,
Nghiêm Bạch Hổ cùng Nghiêm Dư xuất lĩnh một đám dưới trướng trở lại sân trại.
Nghiêm Bạch Hổ tổ chức một hồi yến hội,
chúc mừng Nghiêm Dư thành công chạy trốn không biết kẻ địch bàn tay.
Yến hội thuận lợi kết thúc,
Nghiêm Dư trở lại gian phòng của mình đi ngủ.
Ngày thứ hai, ngày thứ ba, Nghiêm Dư cũng không có nhúc nhích làm.
Mà đến ngày thứ tư, Nghiêm Dư dự định động thủ.
Vừa vặn một ngày này, Nghiêm Bạch Hổ triệu tập các đại đạo tặc đầu lĩnh uống rượu.
Nghiêm Dư dựa dẫm chính mình là Nghiêm Bạch Hổ thân đệ đệ thân phận,
tránh thoát mọi người hai mắt đem thạch tín lao ở hắn ly rượu trên.
Làm Nghiêm Bạch Hổ uống rượu sau đó,
lập tức kêu thảm một tiếng phun ra một cái lao huyết.
Liên Di Ngôn cũng không kịp nói đã chết rồi.
Quân sư cùng đông đảo đạo tặc đầu lĩnh đều kinh ngạc đến ngây người.
Nghiêm Dư cũng giả trang ra dáng dấp khiếp sợ.
Đại ca.
Sau một khắc,
Nghiêm Dư kêu thảm một tiếng,
nhanh chóng chạy đến Nghiêm Bạch Hổ bên người.
Bởi vì quá mức sốt ruột thậm chí đụng vào không ít cái bàn.
Nghiêm Dư đem ngón tay đặt ở Nghiêm Bạch Hổ mũi dưới thăm dò, phát hiện hắn không thở.
Nghiêm Dư nhất thời bị thảm gào thét lên.
Là ai độc giết đại ca của ta?
Lúc này, quân sư, các đại đạo tặc đầu lĩnh đều phản ứng lại.
Mọi người nghe được Nghiêm Dư lời nói,
phần lớn người đều đưa ánh mắt đặt ở Tam Đương gia trên người.
Bởi vì Tam Đương gia bình thường không ít cùng Nghiêm Bạch Hổ minh tranh ám đấu.
Hắn muốn làm đại đương gia.
Hiện tại đại đương gia bị độc giết,
Tam Đương gia hiểm nghi to lớn nhất ta.
Chương 215, giá họa Tam Đương gia.
Các ngươi đừng xem ta a.
Ta không phải, ta không có.
Tam Đương gia thấy phần lớn người nhìn về phía hắn nhất thời sốt ruột lên.
Cũng biết giải thích,
độc giết lão đại tội danh cũng không nhỏ.
Hắn không gánh vác được a.
Không phải ngươi còn có ai?
Ngươi bình thường liền mơ ước ta huynh trưởng vị trí.
Hiện tại huynh trưởng chết rồi,
ngươi chính là to lớn nhất tiền lời người.
Ngươi dám nói không phải ngươi độc giết huynh trưởng?
Nghiêm Dư đột nhiên ngẩng đầu,
một đôi mắt trở nên đỏ chót,
nhìn chòng chọc vào Tam Đương gia.
Ngươi không nên nói lung tung.
Ta đối với đại đương gia trung thành tuyệt đối, làm sao có khả năng gặp độc giết hắn?
Tam Đương gia sốt ruột,
chỉ vào Nghiêm Dư mắng,
ta còn hoài nghi là ngươi độc giết đại đương gia đây.
Lúc trước Tôn Sách chiêu hàng, liền ngươi tích cực nhất,
nhưng là đại đương gia không có đồng ý.
Ngươi lòng mang bất mãn,
lúc này mới độc giết đại đương gia đúng hay không?
Lời vừa nói ra, không ít người đều là dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Nghiêm Dư.
Tam Đương gia nói tựa hồ có đạo lý a.
Nghiêm Dư không nghĩ đến Tam Đương gia dĩ nhiên có thể nhìn thấu bí mật của hắn.
Trong lòng hắn sợ hết hồn,
nhưng Nghiêm Dư biết rõ giờ khắc này tuyệt đối không thể lòi,
bằng không hậu quả đem nghiêm trọng,
không chỉ có không thể hoàn thành chúa công bàn giao nhiệm vụ,
chính hắn cũng sẽ chết không có chỗ chôn.
Vì lẽ đó Nghiêm Dư hành động tăng cao,
đỏ mắt lên phẫn nộ nói rằng,
đại đương gia là ta huynh trưởng,
hai chúng ta từ nhỏ đã sống nương tựa lẫn nhau,
ngươi dĩ nhiên hoài nghi ta gặp độc giết ta đại ca.
Huống hồ tại đây cái trong sân trại,
đại ca chính là ta to lớn nhất chỗ dựa,
hắn sống sót ta mới có thể hoành hành bá đạo,
hắn chết rồi địa vị của ta đem gặp giảm mạnh,
thậm chí có khả năng bị các ngươi bắt nạt.
Ta lẽ nào là kẻ ngu si sao?
Muốn hại, chỗ yếu ta đại ca tắc thành các ngươi.
Quân sư cùng đông đảo đạo tặc đầu lĩnh vừa nghe,
cảm thấy đến Nghiêm Dư nói tựa hồ càng thêm có đạo lý.
Nhị đương gia cùng đại đương gia là anh em ruột, quan hệ lẫn nhau vô cùng tốt.
Nhị đương gia làm sao có khả năng độc giết đại đương gia?
Mấu chốt nhất chính là,
nhị đương gia độc giết đại đương gia,
lợi ích của hắn là chịu đến tổn hại.
Nghiêm Bạch Hổ, Nghiêm Dư hai huynh đệ người ủng hộ bên trong một vị đứng dậy.
Ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn chằm chằm Tam Đương gia trầm giọng nói rằng,
ta xem là ngươi độc giết đại đương gia.
Ngươi bình thường rồi cùng đại đương gia đối nghịch.
Đại đương gia chết rồi sau đó tiền lời người cũng là ngươi.
Chỉ có ngươi mới có độc giết đại đương gia động cơ.
Ngươi đánh rắm.
Tam Đương gia chửi ầm lên.
Ngươi có chứng cứ gì nói ta độc giết đại đương gia?
Tam Đương gia hiện tại một bụng oan ức cùng phẫn nộ.
Nếu như là hắn độc giết Nghiêm Bạch Hổ hắn cũng nhận,
nhưng hắn con mẹ nó thật không có.
Đối mặt người bên ngoài vu hại, hắn làm sao có thể nhẫn?
Chính là ngươi độc giết.
Ngươi đánh rắm, ta cảm thấy phải là ngươi độc giết.
Lấy Nghiêm Dư cầm đầu trận doanh cùng lấy Tam Đương gia cầm đầu trận doanh bắt đầu lẫn nhau chỉ trích chửi rủa,
đều không thừa nhận là chính mình độc giết đại đương gia.
Hai bên càng náo càng kịch liệt,
lẫn nhau hỏa khí cũng càng lúc càng lớn.
Đáng thương Nghiêm Bạch Hổ,
thi thể đều ngồi lạnh giải quyết xong không người để ý tới.
Tranh chấp nửa ngày,
Tam Đương gia nộm mà rời đi.
Nghiêm Dư trong con ngươi tinh quang lấp lóe, cũng mang theo chính mình người ủng hộ rời đi.
Những ngày kế tiếp,
Nghiêm Dư cùng Tam Đương gia vẫn cứ ở lẫn nhau chỉ trích đối phương độc giết đại đương gia,
nhưng cùng lúc lẫn nhau tranh chấp đồ vật cũng có thêm như thế. Vậy thì là ai kế thừa Nghiêm Bạch Hổ vị trí, trở thành Tân Đạo Tặc thủ lĩnh? Một lần tranh chấp bên trong, Nghiêm Dư cố ý đánh giết Tam Đương ra một cái huynh đệ, còn đầy mặt vô tội nói rằng: "Thật không tiện, ta không phải cố ý, bất ngờ." "Nghiêm Dư, ngươi lại dám giết huynh đệ ta?" Tam Đương ra đương nhiên sẽ không tin tưởng Nghiêm Dư chuyện ma quỷ. Con mắt của hắn đều đỏ, phẫn nộ gào thét. Chương 216, nội chiến. "Đều nói rồi ta không phải cố ý, ngươi muốn thế nào a?" Nghiêm Dư thiếu kiên nhẫn nói rằng: "Giết huynh đệ ta, ta liền giết ngươi." Tam Đương ra gào thét, rút ra trường đao mất đi lý trí bổ về phía Nghiêm Dư. Thực hắn là giả trang. Ở Nghiêm Dư cố ý giết Tam Đương ra một vị huynh đệ sau, hắn liền biết cơ hội của chính mình đến rồi. Chỉ cần nhờ vào đó đánh giết Nghiêm Dư, cái kia Nghiêm Bạch Hổ dưới mông đại đương ra vị trí chính là hắn đến ngồi. Vì lẽ đó Tam Đương ra giả trang mất đi lý trí, muốn đột nhiên chém chết Nghiêm Dư. Cũng may Nghiêm Dư sớm có dự liệu. Ở Tam Đương ra động thủ một khắc đó liền lập tức tránh né. "Tốt, ngươi độc giết ta đại ca vẫn không tính là, bây giờ lại còn muốn chém chết ta." Nghiêm Dư giận dữ: "Các anh em, lên cho ta. Giết chết ông mồi cái này tiểu nhân hèn hạ." "Giết!" Dứt tiếng, Nghiêm Dư các anh em cũng không nương tay, dồn dập múa đao bổ về phía Tam Đương gia. "Đi đem các huynh đệ gọi tới." Tam Đương gia quát to một tiếng, không chút nào túng. "Dung người!" Nghiêm Dư đồng dạng kêu to. Rất nhanh, hai bên từng người mấy ngàn huynh đệ đến rồi. Ở trên sơn trại phát sinh một hồi kịch liệt chém giết. Trận chiến này chết rồi 2-3 ngàn đạo tặc. Cuối cùng Nghiêm Dư tạm thời tránh mũi nhọn, lui về địa bàn của chính mình. Tam Đương gia tổn thất rất lớn, cũng tạm thời lui. Từng người lui lại sau đó, Nghiêm Dư tổ chức một hồi hội nghị. Đối với chống đỡ hắn đạo tặc đầu lĩnh trầm giọng nói rằng: "Vương ngồi cái này tiểu nhân hèn hạ, độc giết ta đại ca, hiện tại còn muốn giết ta, dùng võ lực cướp giật đại đương gia bảo tọa, các ngươi có thể đáp ứng không?" "Không đáp ứng." Mọi người đồng thanh đáp. Bọn họ là anh em nhà họ Nghiêm người, nếu để cho Tam Đương gia được rồi thế, địa vị của bọn họ liền sẽ giảm xuống, tháng ngày cũng không dễ chịu. Vì vậy, mọi người nói cái gì cũng không thể để cho Tam Đương gia trở thành đại đương gia. Vị trí này nhất định phải do Nghiêm Dư đến ngồi. "Rất tốt, nếu mọi người đều không thể đáp ứng ông ngồi lòng ngông giả thú, vậy chúng ta hãy cùng hắn liều mạng. Chỉ có giết chết hắn, chúng ta mới có thể an ổn." Nghiêm Dư hung ác nói rằng: "Tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau gặp nạn. Ta dự định ngày hôm nay xuất lĩnh tất cả huynh đệ đánh lén vương ngồi, đem cái kia vương bắt đạn triệt để tiêu diệt. Các ngươi cảm thấy đến làm sao?" "Ta cảm thấy rất tốt. Vương ngồi người như thế liền nên giết chết hắn. Lúc trước đại đương gia một tay để bà hắn, nhưng hắn nhưng cùng đại đương gia đối nghịch, còn dám độc giết đại đương gia. Cỡ này vong ân phụ nghĩa đổ, nhất định phải lăng trì." "Tán thành, giết vương ngồi." Sở hữu đạo tặc đầu lĩnh đều chống đỡ Nghiêm Dư quyết định. Nếu mọi người đều muốn giết vương ngồi, vậy thì tối nay tấn công, lấy hắn trên gáy đầu người. Tan họp, từng người trở lại nghỉ ngơi dưỡng sức, và buổi tối mới có sức lực giết người. "Phải." Đông đảo đạo tặc đầu lĩnh cùng nhau đáp ứng. Một bên khác, Tam Đương gia cũng là như thế đối với mình người ủng hộ nói rằng: "Hắn quyết định buổi tối tấn công, đánh Nghiêm Dư một trở tay không kịp." Tan họp sau đó, Nghiêm Dư đem một phong mật tin giao cho tuyệt đối tin tưởng được Tâm Phúc, dặn dò hắn nói: "Ngươi xuống núi đem này phong tin đưa đến địa phương, sẽ có người tới tiếp thu." "Vâng." Tâm Phúc đối với Nghiêm Dư mệnh lệnh vô cùng phục tùng, cũng không hiếu kỳ này mật tin là cho ai. Tâm Phúc dưới đem mật tin đưa đến một chỗ sau liền về sơn trại. Quá một quãng thời gian, một tên thân mang giáp y sĩ tốt vô thanh vô tức đi ra, cầm lấy tin rời đi. Tên này sĩ tốt tự nhiên là Tôn Sách thủ hạ. Hắn đem Nghiêm Dư mật tin mang đến Tôn Sách trước mặt. Tôn Sách sau khi xem xong trên mặt tươi cười, hắn đem mật tin đưa cho một đám dưới trướng quan duyệt, mỉm cười nói: "Nghiêm Dư đã động thủ. Ban ngày thời điểm hắn cùng ông ngồi phát sinh một hồi quy mô không nhỏ xung đột, buổi tối càng là muốn tới một hồi đại quyết chiến. Truyền lệnh xuống, toàn quân chạy tới Vu Sơn. Chỉ cần Nghiêm Dư cùng ông ngồi lưỡng bại câu thương thời điểm, chúng ta liền lao tới Nghiêm Bạch Hổ xào huyệt, đem mấy vạn đạo tặc một lưới bắt hết." Mặt tướng lĩnh mệnh. "Hoàng Trung, thái sử Từ ôm quyền lớn tiếng đáp. Giả Hủ trong con ngươi xẹt qua một đạo tinh quang, không biết đang suy nghĩ gì. Thái sử Long thì lại như mọi khi bình thường cộc lốc cười, đối với đêm nay đại sự không có gì cảm giác." 6. Thời gian trôi qua rất nhanh, sẽ đến buổi tối. Vu Sơn sơn trại, Nghiêm Dư cùng Tam Đương gia hung ngồi ra lệnh một tiếng, vô số đạo tặc phân làm hai cổ, bắt đầu rồi kịch liệt chém giết. Này một giết chính là vài cái cách giờ, hai bên cũng không chịu lui về phía sau, thề muốn tiêu diệt đi đối phương. Kết quả dẫn đến hai bên tổn thất đều cực kỳ nặng nề, gộp lại đều chết rồi hơn vài người. Lại đánh mấy cái cách giờ, mắt thấy thiên đều muốn sáng, hai bên đều kiệt sức, bắt đầu sinh ý lui. Lúc này, một trận gạn vạ chồng địa giống to vang lên. Giết! Có sơn tặc đều là sững sờ, này ai thể lực như thế sung túc, bây giờ lại còn có thể như vậy trung khí mười phần hô lên giết. Chỉ có Nghiêm Dư trong mắt hiện lên một tia không dễ nhận biết ý cười. Chúa công rốt cục đến rồi. Mà những sơn tặc kia ở ban đầu sững sờ sau, cũng là rất nhanh phản ứng lại. Bọn họ phát hiện gọi sát sinh tựa hồ đến từ bên dưới ngọn núi, mặt đất cũng ở khẽ chấn động, còn có tiếng bước chân. Một lát sau, Tôn Sách xông lên trước xuất hiện, phía sau hắn có thiên quân vạn mã. Tôn Sách nhìn thấy mấy vạn sơn tặc chính đang nội chiến ác chiến, trên mặt đất chuyến đầy thi thể, máu chảy thành sông, nhất thời thỏa mãn nở nụ cười. Xem ra Nghiêm Dư làm việc rất đáng tin, cũng rất ra sức mà. Này một làn sóng cổ động nội chiến, trực tiếp để hơn vạn đạo tặc tử vong. Tôn Sách muốn diệt Nghiêm Bạch Hổ thế lực ung dung rất nhiều, chờ tiêu diệt Nghiêm Bạch Hổ thế lực đạo tặc sau, nhất định phải trọng thưởng Nghiêm Dư. Tôn Sách thầm nghĩ trong lòng, mà Giả Hủ, Thái Sử Tử, Hoàng Trung nhưng là sắc mặt phức tạp, có kinh ngạc, khó mà tin nổi, cũng có hưng phấn cùng kích động. Kinh ngạc, khó mà tin nổi ở chỗ Nghiêm Dư dĩ nhiên là thật sự đầu hàng Tôn Sách. Nghiêm ngặt chấp hành Tôn Sách giao cho nhiệm vụ của hắn, giết Nghiêm Bạch Hổ, để mấy vạn tặc phỉ nội chiến. Chúa công thật là thần nhân vậy. Giả Hủ đối với Tôn Sách cảm giác sâu sắc khâm phục, nhìn phía ánh mắt của hắn mang tới vẻ tôn kính. Nghiêm Dư đầu hàng thời điểm, Giả Hủ cảm thấy cho hắn là giả đầu hàng, mà Tôn Sách cảm thấy cho hắn là thật đầu hàng. Giả Hủ vốn là cho rằng Tôn Sách gặp ăn một lần thiệt lớn, bị Nghiêm Dư phản vệ. Kết quả Nghiêm Dư là thật đầu hàng, còn cho bọn hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Chúng tướng hưng phấn cùng kích động, nhưng là bọn cấp nội chiến tổn thất nặng nề. Hơn nữa đại chiến qua đi kiệt sức, bọn họ vừa vặn có thể kiếm lợi. Đối với bọn cấp loạn sát, quan binh, vì sao lại có quan binh đột nhiên xuất hiện a? Quan binh đến tiêu diệt chúng ta rồi. Bao quát Tam Đương gia hung ngồi ở bên trong Co Sơn Tặc đều sinh ra một luồng lớn lao hoảng sợ. Thần Cơ Doanh, bắn tên. Tôn Sách trầm giọng hạ lệnh. Xèo xèo xèo. Thần Cơ Doanh bình tĩnh thong dong dương cung bắn cung. Mấy ngàn mũi tên tạo thành một cái lưới lớn, mạnh mẽ che lại ở đây Sơn Tặc. Tại chỗ bắn giết mấy trăm Sơn Tặc. Chạy mau a. Sơn Tặc bên trong rốt cục phản ứng lại, từng cái bắt đầu thoát thân. Không nên hốt hoảng, quan binh thì lại làm sao? Bọn họ như thường là người, như thường sẽ chết. Các anh em theo ta cùng tiến lên, đem cái đám này quan binh giết lùi. Cũng có một chút đạo tặc lá gan không nhỏ, không chỉ có không chạy còn xưng là đông đảo đạo tặc đồng thời đánh đuổi Tôn Sách quân. Chương 217, đãng cấu tướng quân. Không thể không nói, trên thế giới này trẻ con miệng còn hôi sữa không biết, thật là có mấy trăm không sợ chết đạo tặc nhằm phía Tôn Sách quân, vung vẩy trường đao muốn chém giết bọn họ. Phá Hiểu Doanh, trên. Tôn Sách sắc mặt bình tĩnh hạ lệnh. Tung tung tung. 3000 Phá Hiểu Doanh chỉnh tề ra khỏi hàng. Bọn họ giơ lên đường đao, xung phong, cuối cùng vung lên đường đao. Trong chốc lát mà thôi, dám xung kích Tôn Sách quân mấy trăm đạo tặc đều bị liền người mang vũ khí đồng thời cắt thành hai đoạn. T. Thấy cảnh này bọn cướp dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lòng khiếp sợ mà sợ hãi. Chính là Tam Đương gia chờ đạo tặc đầu lĩnh cũng là như thế. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng huynh đệ của chính mình ở Phá Hiểu Doanh trước mặt không đỡ nổi một đòn, liền một đao đều không chịu được nữa. Chạy mau a, chúng ta căn bản không phải quan binh đối thủ. Không chạy chỉ có một con đường chết. Có đạo tặc hô to. Lần này cũng không còn đạo tặc có can đảm tiến lên cùng Tôn Sách quân chém giết. Tam Đương gia chờ đạo tặc đầu lĩnh càng là xem thời cơ không ổn, đã sớm xuất lĩnh thân vệ chạy trốn, giết sạch sở hữu đạo tặc, lấy đầu người tính toán. Giết càng nhiều ban thưởng càng nhiều. Tôn Sách nhạt thanh hạ lệnh. Hững. Bao quát Phá Hiểu Doanh cùng Thần Cơ Doanh ở bên trong gần 2 vạn Tôn Sách quân nghe vậy đều là hưng phấn giống to. Bọn họ xung phong, bắt đầu truy sát đạo tặc. Chỉ cần bị đuổi theo, liền chạy không thoát tử vong vận mệnh. Lại bởi vì bọn cướp lúc trước nội chiến ác chiến mấy cái canh giờ, lúc này đã kiệt sức. Vì lẽ đó phần lớn thoát thân đạo tặc đều bị đuổi giết, sau đó bị chém giết. Trong lúc nhất thời, to lớn sơn trại đâu đâu cũng có tiếng kêu thảm thiết âm, giống như tu la địa ngục giáng lâm bình thường. Đừng chạy, bỏ vũ khí xuống, đầu hàng. Duy nhất không kinh hoàng sơn tặc chỉ có Nghiêm Dư. Hắn lớn tiếng hạ lệnh, để cho mình dưới trướng ngay tại chỗ đầu hàng. Nhưng là quan binh gặp tiếp thu chúng ta đầu hàng sao? Phải biết đại đương gia lúc trước nhưng là từ chối Tôn Sách, hiện tại hắn đánh tới, làm sao sẽ dễ dàng buông tha chúng ta? Có đạo tặc đầu lĩnh do dự, chạy chỉ có một con đường chết, chỉ có đầu hàng mới là lối thoát. Nghiêm Dư liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói: "Được rồi." Tên kia đạo tặc đầu lĩnh nhìn thấy chu vi hung tàn vô cùng Tôn Sách quân, suy nghĩ thêm tự thân đã kiệt sức thể lực, chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý Nghiêm Dư kiến nghị. Ngay sau đó, mấy ngàn đạo tặc bỏ vũ khí xuống, quỳ trên mặt đất. Nghiêm Dư hô lớn: "Chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng, xin mời đừng có giết chúng ta." Tôn Sách cưỡi đại ngựa đến Nghiêm Dư trước mặt, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hắn giả trang không quen biết Nghiêm Dư, cao giọng nói rằng: "Các ngươi đã đồng ý đầu hàng, vậy ta liền cho các ngươi một cơ hội, tiếp thu các ngươi đầu hàng. Người đến, đem bọn họ khống chế lại." Nặng. 1000 Tôn Sách quân cùng nhau giống to. Mấy ngàn đạo tặc hoặc là bị trói, hoặc là yêu cầu ôm đầu ngồi xổm xuống, bị tập trung khống chế lên. Nhưng tất cả mọi người đều không có bất mãn trở tâm tình tiêu cực, trái lại từng cái mặt lộ vẻ mừng như điên vẻ mặt. Quan binh dĩ nhiên tiếp nhận rồi bọn họ đầu hàng, không có giết bọn họ. Này quá khó mà tin nổi. Nhị đương gia, quả nhiên vẫn là ngươi có dự kiến trước. Đông đảo đạo tặc đầu lĩnh nhìn phía Nghiêm Dư ánh mắt đều thay đổi, tràn ngập kính nể. Nghiêm Dư cười nhạt, nói: "Các ngươi phải biết Tôn Sách là nhân nghĩa minh chủ, chỉ cần chân tâm đầu hàng cộng thêm hối cải, hắn tự nhiên đồng ý cho chúng ta cơ hội." Là như vậy. Đông đảo đạo tặc đầu lĩnh gật đầu liên tục. Nghiêm Dư trong lòng cười thầm: "Nếu không là ta từ lâu nương nhờ vào chúa công, các ngươi thật sự cho rằng chúa công sẽ bỏ qua cho các ngươi?" Nghiêm Dư không có đoán sai. Hắn đạo tặc ở Tôn Sách quân truy sát vô vọng thoát đi, lại thấy Tôn Sách tiếp nhận rồi Nghiêm Dư và mấy ngàn đạo tặc đầu hàng, liền cũng quỳ xuống đất xin hàng. Nhưng Tôn Sách không để ý đến, không chịu tiếp thu bất luận một hai chiêu hàng. Tôn Sách quân vung vẩy đại đao, đem đầu hàng người đều chém. Tôn Sách làm như vậy lý do rất đơn giản: đầu hàng người nhưng là đạo tặc, mỗi một người đều là kẻ ác, chuyện tốt không làm, chuyên làm chuyện xấu. Nếu như đem hơn 1 vạn đạo tặc hợp nhất, vậy hắn đại quân đến cùng là quan quân vẫn là tặc binh a? Vì bảo đảm quân đội tố chất cùng phẩm tính, Tôn Sách tuyệt không chấp nhận những này con sâu làm dầu nổi canh đầu hàng, để bọn họ lẫn vào quân đội, cho tới tiếp thu Nghiêm Dư dưới tay mấy ngàn đạo tặc đầu hàng. Đó là Tôn Sách cho hắn mặt mũi. Dù sao Nghiêm Dư vì là diệt Nghiêm Bạch Hổ thế lực lập xuống công lao lớn, Tôn Sách làm sao cũng đến cho hắn một điểm mặt mũi. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là mấy ngàn đạo tặc không thể ảnh hưởng Tôn Sách quân, ngược lại sẽ bị đồng hóa, rút đi vô lại trở thành quân binh. T, cũng còn tốt chúng ta đầu hàng đến sớm. Không phải vậy e sợ đồng dạng khó có thể chạy trốn bị giết vận mệnh. Nghiêm Dư dưới trướng mấy ngàn đạo tặc nhìn thấy hắn đạo tặc đầu hàng. Tôn Sách Quân nhưng không thêm lý sẽ trực tiếp chém giết cảnh tượng. Bọn họ không có hoài nghi Nghiêm Dư cùng Tôn Sách trong lúc đó có quan hệ gì, chỉ là vui mừng đầu hàng đến sớm, lúc này mới bị Tôn Sách tiếp thu. Thời gian trôi qua, lại là mấy canh giờ trôi qua. Đêm đen tàn đi, ban ngày giáng lâm. Mặt trời treo cao ở trời cao, tỏa ra ôn hòa ánh sáng. Sơn trại đại chiến kết thúc. Vốn là Nghiêm Bạch Hổ dưới trướng có 3 vạn đạo tặc, nhưng nội chiến ác chiến chết rồi hơn vạn người. Tôn Sách Quân lại giết hơn vạn người. Mấy ngàn đạo tặc đầu hàng, chỉ có vẹn vẹn 1 lạng ngàn đạo tặc may mắn đào tẩu. Đến đây, nô quận hai thế lực lớn một trong Nghiêm Bạch Hổ đạo tặc thế lực diệt. Còn lại 1 lạng ngàn đạo tặc căn bản không nổi lên được sóng gió. Tôn Sách không có truy giết bọn họ dục vọng. Hán Thăng, ngươi mang 2000 người quét tước chiến trường. Tôn Sách cưỡi ở ngựa lớn trên phân phó nói, "Từ Nghĩa, ngươi mang 1000 binh mã đi tìm Nghiêm Bạch Hổ xảo huyệt. Hắn là nô quận to lớn nhất đạo tặc, khẳng định có rất nhiều tiền tài." Tuân mệnh. Hoàng Trung cùng thái sử Từ Ôn Quyền, điểm binh mã liền bắt đầu chấp hành Tôn Sách mệnh lệnh. Tôn Sách cưỡi lại ngựa đến Nghiêm Dư chờ đầu hàng đạo tặc trước mặt. Ở trên cao nhìn xuống bọn họ, cao giọng nói rằng: "Các ngươi cướp đoạt qua lại đội buôn, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, không chuyện ác nào không làm, làm đủ trò xấu, là một viên đại đại ưu ác tính, nghiêm trọng nguy hại nô quận phồn vinh ổn định. Ta vốn nên đem bọn ngươi xử tử, lấy chính luật pháp, nhưng Tặc Vương Nghiêm Bạch Hổ đã chết. Các ngươi lại đầu hàng, có hối cải tâm ý. Vì vậy, ta cho các ngươi một cơ hội. Bọn ngươi chỉ cần nhận ta làm chủ, cũng gia nhập ta quân đội ra trận giết địch, bảo vệ nô quận và vững vàng định, lấy công chu tội. Các ngươi chuyện lúc trước liền xóa bỏ. Thuộc hạ Nghiêm Dư bái kiến chúa công. Đa tạ chúa công nhân tử, khoan dung tội ác của ta." Nghiêm Dư cái thứ nhất kêu to lên. Hắn quay về Tôn Sách đầm ầm dập đầu hai cái giật đầu. Hắn đạo tặc nhìn thấy lão đại mình đều làm đại biểu, liền cũng dập đầu hành lễ, trong miệng hô lớn: "Chúng ta bái kiến chúa công. Đa tạ chúa công nhân tử, khoan dung chúng ta tội ác." Ừm. Tôn Sách thỏa mãn gật gật đầu. Này một làn sóng hạ xuống không thể tỏi. Hắn được mấy ngàn nhân mã, chỉ cần dạy dỗ một phen liền có thể để bọn họ từ đạo tặc biến thành quân minh, lớn mạnh hắn quân lực. Sau đó, Tôn Sách lại sắc phong Nghiêm Dư vì là đãng khấu tướng quân, ban thưởng không ít vàng bạc cùng ruộng tốt, thực hiện hứa hẹn đối với hắn. Nghiêm Dư thập phần hưng phấn, đối với Tôn Sách trung thành độ cũng lại lần nữa tăng lên, đạt đến 72 trình độ. Chương 218, chinh phạt Ngô quận đại thắng trở về. Tôn Sách tiêu diệt Nghiêm Bạch Hổ thế lực sau, liền xuất lĩnh đại quân trở lại Ngô thành. Đây là thời điểm Ngô thành đã hoàn toàn biến dạng, cùng Tôn Sách mới tới thời điểm chênh lệch rất lớn. Điểm trọng yếu nhất chính là các đại danh gia vọng tộc đều đồng ý thần phục Tôn Sách, đồng thời bày đồ cúng vô số tiền tài cùng hàng hóa. Tất cả những thứ này đều là Chu Du cùng Hoàng Cái công lao. Chu Du hùng có vô song trí tuệ, trí kế siêu quần, dựa vào tự thân mạnh mẽ cổ tay dễ dàng liền để Ngô thành các đại danh gia vọng tộc thần phục. Hoàng Cái lĩnh binh 1 vạn, đây là Chu Du có thể làm cho Ngô thành các đại danh gia vọng tộc thần phục căn bản. Ai dám không phục? Hoàng Cái trực tiếp xuất binh trấn áp. Công Cẩn, Hoàng Thúc làm việc không sai. Tôn Sách hiểu rõ Ngô thành sau khi biến hóa, đối với Chu Du cùng Hoàng Cái đại thêm tán thưởng. Đây là thuộc hạ phải làm. Hoàng Cái ôm quyền nói rằng. Chu Du cười tủm tỉm, phiên phiên như ngọc, khiến người ta sinh ra hảo cảm trong lòng. Hoàng Thúc, Tổ Thúc cùng Trình Thúc từng người tọa trấn một cái quận, ta nghĩ nhờ ngươi cũng tọa trấn một cái quận, không biết ý của ngươi như thế nào? Tôn Sách mỉm cười nói, đều nhờ chúa công làm chủ, thuộc hạ cũng có thể. Hoàng Cái đáp, vậy thì Ngô quận đi, bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là Ngô quận đô úy, trưởng quản Ngô quận quân mã, ta cho ngươi 1 vạn người. Tôn Sách suy nghĩ một chút nói rằng, đa tạ chúa công ban ân. Hoàng Cái bái tạ Tôn Sách, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Tuy rằng Hoàng Cái là Tôn gia gia tướng, đối với Tôn Sách trung thành tuyệt đối, không để ý đảm nhiệm chức vụ gì, coi như là một cái thân vệ cũng có thể, nhưng có thể có được Tôn Sách trọng dụng, Hoàng Cái vẫn là rất cao hứng. Đây là ngươi nên được. Ngươi vì là Tôn gia chinh chiến nhiều năm, cha ta chết rồi sau đó ngươi tận tâm tận lực phụ trợ ta, như vậy trung thành tuyệt đối làm sao không thưởng? Tôn Sách mỉm cười nói, chúa công. Hoàng Cái cảm động không thôi. Bên cạnh Chu Du âm thầm gật đầu, đối với Tôn Sách cách làm hết sức hài lòng. Một cái sẽ không quên trung thành dưới trướng chúa công, mới là thật chúa công. Tôn Sách phong thưởng Hoàng Cái sau đó, ánh mắt rơi vào Chu Du trên người. Lỗ Túc, Trương Chiêu cùng Trương Hoàng có thể có tiếp thu ta xin mời. Tôn Sách mỉm cười hỏi nói. Chu Du gật gật đầu, cười nói, đáp ứng rồi. Lỗ Túc nguyện vọng lớn nhất chính là thống ngự một nhánh vô địch thủy quân. Nghe nói ngươi muốn xin mời hắn huấn luyện thủy quân, mà dành cho thủy quân muốn trước sau, hắn lập tức sẽ đồng ý. Đồng thời đơn giản thu thập một phen sau liền hướng Ngô thành tới rồi. Phòng Trương Minh, sau 2 ngày có thể đến. Cho tới Trương Chiêu cùng Trương Hoàng cũng đồng ý, đồng dạng 2 ngày sau có thể đến. Dừng một chút, Chu Du thấp giọng cười nói, nói đến, bá phủ ngươi thống nhất Giang Đông, phàm là có kiến công lập nghiệp tâm tư người, e sợ cũng phải đầu đến dưới trướng của ngươi, vì ngươi làm việc. Tốt xấu ta cũng là triều đình thân phong Dương Châu mục, nắm giữ 6 quận khu vực, thêm vào ta nhưng là một cái minh chủ, bọn họ không nhờ vả ta nhờ vả ai? Tôn Sách khẽ mỉm cười, hơi có chút tự đắc. Ha ha, bá phủ lời ấy có lý. Chu Du nở nụ cười, Hoàng Cái cũng cười. 6. Ngày mai, Lỗ Túc cùng Trương Chiêu, Trương Hoàng trước sau đến Ngô thành. Tôn Sách tự mình tiếp kiến rồi 3 người. Trải qua một phen trò chuyện qua đi, hắn đối với bọn họ rất hài lòng. Tôn Sách nhận lệnh Lỗ Túc cho Chu Du làm trợ thủ, cũng chính là phó đô đốc. Địa vị cùng quyền lực cùng Tam Ninh, Tưởng Khâm, Chu Thái 3 tên thủy quân đại tướng ngang ngửa. Tôn Sách lại phong Trương Chiêu vì là Ngô quận thái thú, quản lý Ngô quận chính vụ, cùng Hoàng Cái đồng tâm hiệp lực thống trị Ngô quận. lại ngăn Trương Hoàng vì là hội kê quận thái thú, quản lý hội kê quận chính vụ. Đồng thời Tôn Sách Phong cách xa ở hội kê quận Hàn Đường, vì là hội kê quận đô úy, lĩnh 10000 binh mã, trưởng quản hội kê quận lực lượng quân sự. Trương Hoàng cùng Hàn Đường đồng thời thống trị hội kê quận. Lỗ Túc, Trương Chiêu, Trương Hoàng được Tôn Sách phong quan. Từng cái vừa hưng phấn lại cảm động. Bọn họ không nghĩ tới chính mình vừa tới liền có thể được Tôn Sách như vậy trọng dụng. Đây chính là thái thú a, một quận chúa tể. Phó đô đốc cũng không kém. Dưới trướng 20000 thủy quân đây. Ba người dồn dập quỳ xuống, một mực cung kính hướng Tôn Sách hành lễ. Đa tạ chúa công tín nhiệm. Chúng ta nhất định cúc cung tận tụy, tới chết mới thôi. Vì là ngài làm tốt mỗi một chuyện, hảo hảo làm việc. Các ngươi tiền đồ là rộng lớn, chưa đến nhậm chức châu mục cũng không phải không thể. Tôn Sách cười cổ vũ Lỗ Túc ba người, cho bọn họ vẽ một chiếc bánh lớn. Đương nhiên cũng không chỉ là cái bánh. Lấy Tôn Sách thực lực trước mắt cùng tiềm lực, tranh bá thiên hạ cũng có không nhỏ cơ hội. Lỗ Túc ba người được rồi Tôn Sách của Vũ, không khỏi lại là trở nên kích động. Đồng thời cũng ở sự tưởng tượng tương lai, có thể dự kiến, cuộc sống tương lai bọn họ nhất định sẽ nhọc nhằn khổ sở. Vạn phần nỗ lực cho Tôn Sách làm việc, đem Lô quận, hội kê quận cùng Lư Giang thủy quân quản lý đến cực kỳ xuất sắc. Tôn Sách rất hài lòng ba người trạng thái. 6. Tôn Sách ở Ngô thành lại đợi một quãng thời gian. Hắn thấy Ngô quận an ổn, không có yêu cầu hắn xử lý sự tình, liền sinh ra trở về Lư Giang ý nghĩ. Tôn Sách triệu tập dưới trướng đem sự tình nói chuyện. Chu Du mọi người cũng không có ý kiến. Liền Tôn Sách mang theo Chu Du, Giả Hủ, Lỗ Túc, Thái Sử Tử, Thái Sử Long cùng Hoàng Trung, xuất lĩnh 3000 phá hiểu doanh, 3000 thần cơ doanh, 3000 thần cơ hai doanh cùng một, 50000 tầm thường sĩ tốt, tổng cộng 24000 phòng trừng, trái phải đại quân trở về Lư Giang. Cho tới Hoàng Cái cùng Tân Thu nội chính nhân tài Trương Chiêu nhưng là ở lại Ngô quận. Đồng thời có 10000 binh mã thời gian dài tọa trấn Ngô quận. Đồng dạng là Tân Thu nội chính nhân tài Trương Hoàng đi tới hội kê quận, cùng thăng cấp thành hội kê quận đô úy Hàn Dương cộng đồng thống trị hội kê quận. Hàn Dương dưới trướng lĩnh 10000 binh mã, thời gian giải tỏa trấn hội kê quận. Tôn Sách lại hạ lệnh để Thường Nội Xuân xuất lĩnh 10000 sĩ tốt cùng 2000 thần cơ hai doanh trở về Lư Giang. Đồng thời, Tôn Sách trở về Lư Giang sau đó kế hoạch các phái khiển 5000 binh mã đi đến Đan Dương quận cùng dự Trương quận. Thêm vào hai quận vốn là có 5000 người, vừa vận tập hợp cái 10000. Nơi này đơn giản giải thích một hồi Tôn Sách hiện tại binh mã cùng phân bố trạng thái. Đặt xuống toàn bộ Giang Đông sau đó, Tôn Sách nắm giữ thủy quân 20000. Bộ đội đặc thù 1000, lục quân 60000, tổng binh lực 91000 khoảng chừng, trái phải. Thủy quân cùng bộ đội đặc thù hiện nay đều ở Lư Giang. Lục quân nhưng là Đan Dương, Dự Trương, Nô quận, hội kê 4 quận các 10000. 20000 ở Lư Giang. Tôn Sách xuất lĩnh đại quân bỏ ra chừng 10 ngày thời gian, trở lại Lư Giang. Lại đi rồi mấy ngày, rốt cục trở lại Thư Thành. Thư huyện tên không êm hay. Vì lẽ đó Tôn Sách đổi thành Thư Thành. Tuân Du được Tôn Sách xuất lĩnh đại quân trở về tin tức, tự mình mang theo Lư Giang văn võ quan chức ra khỏi thành 10 dặm cản tới đón tiếp. Còn muốn mấy vạn bách tính theo ra nên tiếp Tôn Sách. Tình cảnh vô cùng đổ sộ. Chu Chỉ tọa trấn Tương An, phòng ngừa hoàng tổ lão nhi lại đánh lén Lư Giang, vì lẽ đó không thể tới đón tiếp Tôn Sách chiến thắng trở về, nhưng cũng rất sớm phái người đến đây Ngô thành chờ chúc mừng Tôn Sách. Chúc mừng chúa công chinh phạt Ngô quận đại thắng trở về. Lư Giang văn võ quan chức mọi người vờn quanh như thế vây quanh Tôn Sách, cùng kêu lên hò hét. Dân chúng càng là quỳ lạy trong đất, vô cùng sùng bái cùng ngưỡng mộ nhìn Tôn Sách. Trong miệng hô lớn: "Chúa công uy vũ, chúa công vô địch." Các vị phụ lao hương thân mau mau xin đứng lên. Ta Tôn mỗi nhân có tài cán gì dĩ nhiên có thể cho các ngươi ra khỏi thành đó lấy. Tôn Sách giả trang thật không tiện nói rằng: Chương 219, Tiểu Kiều nghi vấn. Chúa công chăm lo việc nước, thực hành nhân chính. Không chỉ có cho dân chúng ruộng tốt, còn giảm miễn thu thuế. Quan trọng nhất chính là cho bọn họ cung cấp an toàn ổn định hoàn cảnh. Ngài không đáng dân chúng ra khỏi thành nên tiếp. Vậy thiên hạ liền không ai trị được. Một tên Lư Giang quan chức đứng dậy khen tặng nói. Sắc mặt định nọt nói rằng. Đúng đấy đúng đấy. Hán quan chức dồn dập phụ họa. Vây quanh Tôn Sách lại là cúc cung chắc tay, lại là a dua nịnh hót. Đem Tôn Sách đối với Lư Giang bách tính cống hiến thổi lên trời. Cũng đem Tôn Sách bản thân phụng thành thần. Dân chúng nghe được sau đó cũng là như thế cho rằng. Từng cái bắt đầu tự phát hô to tên Tôn Sách. Tôn Sách khỏe miệng mỉm cười, cùng mọi người chuyện trò vui vẻ. Đến nửa ngày trận này nên tiếp mới kết thúc. Tất cả mọi người đều đi theo Tôn Sách sau lưng trở về Thư Thành. Đến Thư trong thành, thiếu không được một hồi đón gió tẩy trần yến hội. Mãi cho đến trạng vạng thời điểm yến hội mới kết thúc. Đông đảo quan chức dồn dập rời đi. Châu mục phủ, Tôn Sách đơn độc triệu kiến Tuân Du. Công đạt, ngươi biết ta đáng ghét nhất những này rườm rà lễ tiết. Lần sau đừng làm cái gì mấy vạn bách tính ra khỏi thành nên tiếp tiết mục. Ta mệt, bọn họ cũng mệt mỏi. Tôn Sách mở miệng nói rằng, đối với Tuân Du có chút oán giận. Thân là một người hiện đại, Tôn Sách là rất không thích phức tạp lễ tiết. Không nói những cái khác, chỉ là cùng nên tiếp hắn quan chức, dân chúng nói chuyện đều muốn nói nửa ngày. Tảng tử cần a, hồi bẩm chúa công, dân chúng ra khỏi thành nên tiếp không phải thuộc hạ tổ chức, là bọn họ tự phát tổ chức. Tuân Du cười nói, dù sao chúa công ngài nhưng là một vị hiền minh quân chủ, rất được bách tính kính yêu. Tự phát. Tôn Sách sững sờ, chợt sờ sờ mũi, trong lòng hơi kinh ngạc. Hắn vạn lần không ngờ chính mình ở Lư Giang bách tính trong lòng hình tượng dĩ nhiên giỏi như vậy. Thực, Tôn Sách thân là người hiện đại, trong lòng là có lương tâm, nói thương hại. Mà cổ đại kẻ thống trị cơ bản đều là bóc lột bách tính, có chút tàn nhẫn thậm chí bóc lột đến bách tính không cách nào sinh hoạt, chỉ có thể đi chết. Khởi nghĩa nông dân chính là như thế đến. Tôn Sách cũng không phải thánh mẫu, nhưng hắn so với hắn kẻ thống trị tới nói chính là lương thiện nhân tử, đối với bách tính vô cùng tốt tồn tại. Lúc này mới sẽ làm mấy vạn bách tính tự phát ra khỏi thành nên tiếp hắn chiến thắng trở về. Tôn Sách suy nghĩ một chút, mới lên tiếng nói, coi như dân chúng là tự phát, lần sau cũng không muốn, này quá phiền phức. Thuộc hạ cảm thấy đến không được. Chúa công không thích phiền phức, nhưng cái phiền phái này không thể không cần. Tuân Du trên mặt lộ ra một vẻ nghiêm nghị. Tại sao? Công đạt tiên sinh không phải cũng chán ghét nên đón hướng về đưa loại này dối trá lễ tiết sao? Tôn Sách kinh ngạc. Không phải như vậy. Tuân Du lắc đầu. Cho Tôn Sách giải thích, bách tính ra khỏi thành nên tiếp. Này có lợi cho tăng lên ngài danh tiếng, có lợi cho dựng nên ngài hình tượng. Để thế nhân kính nể tôn kính ngài. Cái này cũng là ngài rất được dân tâm biểu hiện. Vì lẽ đó không thể hủy bỏ hành động này. Là như vậy phải không? Tôn Sách sờ sờ mũi. Cảm thấy đến có chút đạo lý. Hiện đại sinh hoạt minh tinh đi máy bay đến một chỗ. Nếu như đón máy bay càng nhiều người. Như vậy liền giải thích hắn càng giận. Coi như trên thực tế không hỏa. Người khác cũng sẽ cảm thấy hắn hỏa. Nếu như đón máy bay ít người. Coi như hắn trên thực tế rất hỏa. Là thiên vương thiên hậu. Người khác cũng sẽ suy suy cảm thán. Cảm thấy cho hắn đi xuống dốc, không phát hỏa. Bách tính ra khỏi thành nên tiếp cũng giống như thế. Nếu như Tôn Sách chiến thắng trở về không có bách tính nên tiếp. Coi như hắn trên thực tế rất được dân tâm. Ở Lư Giang uy danh vô song. Người trong thiên hạ cũng sẽ cảm thấy hắn không được dân tâm. Nghĩ đến bên trong. Tôn Sách ngượng ngùng nở nụ cười, hướng Tuân Du cười nói. Được rồi, không thủ tiêu bách tính ra khỏi thành nên tiếp hoạt động, bảo lưu đi. Chúa công anh minh. Tuân Du khen tặng một câu. Tôn Sách cười cợt mở miệng hỏi. Ta chinh chiến Ngô Quận những ngày gần đây, Lư Giang tình huống làm sao? Rất tốt, nông dân an cư lạc nghiệp. Đại gia cần cù chăm chỉ trồng trọt. Vì là Lư Giang cung cấp lương thực. Các thương nhân bắt đầu tăng lên. Bọn họ mua vào bán ra. Đem Lư Giang đặc sản bán đi. Mang đến thiên hạ các nơi hàng hóa. Thư thành phồn hoa mấy lần. Đang hướng Thọ Xuân, nghiệp thành như vậy thiên hạ đại thành tới gần. Thiên Ý Viện càng ngày càng khổng lồ. Ý dược sư gia tăng rồi rất nhiều. Hiện tại thư thành người bị bệnh, cơ bản đều đi Thiên Ý Viện. Thư thành phần lớn y quán đều đóng cửa. Cho tới Thiên Công Viện mỗi ngày đều đang nghiên cứu tân đồ vật. Nhưng đang nghiên cứu cái gì thuộc hạ cũng không rõ ràng. Dù sao ngoại trừ ngài bên ngoài, không có ai có quyền hạn tiến vào bên trong. Tuân Du tỉ mỉ giới thiệu Lư Giang khoảng thời gian này biến ảo. Dừng một chút, hắn nói tiếp, duy nhất không đủ chính là ngài rời đi Lư Giang sau, có không ít danh gia vọng tộc đệ tử làm ác, có điều có bao trừ ở. Những người này đều bị mạnh mẽ nghiêm trị. Hiện tại Lư Giang trị an so với ngài ở thời điểm còn càng tốt hơn. Hơn nữa bao trưởng vô cùng như bức. Hắn cải thiện luật pháp, để luật pháp càng thêm hợp lý, càng thêm hoàn thiện. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, Tuân Du trên mặt lộ ra một tia kính nể. Ha ha, này không kỳ quái. Bao trưởng là chuyên nghiệp. Hiện nay ở tư pháp này một khối, liền không ai so với được với hắn. Tôn Sách nở nụ cười. Hiện tại toàn bộ Giang Đông đô đã bị ta bắt. Ta dự định để bao trưởng biên tập một bộ tân luật pháp, cũng ở Giang Đông 6 quận toàn diện phổ biến, ngươi cảm thấy đến làm sao? Chúa công anh minh. Tuân Du chắp tay đáp, trên mặt lộ ra một vẻ ý cười. Quốc không thể một ngày không cách nào. Nắm giữ hoàn thiện luật pháp, cũng như thế trị quốc là bảo đảm một cái quốc gia, một cái thế lực có thể ổn định và hòa bình lâu dài căn cơ. Tôn Sách có thể nghĩ tới chỗ này để Tuân Du cảm thấy vui mừng, cũng đỡ phải hắn tiêu tốn miệng lưỡi khuyên bảo. Đối mặt Tuân Du khen tặng, Tôn Sách khẽ mỉm cười không tỏ rõ ý kiến. Sau đó thời điểm, Tôn Sách cùng Tuân Du tiếp tục giao lưu. Đến nửa ngày sau đó, hắn đối với Lư Giang chính vụ có đại khái hiểu rõ. Lúc này đã đến 12 giờ khuya, Tôn Sách buồn ngủ, liền vung tay lên nói: "Sắc trời không còn sớm, công đặt về sớm một chút ngủ đi. Ngày mai còn phải đi làm đây." "Vâng, thuộc hạ xin cáo lui." Tuân Du chắp tay thi lễ một cái, xoay người rời đi Tôn Sách ra phòng. 6. Ngày mai, Tôn Sách đi tới Đại Kiều, Tiểu Kiều nơi ở, cùng các nàng nguyên nông ta nông tiếp xúc thân mật, thỉnh thoảng chiếm chút lợi lộc, để hai nữ đại xấu hổ. Đến buổi tối, Tôn Sách tự nhiên là không khách khí ôm hai nữ đi ngủ. Một trận nô đùa, Tiểu Kiều đột nhiên hỏi: "Người xấu, ngươi có hay không cưới chúng ta?" Lời vừa nói ra, ám muội bầu không khí nhất thời biến mất. Tôn Sách ngừng hạ thủ bên trong động tác. Đại Kiều thấy thế mau mau nói rằng: "Muội muội, ngươi làm cái gì vậy? Tôn tướng quân có cưới hay không chúng ta trong lòng hiểu rõ, không cần ngươi tới nói, mau cùng hắn nói xin lỗi." "Hừ, người xấu đem chúng ta cướp đến mấy năm, chúng ta cũng đã thuộc về hắn, bị hắn đùa bỡn chúng ta thân thể, nhưng hắn đến hiện tại đều không có cho chúng ta một cái sáng tỏ trả lời chắc chắn." Tiểu Kiều bất mãn nói: "Muội muội, ngươi..." Đại Kiều thấy muội muội không chịu xin lỗi, trong lòng có chút sốt ruột, vội vã quỳ ngồi ở trên giường hướng về Tôn Sách xin lỗi. Muội muội còn nhỏ nói chuyện không biết nặng nhẹ, xin mời Tôn tướng quân bỏ qua cho, khoan dung nàng một lần. Chương 220, cưới vợ lớn, Tiểu Kiều dự định. "Tỷ tỷ, tại sao phải nói xin lỗi?" Tiểu Kiều nghe vậy càng là bất mãn. Đại Kiều đều gần khóc: "Muội muội mình chơi cái gì tiểu tính tính a? Các nàng chỉ là tìm thường thế gia tiểu thư, mà Tôn Sách đây, vậy cũng là triều đình thân phong Dương Châu mục, chiếm cứ Giang Đông 6 quận, mà dưới trướng binh mã tiếp cận 10 vạn, binh tinh xảo tướng. Hắn đứng hàng thiên hạ chư hầu một trong, là chân chính đại nhân vật. Người như vậy, muốn kết hôn vợ cũng là cưới 4 đời tam công viên gia nữ nhân, hoặc là thiên hạ tam đại phú thương một trong chân gia nữ nhân, làm sao có khả năng cưới các nàng đâu?" Tuy rằng Đại Kiều trong lòng cũng hy vọng Tôn Sách có thể lấy, nhưng cũng biết đây là hy vọng xa vời, hy vọng rất xa vời. Từ bình thường Tôn Sách căn bản không nói chuyện cùng cưới các nàng chuyện này liền có thể nhìn ra một chút manh mối. Hiện tại Tiểu Kiều ngay mặt chất vấn Tôn Sách lúc nào cưới các nàng, đây là mạnh mẽ đắc tội hắn a. Nếu như trêu đến Tôn Sách không cao hứng, không chỉ có là các nàng, chính là toàn bộ Kiều gia đều sẽ diệt. Vì lẽ đó hiện tại Đại Kiều lại sốt ruột lại hoảng, nàng chỉ có thể một bên thấp giọng để Tiểu Kiều đừng nói, một bên hướng về Tôn Sách xin lỗi, thỉnh cầu hắn khoan dung. "Ngươi không cần xin lỗi, Tôn Sách rốt cục mở miệng nói chuyện. Hắn một cái tay rơi vào Đại Kiều trên đầu nhẹ nhàng xoa xoa. Trên mặt lộ ra một tia áy náy. Nên người nói xin lỗi là ta. Đại Kiều ngẩng đầu. Đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn về phía Tôn Sách. Tiểu Kiều cũng không tiếp tục nói nữa. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tôn Sách. Ta đem các ngươi từ Kiều gia cướp đến. Đồng thời giữ lấy thân thể của các ngươi. Để cho các ngươi trở thành ta nữ nhân. Ta là người đàn ông. Đương nhiên gặp đối với các ngươi phụ trách. Tôn Sách cười nói. Từ lúc đặt xuống Lư Giang sau đó, ta liền muốn cưới các ngươi. Nhưng hoàng tổ lão cẩu vẫn cứ sống trên đời. Cha ta sinh tử đại thù chưa đến báo. Ta sao dám nói nam nữ kết hôn. Vì vậy, ta bình thường xưa nay không nói chuyện luận kết hôn sự. Dừng một chút. Tôn Sách thâm tình nhìn Đại Kiều, Tiểu Kiều hai nữ. Vô cùng chăm chú nói rằng. Ta đáp ứng các ngươi. Đợi ta giết hoàng tổ vì cha báo thù sau. Ta liền tổ chức một hồi long trọng vô cùng hôn lễ. Lần yêu thiên hạ các đại chư hầu đến chúc. Mặt mày rạng rỡ cưới các ngươi khỏe không? Đại Kiều đôi mắt đẹp trợ to, môi anh đào khẽ mở. Trong lòng tràn đầy không thể tin tưởng. Mới vừa, Tôn Sách nói đồng ý cưới các nàng, còn hứa hẹn ở giết hoàng tổ vì là Tôn Kiên báo thù sau, liên tổ chức một hồi long trọng vô cùng hôn lễ mặt mày rạng rỡ cưới các nàng. Đại Kiều cảm giác mình đang nằm mơ. Chính mình cùng muội muội chỉ là phổ thông thế gia tiểu thư a. Tôn Sách nhưng là cao cao tại thượng Dương Châu mục. Thân phận của song phương chênh lệch tuy rằng không phải hoàng đế cùng trẻ ăn mày giống như to lớn, nhưng cũng tương đương to lớn. Đại Kiều biết mình cùng muội muội dung mạo rất đẹp đẽ, vang danh giang đông. Nhưng về mặt thân phận chênh lệch to lớn để Đại Kiều nhiều lắm dám muốn trở thành Tôn Sách nhà kể, tiểu thiếp. Nàng chưa từng có nghĩ đến sẽ có một ngày có thể trở thành Tôn Sách chính thê. To lớn hạnh phúc như trên trời rơi xuống đến bánh gà tổ, đem Đại Kiều đánh đến trong mặt. Nàng há hốc mồm nhưng cái gì đều không nói ra được. Tiểu Kiều nghe được Tôn Sách đồng ý cưới nàng, trong lòng lại hết sức kinh ngạc. Nàng sở dĩ chất vấn Tôn Sách, chỉ là trong lòng có chút bất mãn, muốn phát tiết một chút xấu tâm tình. Chưa bao giờ nghĩ tới Tôn Sách thật sự cưới các nàng vì là chính thê. Trên thực tế, Tiểu Kiều cũng biết tình huống của chính mình, có thể làm Tôn Sách một cái tiểu thiếp thế là tốt rồi. Nhưng hiện tại Tôn Sách đáp ứng rồi cưới các nàng vì là chính thê. Tiểu Kiều phản ứng lại sau rơi vào to lớn mừng rỡ bên trong, nhưng ở bề ngoài vẫn là ngạo kiều nói rằng: "Hừ, coi như ngươi người xấu này có chút lương tâm, bắt nạt tỷ muội chúng ta sau biết phụ trách, ta nhưng là một cái nam nhân tốt, làm sao sẽ không đối với các ngươi phụ trách đây?" Tôn Sách sờ sờ Tiểu Kiều đầu cười nói. Tiểu Kiều không có dãy rủa, trái lại nhắm mắt lại hưởng thụ lên. "Tôn tướng quân, ngươi nói cưới chúng ta là có thật không?" Đại Kiều từ to lớn hạnh phúc bên trong lui ra, thậm chí khôi phục tỉnh táo, nàng có chút nghi ngờ hỏi: "Chúng ta Kiều gia cũng không là đại gia tộc nào, căn bản là không có cách vì ngươi cung cấp trợ lực. Nam nhân giành chính quyền là dựa vào hai tay của chính mình, mà không phải dựa vào nữ nhân." Tôn Sách cười nói một câu xã hội trích lời: "Các ngươi có thể hay không vì ta cung cấp trợ lực đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là ta yêu thích các ngươi. Đây mới là ta đồng ý cưới các ngươi làm vợ quan trọng nhất lý do." "Thích, thích gì?" Đại Kiều sắc mặt ửng đỏ, thấp giọng nỉ non. Nhưng trong lòng trần chờ cũng triệt để tàn đi. "Hừ, miệng lưỡi chân chu." Tiểu Kiều ngạo kiều nói rằng, nhưng trong lòng cũng rất ngượng ngùng. Dù sao bị yêu thích người nói yêu thích, là cô gái đều không chịu được a. "Còn có, hiện tại còn gọi ta Tôn tướng quân đây. Có phải là nên đổi giọng rồi?" Tôn Sách cười cợt. Đại Kiều sắc mặt càng hồng, ấp úng nói rằng: phu quân." Tôn Sách nhìn Đại Kiều ngượng ngùng dáng dấp, trong lòng sinh ra vô hạn thương tiếc. Hắn tới gần nàng, ôn nhu động tác lên: "Không cho bắt nạt tỷ tỷ." Tiểu Kiều kêu lên: "Được, không bắt nạt ngươi tỷ tỷ." Tôn Sách hơi mỉm cười nói, liền Tiểu Kiều cùng nhau ức hiếp. Đêm đó, hai nữ thật là chủ động, càng là bình thường đoan trang Đại Kiều, so với Tiểu Kiều còn chủ động, để Tôn Sách thực tại thoải mái hưởng thụ đến. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ ba, Tôn Sách đều cùng hai nữ chán ngán cùng nhau. Ngày thứ tư, chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu. Đáng thương Tôn Thượng Hương, vốn là cùng Đại Kiều, Tiểu Kiều ở cùng một chỗ, nhưng mấy ngày nay chỉ có thể tạm thời ở chỗ khác. Tôn Thượng Hương một lần kháng nghị, biểu thị không phục, muốn cùng Đại Kiều, Tiểu Kiều cùng ngủ. Tôn Mẫu Nô thị không khách khí đánh Tôn Thượng Hương một trận, nàng lúc này mới ngoan ngoãn lên không dám lô mãng, cũng không thể quấy nhiễu Tôn Sách hứng thú. Ngày thứ năm, Tôn Sách chỉ có thể cùng Đại Kiều, Tiểu Kiều tạm thời tách ra, bởi vì Thường Nộ Xuân xuất lĩnh 10000 đại quân, 2000 thần cơ doanh chiến thắng trở về. Tuy rằng Thường Nộ Xuân là hệ thống khen thưởng, trung thành độ vì là 100, mặc kệ Tôn Sách làm sao đối xử hắn, hắn đều sẽ không phản bội. Nhưng Tôn Sách đối với trung thành chính mình dưới trướng luôn luôn tôn kính, lễ ngộ. Vì vậy, làm Thường Nộ Xuân từ hội kê quận trở lại Lư Giang thời điểm, Tôn Sách tự mình xuất lĩnh Lư Giang văn võ quan chức ra khỏi thành nên tiếp. Sau đó tổ chức một hồi long trọng yến hội, vừa là đón gió tẩy trần, cũng là tiệc khánh công. Chúc mừng Thường Nộ Xuân bắt hội kê quận. Yến hội kết thúc sau đó, Tôn Sách xét thấy Thường Nộ Xuân công lao, hay bởi vì Nguyên Phá Hiểu doanh thống lĩnh Hoàng Cái thăng cấp thành nô quận đô úy. Vì lẽ đó Tôn Sách phong Thường Nộ Xuân vì là đời mới Phá Hiểu doanh thống lĩnh. Thường Nộ Xuân tự nhiên là bái tạ Tôn Sách, sau đó đi nhậm chức, tiếp quản Phá Hiểu doanh. Qua mấy ngày, một nhánh ký châu đến sứ đoàn đến thư thành, thỉnh cầu Tôn Sách tiếp kiến. "Quách Đồ tiên sinh, đây là chúng ta lần thứ hai gặp mặt chứ? Không biết lần này có gì chỉ giáo? Sẽ không phải lại là để ta cùng Viên Thuật khai chiến, kiềm chế lại hắn? Các ngươi giúp ta báo thủ, giết hoàng tổ, lưu biểu chứ?" Tôn Sách nhìn phía Quách Đồ tựa như cười mà không phải cười nói rằng: "Nếu như là, ta khuyên ngươi vẫn là đừng mở miệng, miễn cho bị ta nộ đỗi một phen rơi xuống mặt núi." Tôn tướng quân nói giỡn: "Lần trước là chúng ta cân nhắc không chu toàn, nhưng lần này nhà ta chúa công nhưng là thành ý 10 phần dự định cùng ngươi kết minh. cộng đồng đối địch, tổng cộng chia làm thiên hạ. Quách Đầu ngượng ngùng nở nụ cười.
Chương 221, Viên Thiệu âm mưu tái sinh. Lần trước Viên Thiệu muốn há mồm chờ xung dụng, binh Tôn Sách chết, trưởng Tôn Sách đánh, chỗ tốt hắn làm đến. Tôn Sách còn nhớ việc này, hiện tại ngay mặt nói ra để Quách Đầu cảm thấy vẻ lúng túng. Thành ý 10 phần, có bao nhiêu đủ? Tôn Sách mỉm cười hỏi nói, chỉ cần Tôn tướng quân cùng bên ta kết minh, bên ta lập tức dâng ngàn thất chiến mã. Quách Đồ nói tới phe mình điều kiện, sức lực trở nên sung túc, trên mặt lộ ra một tia tự tin. Ngàn thất chiến mã, Tôn Sách vẻ mặt hơi động. Quân đội có rất nhiều chủng loại, bộ binh, cung tiễn binh, kỵ binh vân vân. Bên trong, kỵ binh tác dụng to lớn nhất, 800 kỵ binh liền có thể xung kích hơn vạn quân đội, phân cách chiến trường, sau đó vi mà giết chết. Đồng thời kỵ binh nắm giữ siêu cao tính cơ động, bộ binh một ngày nhiều lắm hành trăm dặm, mà kỵ binh có thể được 300-400 dặm, thậm chí có han huyết bảo mã ngày đi ngàn dặm, được gọi là thiên lý mã. Siêu cao tính cơ động liền mang ý nghĩa trợ giúp nhanh. Nguyên bản hai quân đối chiến bất phân cao thấp, nếu như một phương là kỵ binh tiếp viện, một phương là bộ binh tiếp viện, như vậy không nghi ngờ chút nào nắm giữ kỵ binh một phương là người thắng. Kỵ binh tác dụng to lớn, tự nhiên cũng là chịu đến các đại chư hầu yêu thích. Nhưng muốn xây dựng một nhánh kỵ binh cần tiêu hao lượng lớn tiền tài, tài nguyên, huấn luyện 1.000 kỵ binh tài nguyên đều đủ thành lập 1 vạn bộ binh. Vì lẽ đó kỵ binh vô cùng thiếu. Thiên hạ các đại chư hầu muốn thành lập rồi lại không tiền, chỉ có thể thành lập mấy ngàn thậm chí mấy trăm. Mỗi một cái kỵ binh đều vạn phần quý giá, mà thành lập kỵ binh quan trọng nhất một bước, cũng tốn tiền nhất địa phương ở chỗ chiến mã. Không mã ngươi làm cái gì kỵ binh? Vấn đề đến rồi. Chiến mã là rất ít. Vì lẽ đó chiến mã giá cả đắt giá, càng là ở phía Nam. Bởi vì phía Nam không sản chiến mã, chỉ có phương Bắc mới gặp sản chiến mã. Mua lại một thất chiến mã giá cả có thể để tìm thường thế gia đều cảm thấy thì đau. Cho tới bình dân gia đình, đem người một nhà bán cũng không mua nổi một thất chiến mã. Hiện tại Viên Thiệu vì cùng Tôn Sách kết minh, đồng ý dâng 1.000 thất chiến mã. Có thể thấy được thành ý vẫn được. Nhưng Tôn Sách biết, người khác đưa ngươi bao nhiêu đồ vật, thường thường muốn thu về mấy lần thậm chí nhiều hơn. Vì vậy, Tôn Sách sắc mặt bình tĩnh, dùng nhàn nhạt ngữ khí hỏi, như vậy ta cần trả giá cái gì đây? Người này lại có thể nhịn xuống ngàn thất chiến mã mê hoặc, xem ra không phải người bình thường a. Chẳng trách có thể thống nhất Giang Đông, lập xuống uy danh hiển hách. Quách Đồ ánh mắt nhất động, đối với Tôn Sách biểu hiện có chút ngoài ý muốn, nhưng lại ở trong dự liệu. Quách Đồ hít một hơi, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị, trầm giọng nói rằng, Tôn tướng quân, ngươi cùng bên ta kết minh sau khi cần trả giá đồ vật rất đơn giản, cùng lần trước như thế, chỉ cần kiềm chế lại Viên Thuật liền có thể. Tôn Sách nghe vậy không chỉ có chần chờ lên, Viên Thiệu điều kiện nghe tới rất tốt đẹp, vừa vặn hắn cũng phải mở rộng thế lực, không thể vĩnh viễn ở lại Giang Đông. Viên Thuật đánh lén Lư Giang cùng Tôn Sách có cựu án, lại chiếm cứ Phú Thứ Hoài Nam. Nếu như Tôn Sách tấn công Viên Thuật, không chỉ có thể báo thủ, còn có thể bắt Hoài Nam, nhất cử lưỡng tiện, cũng phù hợp hắn mở rộng phương châm. Nhưng hiện nay Viên Thuật binh lực nhưng là lên đến hơn 20 vạn, không phải dễ chơi. Thêm vào phía Đông còn có Lưu Biểu mắt nhìn chằm chằm, Giang Đông 6 quận càng là mới vừa thống nhất, bên trong vẫn chưa ổn định. Tôn Sách nếu như nâng Giang Đông lực lượng tấn công Viên Thuật, thắng rồi còn nói được, thất bại vậy thì không có thứ gì. Quách Đồ nhìn Tôn Sách do dự, trên mặt thỉnh thoảng hiện lên động lòng vẻ mặt, hắn không khỏi ở trong lòng nham hiểm nợ nụ cười. Chỉ cần ngươi cùng Viên Thuật khai chiến, bên ta liền lại đi cổ động Lưu Biểu để hắn tấn công ngươi. Đến lúc đó ngươi liền muốn đối mặt Viên Thuật cùng Lưu Biểu hai người tấn công, khoảng cách diệt không xa rồi, mà các ngươi ba bên đánh tới đến, thực lực đều sẽ suy yếu. Ngày sau ta chủ thống nhất phương Bắc xuất quân xuôi Nam, muốn thống nhất phía Nam độ khó cũng gặp giảm mạnh. Đây chính là Viên Thiệu cùng Tôn Sách kết minh nham hiểm mục đích. Muốn Tôn Sách diệt, càng muốn suy yếu phía Nam các đại chư hầu thực lực, vì hắn thống nhất phía Nam đặt móng cơ sở, mà Viên Thiệu cần thiết trả giá, vẹn vẹn là ngàn thất chiến mã mà thôi. Tôn Sách thời điểm do dự, một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên, xin mời ở trở xuống hai cái tuyển hạng bên trong làm ra lựa chọn. Đệ nhất, đáp ứng cùng Viên Thiệu kết minh, khen thưởng 1.000 trôi đường đao. Đệ nhị, từ chối kết minh, khen thưởng 100 viên khoai tây. Tôn Sách tâm tư bị hệ thống đánh gãy, nhưng hắn không có phẫn nộ, trái lại khá là mừng rỡ, bởi vì hệ thống đã thế hắn làm ra lựa chọn. Lựa chọn một khen thưởng đường đao 1.000 trôi, rất tốt khen thưởng. Nhưng Tôn Sách đã có đường đao rèn đúc phương thức, chỉ cần vật liệu đúng chỗ, muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu. Chỉ là 1.000 trôi đường đao không thể nghi ngờ không có gì dùng, mà lựa chọn khen thưởng 100 viên khoai tây, đây chính là ý nghĩa trọng đại a. Muốn giải thích khoai tây ý nghĩa trọng đại trước, chúng ta cần đối với Tam Quốc thời kỳ lương thực sản lượng có cái rõ ràng nhận thức. Tam Quốc Chí Ngô thư Trung Ly Mục chuyển ghi chép Trung Ly Mục không bao lâu, cung canh loại cây lúa hơn 20 mẫu, cứu lấy cây lúa đến 60 hộp mét, bình quân mẫu sản mét không tới 3 thạch, một thạch bằng 100 cân. Nói cách khác một mẫu đất sinh sản lương thực không tới 300 cân. Ở tình huống như vậy, hơn nữa hiện tại nhưng là thời loạn lạc, sở hữu lương thực là không đủ. Rất nhiều người đều là ăn bữa trước không có bữa sau. Tại sao có người đi toàn quân? Lẽ nào bọn họ không sợ đánh trận không sợ chết sao? Không, vẹn vẹn chính là một cái ăn. Coi như toàn quân có lúc cũng phải lo lắng không ăn. Trong lịch sử kiến an 2 năm, công nguyên 197 năm, Tào Tháo ở Thọ Xuân đại chiến Viên Thuật. Tào Tháo thiếu lương, lại ngộ đại hạn. Vì phòng ngừa quân đội bởi vì thiếu lương mà nổi loạn, Tào Tháo đem kho quan Vương Hậu giết. Cũng lưu câu tiếp theo nổi danh lời nói, ta cũng biết ngươi vô tội, nhưng không giết ngươi, quân tất biến rồi. Ngươi chết rồi, ngươi thê tử ta tự dưỡng chi, ngươi chớ suy nghĩ vậy. Nơi này ngươi thê tử ta tự dưỡng chi, ngươi chớ suy nghĩ rất nổi danh. Nhưng rất nhiều người đều không có chú ý tới một cái điểm chính là Tào Tháo là bởi vì thiếu lương mới giết kho quan Vương Hậu.
mới sẽ nói ra câu nói này. Tào Tháo vì sao lại thiếu lương? Cũng là bởi vì cái thời đại này lương thực sản lượng có hạn, mỗi mẫu không tới 300 cân. Thêm vào đại hạn chờ thiên tai, còn có kéo dài không ngừng chiến loạn. Này lương thực tự nhiên không đủ ăn. Coi như là Tôn Sách quản trị Lư Giang, không chỉ có phân ruộng tốt cho bách tính, còn giảm miễn thu thuế. Lương thực cũng miễn cưỡng không chết đói người. Bởi vì lương thực vấn đề, Tôn Sách dưới trướng quân đội sẽ không vượt qua 10 vạn. Lý do rất đơn giản, có thêm không nuôi nổi a. Thế nhưng, nếu như Tôn Sách được khoai tây, như vậy liền không cần tiếp tục phải lo lắng lương thực vấn đề. Trong tình huống bình thường, khoai tây mẫu sản lượng vì là 3000-5000 cân khoảng chừng, trái phải. Nếu là tuyển dụng chất lượng tốt giống tiến hành trồng trọt, hơn nữa hậu kỳ tỉ mỉ quản lý, bình thường mẫu sản lượng có thể lên đến 8000 cân khoảng chừng, trái phải. Bực này sản lượng là hiện nay Tam Quốc lương thực mẫu sản lượng mười mấy lần. Có khoai tây, Tôn Sách quản trị bách tính đem không cần tiếp tục phải lo lắng chịu đói. Hán quân đội cũng có thể mở rộng, không cần lo lắng không nuôi nổi. Ta lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng. Tôn Sách kiềm chế lại kích động trong lòng, tâm thần câu thông hệ thống trầm giọng nói rằng, khen thưởng phân phát ở hệ thống không gian, xin mời ký chủ đúng lúc nhận lấy. Chương 222, từ chối Viên Thiệu kết minh mời. Tôn tướng quân, ngươi suy nghĩ lâu như vậy, cuối cùng lựa chọn là cái gì đây? Quách Đồ thấy Tôn Sách trầm ngâm hồi lâu đều không nói lời nào, hắn không khỏi mở miệng hỏi, mang có một tia thúc giục ý vị, sự lựa chọn của ta sao? Tôn Sách ngón tay gõ gõ ghế ngồi tay vịn, ngữ khí hờ hững nói rằng, Quách Đồ tiên sinh về Ký Châu đi, ta sẽ không cùng Viên Thiệu kết minh. Quách Đồ nghe vậy sửng sốt, Tôn Sách dĩ nhiên lựa chọn phi liên kết, sao có thể có chuyện đó? Viên Thiệu đưa ra điều kiện nhưng là 1000 thất chiến mã. Tôn tướng quân, ta nghĩ nhắc nhở ngươi một câu, ta chủ kết minh thành ý 10 phần, dự định tặng đưa cho ngươi 1000 thất chiến mã chính là chứng minh. Ta chủ muốn cùng ngươi liên thủ đánh bại các đường chư hầu, tổng cộng chia làm thiên hạ. Đến lúc đó ngươi vì là phía Nam chúa tể, ta chủ vì là phương Bắc chúa tể, chẳng phải mỹ thay? Quách Đồ mê hoặc nói rằng, chỉ là 1000 thất chiến mã mà thôi, đáng là gì? Có thể hòa giải quyết giang đông dân chúng khoai tây so sánh sao? Tôn Sách trong lòng cười gằn, đối với Quách Đồ đưa ra điều kiện xem thường, mà coi như Tôn Sách cần chiến mã, hắn cũng có thể đi tìm Công Tôn Toàn mua, thậm chí trực tiếp phái người đi Mông Cổ đại thảo nguyên cùng dị tộc giao dịch, lại không phải nhất định phải thông qua Viên Thiệu mới có thể được. Quan trọng nhất chính là, nếu như Tôn Sách cùng Viên Thiệu kết minh, hắn chỉ có thể được 1000 thất chiến mã, nhưng phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Cùng Viên Thuật khai chiến không phải đơn giản như vậy, một phát mà động toàn thân, Tôn Sách coi như có thể thắng cũng phải trả giá to lớn đánh đổi. Vì lẽ đó, Tôn Sách cũng không muốn tấn công Viên Thuật, chí ít hiện tại không muốn, ít nhất cũng được cái 1-2 năm, chờ hắn triệt để khống chế Giang Đông, đồng thời để Giang Đông phát triển lên, thực lực tăng cường mấy lần mới được. Quách Đồ tiên sinh không cần nhiều lời, ta chỉ muốn bảo vệ Giang Đông này mảnh đất nhỏ, hoàn toàn không có tranh bá thiên hạ ý nghĩ, cho nên đối với cùng Viên Thiệu kết minh, liên thủ đánh bại các đường chư hầu, tổng cộng chia làm thiên hạ sự tình không cảm thấy hứng thú. Tôn Sách lạnh nhạt nói rằng, Quách Đồ có chút nóng nảy, nếu như Tôn Sách không chịu kết minh, cũng không chịu tấn công Viên Thuật, cái kia Viên Thiệu bàn giao nhiệm vụ nhưng là thất bại, hắn trở lại sau đó làm sao cùng Viên Thiệu bàn giao? Tôn tướng quân, ngươi. Quách Đồ mở miệng, dự định khuyên bảo Tôn Sách, nhưng Tôn Sách tâm ý đã quyết, huống hồ đã lựa chọn cái thứ hai tuyển hạng, hệ thống khen thưởng đều đúng chỗ, há có thể còn hối? Vì lẽ đó Tôn Sách không giống nhau, không chờ Quách Đồ nói chuyện, liền dặn dò khoảng trừng, trái phải nói, Quách Đồ tiên sinh mệt mỏi, dẫn hắn đi xuống nghỉ ngơi đi. Nặng. Khoảng trừng, trái phải cung kính lĩnh mệnh, hướng về Quách Đồ tiên sinh đi đến, đưa tay xin mời nói, xin theo chúng ta đi. Quách Đồ bất đắc dĩ, chỉ có thể rời đi. Trong lòng đem Tôn Sách mắng 108,000 lần. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Quách Đồ còn không chịu từ bỏ, nghĩ trăm phương ngàn kế thúc đẩy Tôn Sách cùng Viên Thiệu kết minh một chuyện, nhưng Tôn Sách thấy cũng không thấy hắn, để hắn ăn xong mấy ngày bế môn canh. Thằng ngại danh, hiện tại không cùng nhà ta chúa công kết minh, đem đến nhà ta chúa công quét ngang phương bắc, thống ngự trăm vạn đại quân chỉ huy xuôi nam thời điểm, tất nhiên có người dễ chịu. Quách Đồ hùng hùng hổ hổ về Ký Châu phục mệnh. Đương nhiên, Quách Đồ là ở trong lòng mắng, nếu như hắn dám mắng ra miệng, lại để cho Tôn Sách biết rồi, Tôn Sách tuyệt đối sẽ không cho Viên Thiệu mặt mũi, hắn sẽ trực tiếp đem Quách Đồ đầu chó chặt bỏ đến. Quách Đồ trở lại Ký Châu sau đó, đem Tôn Sách từ chối đồng minh sự tình nói cho Viên Thiệu. Tôn Sách thất phu, dĩ nhiên liên tục hai lần từ chối ta kết minh xin mời. Viên Thiệu giận tím mặt, hắn cho rằng hắn là ai, có điều một đê tiện thảo dân thôi, ỷ vào vận khí trở thành Dương Châu mục, thật sự cho rằng có thể không lọt mắt Viên ra sao? Chương 223, hệ thống khen thưởng tân ngoạn ý. Theo Viên Thiệu, chính mình thân là bốn đời tam công, thiên hạ hàng đầu thế gia Viên gia đệ tử, hạ minh hàng quý cùng Tôn Sách cái này người quê mùa kết minh là hắn vinh hạnh, nhưng là hiện tại Tôn Sách người quê mùa dĩ nhiên từ chối kết minh, hơn nữa là hai lần từ chối, này không phải là đang đánh hắn mặt sao? Tôn Sách tóc vàng tiểu nhi ngông cuồng vô cùng, nói cướp đoạt toàn bộ thiên hạ dựa vào chính hắn là được, căn bản không cần cùng ngài kết minh. Quách Đồ bẻ cong sự thực, quạt gió thổi lửa, lại do dự nói rằng, hắn còn nói, Tôn Sách thất phu còn nói cái gì? Tôn Sách còn nói chờ hắn thống nhất phía nam sau đó, liền muốn chỉ huy lên phía bắc, đem ngài chém giết. Quách Đồ cắn răng nói rằng, thất phu, dĩ nhiên có gan này, hắn muốn thống nhất phía nam, còn muốn chém giết ta. Viên Thiệu triệt để nổi giận, nếu không là hắn hiện tại cùng Công Tôn Toàn đánh cho hừng hực, tạm thời không cách nào phân ra tinh lực, mà Ký Châu cùng Giang Đông cách thật xa, hắn nhất định phải điều động đại quân giết chết Tôn Sách. Tôn Sách, hắn cũng rất oan a, chính mình chỉ là từ chối chấm dứt minh, căn bản không nói những này lời quá đáng a. Mà hết thể này người khởi sướng Quách Đồ trong lòng nhưng là đại đại thở phào nhẹ nhõm. Viên Thiệu sự chú ý cùng lửa giận đều tập trung ở Tôn Sách trên người, thì sẽ không trách tội hắn xuất sư bất lợi. 6. Thư Thành. Tôn Sách từ hệ thống không gian lấy ra 100 viên khoai tây, cũng gọi tới Tuân Du, Giả Hủ, Hoàng Trung các tâm phúc. Chư vị, ngày hôm nay có một cái chuyện lớn bằng trời muốn cùng các ngươi thương lượng. Tôn Sách sắc mặt nghiêm nghị nói rằng, quan hệ này đến Giang Đông bách tính, thậm chí toàn bộ thiên hạ bách tính. Mọi người nghe Tôn Sách nghiêm túc như vậy, mỗi một người đều không dám kinh thường, vô cùng chăm chú. Chính là vẫn đần độn Thái Sử Long đều cảm giác được nghiêm túc bầu không khí, hiếm thấy trở nên nghiêm nghị. Đương nhiên, chỉ là hơi hơi nghiêm túc. Ngươi có thể hy vọng một cái thông minh hạ thấp người có bao nhiêu nghiêm túc đây? Xin mời chúa công công khai. Mọi người đồng thanh nói rằng, người đến, đem khoai tây trình lên. Tôn Sách vỗ vỗ lòng bàn tay, vài tên hộ vệ bưng mấy cái đệm lót tới, mặt trên che kín một miếng vải. Ở Tôn Sách ra hiệu dưới, bọn hộ vệ xốc lên bố, lộ ra đồ vật bên trong. Làm Giả Hủ, Tuân Du, Thường Ngộ Xuân, Thái Sử Tử, Hoàng Trung, bao trưởng 6 người nhìn thấy màu vàng khoai tây lúc, mỗi một người đều lộ ra nghi hoặc vẻ mặt, chớp con mắt, tựa hồ đang hỏi, đây là cái gì ngọn ý? Nơi này muốn giải thích một chút. Khoai tây là ngoại lai vật chủng, nguyên sản với châu Nam Mỹ Andes vùng núi, ở 17 thế kỷ mới truyền vào nước ta. Tam quốc thời kỳ là công nguyên 200 năm khoảng chừng, trái phải. Khoảng cách 17 thế kỷ cách hai hơn ngàn năm khoảng chừng, trái phải. Dù là Giả Hủ, Tuân Du mọi người là đại tài, từng đọc vô số thư tịch, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua khoai tây. Bởi vậy đang nhìn đến khoai tây thời điểm, trên mặt của bọn họ đều lộ ra một tia nghi hoặc. Đây là khoai tây, một loại có thể ăn đồ vật. Tôn Sách không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp chỉ vào khoai tây, giải thích lai lịch của nó. Khoai tây, một loại có thể ăn đồ vật. Mọi người nghe vậy sững sờ, sau đó mặt lộ vẻ quái lạ vẻ mặt. Tuân Du ra khỏi hàng chắp tay nói rằng, chúa công, ngài mới vừa nói có một cái ảnh hưởng Giang Đông bách tính, thậm chí toàn bộ thiên hạ bách tính đại sự, lẽ nào chính là đang nói khoai tây? Không sai. Tôn Sách gật gật đầu, khoe miệng mỉm cười, thứ thuộc hạ nói thẳng, một cái khoai tây mà thôi, có thể ảnh hưởng Giang Đông thậm chí thiên hạ bách tính. Thái Sử Từ tràn đầy không phản đối nói rằng, Hoàng Trung, Tuân Du mọi người tuy rằng không nói gì, nhưng biểu cảm trên gương mặt nhưng ở đồng nhất Thái Sử Từ lời giải thích, chỉ có Giả Hủ ánh mắt lấp lóe, lộ làm ra một bộ đăm chiêu vẻ mặt. Chương 224, ảnh hưởng toàn bộ Giang Đông sự kiện lớn. Nếu như khoai tây chỉ là làm một loại tân đồ ăn, tự nhiên là không cách nào ảnh hưởng Giang Đông thậm chí thiên hạ bách tính. Nhiều lắm là tăng cường một loại đồ ăn lựa chọn. Tôn Sách cười nhạt. Thế nhưng, nếu như ta nói cho các ngươi biết, khoai tây mẫu sản lượng ở 3.000 đến 5.000 cân, tuyển dụng tốt đẹp giống mà đào tạo thỏa đáng lời nói, thậm chí có thể lên đến 8.000 cân. Các ngươi còn cảm thấy đến khoai tây đối với Giang Đông, thậm chí toàn bộ thiên hạ bách tính không có ảnh hưởng sao? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều chấn kinh rồi, bao quát Giả Hủ. Hắn mơ hồ đoán được khoai tây kỳ lạ địa phương ở chỗ sản lượng. Nếu như khoai tây sản lượng rất cao, là tiểu túc, lúa nước gấp đôi, hai lần. Cái kia xác thực có thể rất lớn ảnh hưởng Giang Đông, thậm chí toàn bộ thiên hạ bách tính. Nhưng Giả Hủ tuyệt đối không ngờ rằng chính là khoai tây sản lượng đã vậy còn quá cao. Coi như là sản lượng thấp nhất lượng 3.000, cũng là tiểu túc, lúa nước gấp 10 lần. Không phải gấp đôi, cũng không phải hai lần, mà là dòng giá gấp 10 lần. Nếu như là cao sản nhất lượng, càng là có thể đạt đến kinh người hơn 20 lần. Hiện tại Giang Đông lương thực chỉ có thể nói miễn cưỡng đủ ăn. Tôn Sách muốn khoét quân cũng không được. Cũng là bởi vì cũng không đủ lương thực, không nuôi nổi a. Thế nhưng, nếu như có khoai tây, như vậy lương thực vấn đề không còn là vấn đề. Giang Đông sở hữu bách tính đều có thể ăn no. Tôn Sách khoét quân cũng có thể nuôi nổi. Người ở chỗ này đều không đốc, thông minh vượt xa bình dân. Tự nhiên có thể tưởng tượng đến khoai tây ở Giang Đông mở rộng sau kết quả. Đó là thật có thể ảnh hưởng cực lớn Giang Đông bách tính, thậm chí thiên hạ. Vào lúc này, tất cả mọi người đều biết Tôn Sách không có lừa người. Hắn thật sự tuyên bố một cái ảnh hưởng to lớn sự tình. Có điều có một vấn đề, khoai tây thật sự có hơi một tí mấy ngàn cân sản lượng sao? Tuân Du không nhịn được, xuất hỏi trước. Chúa công, ngài nói chính là có thật không? Khoai tây thật sự có thần ký như vậy? Mẫu sản lượng ở 3.000 đến 5.000 cân, thậm chí có thể lên đến 8.000 cân. Hoàng Trung, Thái Sử Tử, Thường Ngộ Xuân bọn người đưa mắt rơi vào Tôn Sách trên người, vô cùng khát vọng muốn biết tin tức này thật giả. Đương nhiên, ta không cần lừa các ngươi. Nói thật cho các ngươi biết, đây là ta sai người đi đến Tây Vực tìm kiếm đồ vật, Trung Nguyên đại địa đều không có. Tôn Sách cười nhạt nói, cho khoai tây lai lịch tìm một cái mới giải thích, lấy này che lấp hệ thống tồn tại. Có câu nói gọi là thực tiễn mới là đo lường chân lý duy nhất phương thức. Chỉ cần đem khoai tây trồng xuống, đợi đến thu hoạch ngày liền có thể biết ta nói có phải là thật hay không. Tuân Du mọi người nghe được Tôn Sách nói chắc như đinh đóng cột, vạn phần tự tin. Trong lòng đã tỉnh rồi 8, 9 phân. Đây là trời cao ban tặng bảo vật. Có khoai tây, lo gì lương thực không đủ. Tuân Du kích động nói rằng, hắn nhìn chằm chằm khoai tây, ánh mắt vô cùng cực nóng. Phản phất không phải đang xem một loại lương thực, mà là một cái thần vật. Thái Sử Từ nhưng là hưng phấn nói rằng, có khoai tây, chính là nuôi sống 20 vạn, 30 vạn đại quân cũng thừa sức a. Hoàng Trung, Thường Ngộ Xuân hai vị tướng lĩnh đều là gật đầu liên tục, vô cùng đồng ý Thái Sử Từ lời giải thích. Chúc mừng chúa công, chúc mừng chúa công. Đến này thân vật, lo gì Giang Đông không thịnh hành, lo gì không phá quân địch. Giả Hủ chắp tay khen tặng nói rằng, người khác thấy thế, nói thầm một tiếng cáo giả, cũng mau mau hướng về Tôn Sách chúc mừng chúa công, chúc mừng chúa công. Tôn Sách khỏe miệng hơi dương lên, nói: "Vừa nay các ngươi không phải cảm thấy đến khoai tây không cái gì dùng sao? Hiện tại làm sao mỗi một người đều trở mặt?" Người ở chỗ này nghe vậy trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. Bọn họ cũng không nghĩ đến thiên hạ lại có khoai tây loại này lợn cái giống như cao sản thu hoạch ra. Cũng may Tôn Sách chỉ là trêu chọc Tuân Du mọi người, cũng không phải thật sự trách trách bọn họ. Chuyện này rất nhanh sẽ trôi qua. Chương 225, đào tạo khoai tây giải quyết tấm no. Hiện nay khoai tây chỉ có 100, ai cũng không cho ăn. Đây là muốn thành tựu hạt giống bồi dưỡng ra càng nhiều khoai tây. Tôn Sách phân phó nói: "Ta dự định thành lập một cái thiên lương viện, mời một ít kinh nghiệm phong phú nông dân đến phụ trách trồng trọt khoai tây. Ngày sau có tân thu hoạch, cũng giao cho thiên lương viện phụ trách trồng trọt. Các ngươi có thể có cái gì đáng tin nhân tài, có thể quản lý tốt thiên lương viện. Nếu hệ thống đều khen thưởng khoai tây, khó bảo toàn ngày sau sẽ không xuất hiện hắn trái cây rau dưa." Mà Tôn Sách vì có thể ăn được mỹ thực, đã sắp xếp chuyên gia đi Kỳ Châu, xuyên thục đất đai tầm thường tân trái cây rau dưa, thì như ớt cay. Vì vậy, Tôn Sách trải qua đắn đo suy nghĩ, quyết định thành lập thiên lương viện, chuyên môn phụ trách trái cây rau dưa trồng trọt. Mới bắt đầu là cung cấp hắn cùng người bên cạnh ăn, chờ bồi dưỡng kỹ thuật thành thục sau đó, lại hướng về dân chúng mở rộng. Thân có một cái tộc đệ tên là Tuân Thiên Minh, không đọc sách thánh hiển, một mực yêu thích ở đồng ruộng bên trong thao túng thu hoạch. Nếu như chúa công không chê lời nói, thuộc hạ có thể viết một phong thư tín đem hắn đưa tới. Tuân Du chắp tay nói rằng: "Đúng." Tôn Sách không chút do dự nói rằng: "Đa tạ chúa công." Tuân Du trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đối với Tôn Sách tín nhiệm hắn rất là cảm động, đồng thời cũng đang bí ẩn vui mừng Tuân gia có Tuân Thiên Minh tồn tại. Trước đây Tuân Thiên Minh là Tuân gia sỉ nhục, Tuân gia nhưng là khởi đầu dính xuyên học viện tồn tại. Tuân gia đệ tử đều là đọc sách thánh hiển, đàm tiếu có hồng nho, vang lai không dân thường. Tuân Thiên Minh không thích đọc sách thánh hiển, nhưng yêu thích ở đồng ruộng thao túng thu hoạch. Này không phải ném Tuân gia người sao? Nhưng hiện tại Tôn Sách thành lập Thiên Lương viện, Tuân Thiên Minh đảm nhiệm viện trưởng. Địa vị của hắn nhưng là phát sinh long trời lở đất thay đổi, không còn là Tuân gia sỉ nhục, mà là Tuân gia vinh quang. Đồng dạng, toàn bộ Tuân gia ở Tôn Sách trong lòng địa vị cũng sẽ càng cao hơn. Tôn Sách quyết định Thiên Lương viện người đầu tiên nhận chức viện trưởng ứng cử viên sau, liền đem làm sao trồng trọt khoai tây nói đơn giản một hồi, cuối cùng ném cho Tuân Du mọi người một quyển sách, mặt trên ghi chép hoàn chỉnh làm sao trồng trọt khoai tây, đều là Tôn Sách trong ký ức đồ vật. "Được rồi, khoai tây sự tình đã nói cho các ngươi, bọn ngươi lui ra đi." Tôn Sách phất phất tay bắt đầu đổi người, lại bổ sung nói rằng: "Đang không có bồi dưỡng ra có đủ nhiều khoai tây trước tiên không muốn lộ ra. Chúng ta rõ ràng." Tuân Du, Giả Hủ, Thường Ngộ Xuân mọi người cùng nhau chắp tay đáp, sắc mặt nghiêm nghị. "Ừm." Tôn Sách gật gật đầu. Thực khoai tây bí mật là không gánh nổi, không chỉ là khoai tây, phàm là có thể rất lớn quy mô trồng trọt lương thực bí mật cũng không thể bảo vệ. Tôn Sách để Giả Hủ mọi người bảo mật, có điều là để khoai tây bí mật tận lực chậm một chút bại lộ, không cần thiết nhiều, chỉ cần để chư hầu khác muộn một năm này biết, liền có thể cho Tôn Sách mang đến không nhỏ tiên cơ. Tuân Du, Thái Sử từ mọi người xin cáo lui. Tôn Sách nhìn theo bọn họ rời đi, ở đại sảnh đợi một lát sau đứng dậy đi đến lớn tiểu kiều nơi ở. "Phu quân, ngươi đến rồi." Đại kiều nở nụ cười xinh đẹp, vặn vẹo vòng eo tới gần Tôn Sách. Tiểu kiều xuất phát từ ngạo kiều biểu hiện rất bình thản, nhưng đôi mắt đẹp nơi sâu xa một tia mừng rỡ, nhưng là bán đi nàng. Nàng đối với Tôn Sách đến nhìn các nàng vẫn là rất cao hứng. "Ca ca." Cho tới một lần nữa cùng lớn, tiểu kiều đồng thời sinh hoạt tôn thượng hương nhưng là hưng phấn chạy về phía Tôn Sách, nào vào hắn trong lòng. Tôn Sách đối với em gái ruột cũng yêu thích vô cùng, hắn đưa nàng ôm chặt lấy. 11,12 tuổi thân thể rất nhẹ, Tôn Sách ôm Tôn Thượng Hương lại như ôm một cái búp bê, thân thể yêu kiểu nu. Chương 226, sủng muội cuồng ma Tôn Sách. Tôn Thượng Hương gọi ca ca thanh âm lanh lảnh cảm động. Nếu không có Tôn Sách ý chí hơn người, Tôn Thượng Hương cũng là thân muội muội của hắn, chỉ sợ hắn từ lâu không khách khí. Có điều, tuy rằng không thể làm một loại nào đó sự tình, nhưng Tôn Sách có thể làm điểm sự tình khác. Thì như hôn một cái Tôn Thượng Hương muội muội. "Đã lâu không gặp, ta đáng yêu muội muội." Tôn Sách cười nói. "Hừ, mấy ngày nay ngươi cùng Đại Kiều tỷ tỷ, Tiểu Kiều tỷ tỷ chán ngán ở một cái phòng, cũng không muốn ta cô em gái này, còn đã lâu không gặp." Tôn Thượng Hương ngoác miệng ra có chút bất mãn nói rằng. Lời vừa nói ra, Đại Kiều nhất thời ngượng ngùng không ngớt, theo bản năng túi đầu không dám nhìn Tôn Thượng Hương cùng Tôn Sách. Tiểu Kiều trên mặt cũng hiện ra một tia khả nghi đỏ ửng. "Là ca ca sai, ca ca xin lỗi có được hay không?" Ở bên ngoài uy nghiêm vô cùng, lệnh thiên hạ các đại chư hầu kiêng kỵ Dương Châu mục Tôn Sách đối mặt Tôn Thượng Hương bất mãn, vẫn chưa nổi giận, trái lại đầy mặt tay náy nói rằng: "Ai bảo Tôn Sách là một cái muội không đây? Đối với chính mình muội muội, đương nhiên phải cung lên. Ta gần nhất phát hiện một loại tân mỹ thực, ta khiến người ta làm cho ngươi ăn thành tựu nhận lỗi có được hay không? Thật đắt, có ăn ngon, ta muốn ăn." Tôn Thượng Hương vừa nghe có ăn ngon, lập tức cao hứng lên, hai con mắt to như nước trong veo tỏa ra hào quang. "Vậy ngươi có nguyện ý hay không tha thứ ca ca đây?" Tôn Sách cười hỏi. "Hừ, xem ở ngươi cung cấp tân mỹ thực, ta liền đại nhân đại lượng tha thứ ngươi đi." Tôn Thượng Hương giả trang nỗ lực làm khó dễ tha thứ Tôn Sách. "Em gái của ta thực sự là quá đáng yêu." Tôn Sách nhìn lọ lì tạ Tôn Thượng Hương dáng vẻ ấy, tâm đều muốn hóa. Hắn nhịn không được, hôn Tôn Thượng Hương một cái. Tôn Thượng Hương sắc mặt từng đỏ, trong lòng rất là hài lòng. "Người đến, đem khoai chiên bưng lên." Tôn Sách dặn dò khoảng chừng, trái phải. "Nặng." Thân vệ lĩnh mệnh. Đi rồi một chuyến châu mục phủ nhà bếp, rất nhanh đem một bàn lớn khoai chiên dẫn theo trở về. Đây là Tôn Sách giáo đầu bếp nữ làm. Trước tiên đem khoai tây cắt thành mảnh, sau đó thả muối, chiên dầu. Nổ đến vàng nóng ánh liền có thể ra nổi. Hệ thống khen thưởng 100 khoai tây. Tôn Sách cho Thiên Lương viện để lại 50, còn lại chính hắn lưu lại. Tuy rằng này gặp kéo dài khoai tây quy mô lớn trồng trọt tốc độ, nhưng khoai tây sản lượng đại, 50 đã đầy đủ. Ít đi 50 cũng kéo dài không được thời gian bao lâu. Lý do thứ hai mà, Tôn Sách không phải là một tên chân chính minh chủ. Hắn đầu tiên cân nhắc chính mình cùng người bên cạnh, sau đó mới sẽ suy xét quản trị dân chúng. Vì lẽ đó có 100 khoai tây, Tôn Sách đương nhiên phải trước tiên hưởng thụ một phen lại nói. Nơi nào quản nó có ảnh hưởng hay không khoai tây quy mô lớn trồng trọt đây. Kaka, đây chính là khoai chiên sao? Tôn Thượng Hương đánh giá khoai chiên, mắt to như nước trong veo chuyển động, tràn đầy vẻ tò mò. Đại Kiều cùng Tiểu Kiều cũng là như thế, các nàng chưa từng gặp khoai chiên. Dù sao đây là mấy ngàn năm sau đồ ăn, thế nhưng khoai chiên tỏa ra mối tiêu hương vị lan tràn ra, chui vào các nàng núi, quả thật làm cho các nàng thèm ăn nhỏ dãi, có một loại muốn ăn dục vọng. Không sai, đây chính là khoai chiên, đây chính là ca ca ngươi ta nghiên cứu phát minh ra mỹ thực, mau mau nếm thử mùi vị đi, ta bảo đảm ngươi sẽ thích. Tôn Sách sờ sờ Tôn Thượng Hương đầu cười nói, hắn ngẩng đầu nhìn hướng về mặt viết muốn ăn vẻ mặt lớn Tiểu Kiều, hơi mỉm cười nói, các ngươi cũng tới nếm thử, đa tạ phu quân ban thưởng. Đoan Trang nguyện ước Đại Kiều hướng về Tôn Sách biểu đạt cảm ơn, mà Tiểu Kiều cùng Tôn Thượng Hương đã bắt đầu ăn. Các nàng cắn loại kém nhất khối khoai chiên, rát giòn, cái kia răng rắc âm thanh tựa hồ có loại đặc thù ma lực. Chương 227, dạy dỗ Tiểu Kiều. Khoai chiên răng rắc vang lên giòn giã, để cho lòng người sung sướng. Quan trọng nhất chính là muối tiêu hương vị cùng chế tác khoai chiên khoai tây bản thân mùi vị hoàn toàn kết hợp, hình thành một loại hết sức mỹ vị vị. Tiểu Kiều, Tôn Thượng Hương hai nữ nhũ đầu đã bị công hãm. Các nàng ăn xong một mảnh liền lập tức đi ăn khối thứ hai khoai chiên, trên mặt hiện lên vẻ hạnh phúc. Có ăn ngon như vậy, Đại Kiều trong lòng hơi kinh ngạc. Nàng rất tao nhã cầm lấy một khối khoai chiên nhẹ nhàng ngay, sau đó nàng cũng luôn hãm, không lo được duy trì lễ nghi quý tộc, gia nhập cùng muội muội cùng dì nhỏ cướp lương đại chiến. Quả nhiên không ai có thể chống đối khoai chiên mỹ vị. Tôn Sách nhìn thấy tình cảnh này khỏe miệng hơi dương lên, xem Đại Kiều ba người cướp lương dáng dấp, Tôn Sách biểu thị may mà không phải ở sổ kiểu dễ kỳ no sổ mạ thế giới, không phải vậy Đại Kiều ba nữ đoán chừng phải bảo y ỉa, trên mặt còn có thể hiện lên đỏ ửng, cùng ăn xuân dự tự. Một đĩa khoai chiên không nhiều, Đại Kiều ba nữ rất nhanh sẽ ăn sạch, thật là mỹ vị đồ ăn, đáng tiếc không có. Đại Kiều có chút tiếc nuối, cái lưỡi thơm tho liếm môi một cái, có chút chưa hết thòng thèm. Tôn Thượng Hương càng là trực tiếp nhào tới Tôn Sách trong lòng, làm nũng nói rằng, ca ca, ta còn muốn. Tiểu Kiều rất muốn ăn, nhưng lại là cái ngạo kiều hàng, vì lẽ đó rất là xoắn xuýt, không biết có nên hay không giống như Tôn Thượng Hương thỉnh cầu Tôn Sách. Không có. Tôn Sách hai tay mở ra, tổng cộng liền 100 khoai tây, 50 lưu làm hạt giống, chỉ còn dư lại 50. 50 khoai tây có thể làm bao nhiêu khoai chiên? Mới vừa Đại Kiều ba nữ liền ăn 5, 6 cái. Tuy rằng Tôn Sách trong tay còn có hơn 40, nhưng hắn cũng thích ăn khoai chiên a. Những này khoai tây đều là lưu cho chính hắn. Tôn Thượng Hương có nghe hay không khoai chiên ăn, nhất thời gấp đến độ muốn khóc. Điệt tiếng nói, khoai chiên ăn ngon như vậy, ta còn muốn ăn. Người xấu, sẽ không phải là ngươi không muốn cho chứ? Tiểu Kiều nhưng là dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá Tôn Sách. Tôn Sách nghe vậy, không nói hai lời nắm lấy Tiểu Kiều. Tiểu Kiều sợ rồi, nàng vội vàng nói, ngươi, ngươi muốn làm gì? Tỷ tỷ cùng Tiểu Hương Hương liền ở bên cạnh, ngươi không muốn sảng vậy a? Làm gì? Thân làm vợ, lại dám hoài nghi phu quân. Ngươi nói ngươi có đáng đánh hay không? Tôn Sách hung tợn nói rằng, dùng sức vỗ vỗ Tiểu Kiều cái mông. Ô, tuy rằng Tôn Sách không có tác dụng khí lực gì, nhưng hắn trên người chịu bá vương lực lượng, một điểm khí lực cũng đủ nuông chiều từ bé Tiểu Kiều chịu. Chỉ thấy nàng gào lên đau đớn một tiếng, hầu như muốn rơi lệ. Lần sau còn dám hay không tùy tiện hoài nghi phu quân? Tôn Sách lại vỗ một cái tát, hung tợn chất vấn. Tiểu Kiều bị đau muốn xin tha, nhưng nàng ngạo kiều trên thuộc tính đến rồi, mạnh miệng nói rằng, ừ, ta chỉ nói là ra bản thân suy đoán mà thôi, nếu như ngươi không tảng thì sẽ không sốt ruột. Tốt, ngươi còn mạnh miệng, xem ta đập nát cái mông của ngươi. Tôn Sách lại lần nữa vỗ Tiểu Kiều cái mông một cái tát. Ô, Tiểu Kiều gào lên đau đớn. Phu quân, hạ thủ lưu tình. Muội muội nàng không phải cố ý, xin ngươi khoan dung nàng. Đại Kiều cho Tiểu Kiều cầu xin. Tôn Thượng Hương cũng nói, ca ca, ngươi tạm tha Tiểu Kiều tỷ tỷ lần này đi. Tôn Sách nghe vậy không để ý tới, vẫn cứ một bên đánh Tiểu Kiều cái mông, một bên hỏi nàng sai rồi không. Tôn Sách sở dĩ làm như vậy tự nhiên là có nguyên nhân. Nguyên nhân chính là ở Tiểu Kiều ngạo kiều thuộc tính. Tuy rằng Tôn Sách rất yêu thích ngạo kiều thuộc tính, có thể thỏa mãn hắn một số nhu cầu, nhưng ngạo kiều quá mức lại làm cho người không thích. Vì lẽ đó Tôn Sách dựa vào cơ hội lần này muốn đem Tiểu Kiều cho chinh phục, làm cho nàng ngạo kiều khiêm tốn một chút. Chương 228, bồi dưỡng ưu tú thợ thủ công. Biết sai rồi không? Ồ, ta không sai. Hiện tại biết sai rồi không? Ồ, ta không sai. Còn không biết sai rồi. Ta sai rồi. Tôn Sách đánh Tiểu Kiều 21 dưới cái mông sau, nàng rốt cuộc khuất phục, khóc lóc hướng về hắn nhận sai. Sớm như vậy không phải xong xuôi. Tôn Sách khẽ mỉm cười, ngươi xem cái mông của ngươi đều bị ta đánh sưng, còn không phải là bởi vì ngươi. Tiểu Kiều chính muốn nổi giận, lại đột nhiên nhìn thấy Tôn Sách tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, nàng lúc này ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Trái lương tâm nói rằng, phu quân nói rất đúng, ta sai rồi, ta nên sớm một chút nhận sai. Hừm, biết sai mà có thể sửa, chẳng gì tốt đẹp bằng. Tôn Sách trên mặt lộ ra thỏa mãn nụ cười, thầm nghĩ trong lòng, tiểu dạng, ta còn chữa không được ngươi, vậy ta còn làm sao thu tận thiên hạ mỹ nữ mở hậu cung. Tiểu Kiều âm thầm mắt trợn trắng, trong lòng oán hận nói, nếu không là ngươi vận dụng vũ lực, ta sao lại khuất phục? Chờ xem, đến buổi tối ta muốn mệnh chết ngươi, đem ngươi ép khô. từ trước đến giờ chỉ có mệt rồi chết bỏ, không có cày hư ruộng. Tiểu Kiều ở vũ lực trên bị thiệt thòi, liền muốn ở trên giường tìm về bãi. Nước ép cơ Tiểu Kiều online. Nếu như ý nghĩ của nàng để Tôn sẽ biết, hắn nhất định sẽ bật cười. Hắn có bá vương lực lượng tại người, thể lực từ lâu vượt qua nhân loại cực hạn. Sao lại bị ép cô? Thời gian sau này, Tôn Sách cùng Đại Kiều, Tiểu Kiều, Tôn Thượng Hương ba nữ du ngoạn nô đùa. Đến lại buổi trưa, Tôn Sách rời đi lớn, Tiểu Kiều ở lại sân. Hắn đi đến Thiên Công Viện. Chúng ta nhìn thấy chúa công. Thiên Công Viện viện trưởng Mã Quân xuất lĩnh Thiên Công Viện sở hữu thợ thủ công nên tiếp Tôn Sách. Đủ có mấy trăm người, tình cảnh rất đồ sộ. Chào mọi người cực khổ rồi. Tôn Sách ha ha cười nói, thái độ hòa ái dễ gần. Hoàn toàn không nhìn ra quyền cao chức trọng Dương Châu Mục Quy Nghiêm. Sở hữu thợ thủ công nhìn phía Tôn Sách ánh mắt đều là sáng lấp lánh. Tràn ngập sùng bái cùng tôn kính. Ở thời đại này, thợ thủ công địa vị là tương đối thấp dưới. Sĩ nông công thương, thợ thủ công chỉ xếp hạng thứ 3. Dù cho là Mã Quân như vậy đỉnh cấp thợ thủ công đãi ngộ cũng không sánh bằng một cái dẫn 1000 sĩ tốt nhà tướng. Nhưng ở Tôn Sách nơi này, thợ thủ công đãi ngộ rất cao. Chỉ cần có năng lực, thậm chí có thể cùng sĩ phu lẫn nhau so sánh. Phàm là gia nhập Thiên Công Viện thợ thủ công, cái kia đều là không muốn rời đi. Các thợ thủ công cũng biết bọn họ hậu đãi đãi ngộ là Tôn Sách dành cho. Vì lẽ đó bọn họ đối với hắn vạn phần tôn kính. Đồng thời, Tôn Sách nắm giữ xã hội hiện đại tri thức, đối với khí giới nắm giữ siêu chức ý thức. Hắn ở Thiên Công Viện phát biểu mấy lần nói chuyện sau, liền đem những này từng người người mang tuyệt kỹ các thợ thủ công thuyết phục. Bọn họ đối với hắn cực kỳ sùng bái, đem hắn coi làm thần tượng. Tôn Sách nhìn lấy Mã Quân cầm đầu mấy trăm thợ thủ công, trong lòng khá là cảm khái. Những người này đều là bảo bối a, là hắn tương lai cướp đoạt thiên hạ, thậm chí dẫn dắt đại hạ chế bá thế giới bảo bối. Cái thời đại này kẻ thống trị đều chỉ coi trọng quân đội, coi trọng cùng danh gia vọng tộc giữ gìn mối quan hệ. Không biết những này thợ thủ công mới thật sự là bảo bối. Các thợ thủ công có thể phát minh các loại mạnh mẽ khí giới, thì như Mã Quân phát minh ra cắt liên nỏ. Đồ chơi này bị Thần Cơ Hai Doanh trang bị. Hiện tại Thần Cơ Hai Doanh đã trở thành Tôn Sách dưới trướng vương bài một trong quân đội. Thần Cơ Hai Doanh chỉ có 5000 người, sĩ tốt cũng không phải tinh nhuệ, cùng phổ thông đại đầu binh không có gì khác nhau. Nhưng dựa vào ra cắt liên nỏ nhưng có thể giết chết mấy lần, gấp 10 lần kẻ địch. Đây chính là khí giới mạnh mẽ địa phương, mà những này mạnh mẽ khí giới đều là các thợ thủ công tạo. Vì lẽ đó thợ thủ công như bức. Chương 229, khoa học tinh thần. Thợ thủ công ngoại trừ phát minh đồ vật bên ngoài, bọn họ ở Tôn Sách dưới sự dẫn đường bắt đầu nghiên cứu tự nhiên cùng khoa học. Tương lai sẽ từng bước biến thành nhà khoa học. Nhà khoa học tác dụng có cỡ nào to lớn? Nâng cái nổi danh nhất ví dụ, Einstein nghiên cứu ra thuyết tương đối. Hắn nhà khoa học căn cứ thuyết tương đối nghiên cứu ra đạn hạt nhân. Đạn hạt nhân có cỡ nào như bức liền không cần giải thích. Vì lẽ đó a, ở trong mắt Tôn Sách, cái gì quân đội, cái gì lôi kéo danh gia vọng tộc đùa bỡn quyền lực, cái kia cũng không được. Tất cả đều hạ phẩm, chỉ có khoa học cao. Chỉ cần ở khoa học trên vượt qua kẻ địch, cái kia một khi đánh tới đến chính là hàng duy đả kích. Kẻ địch căn bản chịu không được. Vì lẽ đó, Tôn Sách đặc biệt coi trọng thợ thủ công, dành cho bọn họ hậu đãi đãi ngộ, đem bọn họ địa vị xã hội tăng lên. Tôn Sách biết, các thợ thủ công có thể mang đến cho hắn lợi ích thật lớn. Tôn Sách hiện tại phát biểu một phen nói chuyện, cùng mấy trăm thợ thủ công giao lưu câu thông sau một thời gian ngắn, liền để bọn họ tản đi. Hắn cùng Mã Quân đi vào một cái phòng đơn độc giao lưu lên. Mã đại sư, nhìn này hai tấm bản vẽ. Tôn Sách lấy ra đường đao cùng mạch đao rèn đúc phương thức bản vẽ, đưa cho Mã Quân. Mã Quân trịnh trọng tiếp nhận, cẩn thận quan duyệt lên. Khi hắn xem xong tờ thứ nhất bản vẽ thời điểm, sắc mặt biến thành đường đỏ. Đột nhiên ngẩng đầu có chút kích động nhìn phía Tôn Sách. Đây là đường đao bên sản xuất thức. Không sai. Tôn Sách khẽ mỉm cười. Lấy Thiên Công Viện hiện tại năng lực, có thể hay không lượng lớn chế ra đường đao? Không thành vấn đề. Hiện tại Thiên Công Viện có mấy trăm thợ thủ công, mỗi một cái năng lực đều rất mạnh. Không phải vậy không vào được Thiên Công Viện. Có bản vẽ, lại có thêm vật liệu. Mặc kệ chúa công muốn bao nhiêu đường đao, Thiên Công Viện đều có thể chế tác được. Mã Quân vỗ lồng ngực tự tin nói rằng, ta muốn 7000 trôi đường đao, lúc nào có thể tạo thật? Tôn Sách hỏi. Đại khái khoảng 3 tháng. Mã Quân thoáng suy nghĩ đưa ra đáp án. Rất tốt, ta cho ngươi 3 tháng. Nếu như 3 tháng không có rèn đúc ra 7000 trôi đường đao, ta bắt ngươi là hỏi. Tôn Sách thỏa mãn cười cợt. 7000 trôi đường đao rèn đúc đi ra sau đó, hắn liền có thể đem phá hiểu doanh binh lực từ 3000 mở rộng đến 1 vạn. 3000 phá hiểu doanh cũng đã rất mạnh. Mở rộng đến 1 vạn nên khủng bố cỡ nào? Tôn Sách chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy kích động, cảm xúc dâng trào không ngớt. Thuộc hạ bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, xin mời chúa công yên tâm. Mã Quân sắc mặt nghiêm nghị đáp, ta tự nhiên là tin tưởng ngươi. Tôn Sách vỗ vỗ Mã Quân vai cười nói, ta còn có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi, xin mời chúa công nói rõ. Thuộc hạ nhất định đem hết toàn lực hoàn thành. Mã Quân cung kính trả lời, ta nghĩ nhờ ngươi nghiên cứu ra cắt bản đường đao, để đường đao không có nguyên bản lợi hại như vậy, nhưng vẫn cứ vượt qua tầm thường đại đao, ngươi có thể làm được hay không? Có bản vẽ ở, chuyện này cũng không khó. Mã Quân trả lời, có chút nghi ngờ hỏi, có điều chúa công, thuộc hạ không nghĩ ra chính là, ngài có đường đao, hoàn toàn không dùng được, không cần cắt bản đường đao, tại sao còn muốn rèn đúc đây? Ngươi rèn đúc chính là, ta có tác dụng lớn. Tôn Sách cười quỷ nói, cắt bản đường đao, phá hiểu doanh tự nhiên không dùng được, không cần, nhưng có thể dùng tiền lợi tiền a. Mặc kệ là Tào Tháo, vẫn là Công Tôn Toản, bọn họ nhìn thấy đường đao loại này vượt xa tầm thường đại đao binh khí, cho dù chỉ là cắt bản đường đao, bọn họ có thể nhịn sao? Khẳng định không nhịn được. Bọn họ lại đánh không thắng Tôn Sách hoặc là khoảng cách Tôn Sách quá xa, vì lẽ đó chỉ có thể dùng tiền mua cắt bản đường đao. Đến lúc đó, Tôn Sách là có thể làm kinh doanh súng đạn. Quá độ chiến tranh tài. Tối tổn chính là Tôn Sách có mạch đao. Đây là so với đường đao càng như binh khí, còn có thể khắc chế đường đao. Nếu như có người cầm cắt bản đường đao cùng Tôn Sách khai chiến, mạch đao sẽ làm trong lòng hắn lạnh lạnh, cảm thấy tuyệt vọng. Chương 230, cải tiến bản kỹ thuật làm giấy. Tôn Sách nghĩ đến tươi đẹp nơi, không chỉ có bắt đầu cười hắc hắc. Mã Quân cảm thấy đến Tôn Sách cười đến có chút khiến người ta sợ sệt. Nhất thời không có lại truy hỏi tại sao muốn nghiên cứu cắt bản đường đao, mà là miệng đầy đồng ý, cũng hướng về Tôn Sách biểu thị trong vòng một tháng liền có thể làm được. Tôn Sách rất hài lòng, nói: "Cắt bản đường đao tạm định 3 vạn trôi." 3 vạn trôi cắt bản đường đao không phải là con số nhỏ, cần tiêu hao lượng lớn tài nguyên. Mã Quân cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng: "Ngươi cứ việc buông tay đi tạo, tài nguyên ta đến nghĩ biện pháp." Tôn Sách vung tay lên, chờ hắn đem 3 vạn trôi đường đao bán đi, thu hồi lợi ích chính là vài lần, thậm chí mười mấy lần. Tài nguyên cái gì? Hắn căn bản không có để ở trong mắt. Ngược lại những tư nguyên này đều muốn mua cắt bản đường đao chư hầu bỏ ra. Lông cừu ra ở trên thân dê mà. Thiên hạ các đại chư hầu. Mã Quân thấy Tôn Sách thái độ không thể nghi ngờ, hắn cũng không nói gì nữa, chỉ là ôm quyền đáp. Nặc, thuộc hạ nhất định đem hết toàn lực, lấy tốc độ nhanh nhất rèn đúc 3 vạn trôi đường đao. Ừm. Tôn Sách gật gật đầu. Hắn đưa tay chỉ mạch đao rèn đúc bản vẽ. Hiện tại ngươi xem một chút phần thứ 2 bản vẽ. Mã Quân nghe vậy túi đầu quan duyệt phần thứ 2 bản vẽ. Đó là mạch đao rèn đúc phương thức. Mã Quân sau khi xem xong, trong lòng vừa kích động, lại chấn động. Mặt trên bản vẽ dĩ nhiên là một loại tân chiến đao rèn đúc phương pháp, tên mạch đao. Lấy Mã Quân kỹ thuật rèn đúc có thể nhìn ra, mạch đao là một loại cùng đường đao có ngọn nguồn, nhưng so với đường đao càng thêm như bức chiến đao. Chúa công thật là thần như vậy, không chỉ có thể làm đến đường đao loại này mạnh mẽ chiến đao rèn đúc phương thức, còn có thể làm đến mạch đao. Mã Quân nhìn phía Tôn Sách ánh mắt tràn ngập kính nể, còn có một tia sùng bái. Tôn Sách đối với Mã Quân ánh mắt rất có lợi, hắn khá là đắc ý hỏi: "Ngươi cảm thấy đến mạch đao thế nào?" "Rất tốt, rất tuyệt. Nếu như rèn đúc đi ra lời nói, e sợ ngài đại quân sẽ tăng thêm sự kinh khủng, thành vì thiên hạ cao cấp nhất hổ lang chi sư." Mã Quân ăn ngay nói thật: "Mạch đao ta muốn 1 vạn trôi." Tôn Sách nhạt cười nói: "Hắn dự định thành lập một cái phá quân doanh, nhân số 1 vạn, toàn viên sử dụng mạch đao, không thành vấn đề, có điều cần thời gian khả năng muốn dài một chút, đại khái 1 năm sau mới có thể đem thành phẩm giao cho ngài." Mã Quân cung kính nói rằng: "Cái này không thành vấn đề, thời gian ta cho ngươi, chỉ cần đem thứ mà ta cần rèn đúc đi ra là được." Tôn Sách khẽ mỉm cười: "7 ngàn trôi đường đao, 3 vạn trôi cắt bản đường đao, hiện tại còn muốn 1 vạn trôi mạch đao, thiên công viện sản năng rất hồi hộp." Tôn Sách cũng có thể hiểu được, vừa vạn giang đông mới vừa thống nhất, Tôn Sách cần một thời gian 2 năm đến vững chắc sự thống trị của hắn, vì lẽ đó hắn cũng không vội vã. Đa tạ chúa công lý giải, thuộc hạ nhất định ở trong thời gian quy định đem ngài thứ cần thiết toàn bộ chế tạo tốt. Tôn Sách rộng như vậy dùng, để Mã Quân không khỏi thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ừm. Tôn Sách gật gật đầu. Ngươi đem thiên công viện gần đoạn thời gian công tác hồi báo một chút đi. Đây là Tôn Sách hôm nay tới thiên công viện mục đích thứ hai. Dù sao Tôn Sách nhưng là tiêu tốn số tiền lớn mời thiên công viện, nếu là không có phát huy ra đầy đủ giá trị, hắn chẳng phải là thiệt thòi. Tôn Sách tôn trọng nhà khoa học, nhưng tuyệt đối không giữ người không phận sự. Nặng. Mã Quân ôm quyền lĩnh mệnh, mở miệng trần thuật mấy tháng nay thiên công viện công tác. Đầu tiên là một ít khí giới trên nghiên cứu, Tôn Sách cho thiên công viện một ít biện pháp, thì như tới đồng ruộng gừng nước. Thiên công viện căn cứ Tôn Sách dòng suy nghĩ tiến hành thăm dò, cuối cùng thành công nghiên cứu ra gừng nước. Tôn Sách ở Viễn Trinh Ngô quận thời điểm, lưu giang dân chúng đã dùng tới gừng nước, bọn họ làm ruộng càng thêm thuận tiện. Ngoại trừ gừng nước bên ngoài, còn có mấy chục kiện đồ chơi nhỏ, đều là dân sinh phương diện đồ vật, có thể để lưu giang bách tính sinh hoạt càng tốt hơn. Tôn Sách đối với những thứ đó không có gì cảm giác, nhưng hắn đối với Mã Quân nghiên cứu hai cái hạng mục vô cùng coi trọng. Một cái là in ấn thuật cùng cải tiến kỹ thuật làm giấy, một cái khác nhưng là sắt thép chiến thuyền cùng máy chạy bằng hơi nước. Hai thứ đồ này ý nghĩa đều rất trọng đại. Đầu tiên nói in ấn thuật cùng cải tiến kỹ thuật làm giấy. Cái thời đại này trang giấy đều là hơn 100 năm Thái Hậu phát minh Thái Hậu chỉ, giá cả vô cùng đắt giá. Mà thư tịch đều là viết tay bản, số lượng rất ít. Nếu như một người trong nhà có hơn 1000 quyển sách, vậy thì là một đời đại nho. Trang giấy quý, thư tịch thiếu. Điều này làm cho đọc sách trở thành một cái xa xỉ sự tình. Chỉ có danh gia vọng tộc đệ tử mới có thể đọc nổi. Bình dân bách tính căn bản không tiền đọc sách. Mà tình huống như thế tạo nên một cái tình huống. Vậy thì là danh gia vọng tộc thế lực càng ngày càng khổng lồ. Để kẻ thống trị đều không thể không cùng bọn họ thỏa hiệp. Khả năng có người sẽ hỏi trang giấy quý, thư tịch ít cùng danh gia vọng tộc thế lực càng ngày càng khổng lồ có quan hệ gì. Bên trong gút mắt cũng rất đơn giản. Có hai người. Một người từng đọc sách. Một cái không từng đọc sách. Đó là để từng đọc sách làm quan tốt. Vẫn là không từng đọc sách làm quan thật. Khẳng định là từng đọc sách. Từng đọc sách không hẳn có thể làm quan tốt. Có khả năng là tham quan, cũng có khả năng là ác quan. Nhưng không từng đọc sách nhất định làm không được quan tốt. Hắn sẽ đem xã hội quản lý đến hỗn loạn vô cùng, không có trật tự có thể nói. Vì lẽ đó đến ra một cái kết luận, muốn làm quan, ngươi phải là cái người đọc sách. Mà bởi vì trang giấy quý, thư tịch thiếu duyên cớ, bình dân bách tính đọc không nổi thư, chỉ có danh gia vọng tộc đệ tử mới có thể đọc nổi. Vì lẽ đó bình dân không có làm quan cơ hội, làm quan đều là danh gia vọng tộc, coi như là lại căm ghét danh gia vọng tộc kẻ thống trị, vì duy trì sự thống trị của chính mình, cũng không thể không để danh gia vọng tộc đệ tử tới đảm nhiệm quan chức. Mà danh gia vọng tộc đệ tử lên làm quan chức sau đó, sẽ làm càng nhiều tộc nhân đến làm quan. Đến cuối cùng, Danh gia vọng tộc thế lực càng lúc càng lớn, kẻ thống trị quyền lực liền bị suy yếu. Vì lẽ đó có thể đến ra một cái hoàn thiện logic. Trang giấy quý, thư tịch thiếu, chỉ có danh gia vọng tộc đệ tử đọc nổi, người đọc sách mới có thể nhậm chức quan chức, quan chức đều là danh gia vọng tộc đệ tử, danh gia vọng tộc càng ngày càng lớn mạnh. Đây chính là trang giấy quý, thư tịch thiếu cùng danh gia vọng tộc càng ngày càng lớn mạnh trong lúc đó nhân quả quan hệ. Tôn Sách thân là kẻ thống trị, tự nhiên không hy vọng quyền lực bị danh gia vọng tộc kiểm soát. Hắn muốn đem quyền lực khống chế ở trong tay mình. Nhưng bởi vì trang giấy quý, thư tịch thiếu, bình dân bách tính không cách nào trở thành người đọc sách, không có năng lực đảm nhiệm quan chức duyên cớ. Tôn Sách chỉ có thể mặc cho mệnh danh gia vọng tộc đệ tử làm quan viên. Coi như danh gia vọng tộc đệ tử đối với hắn âm phụng dương vi, hắn cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể mặc cho mệnh bọn họ. Bằng không sự thống trị của hắn liền sẽ bởi vì hỗn loạn mà dao động, cuối cùng sụp đổ. Mà có thể để Tôn Sách phá tan cái này khó khăn cục diện đồ vật chính là in ấn thuật cùng cải tiến kỹ thuật làm giấy. Hai thứ đồ này có thể để thư tịch giá cả trở nên vô cùng tiện nghi, đồng thời có thể quy mô lớn chế tạo thư tịch. Bình dân bách tính có thể đọc nội thư, liền sẽ trở thành có năng lực nhậm chức quan chức người đọc sách. Vào lúc này, Tôn Sách thì có lựa chọn. Danh gia vọng tộc đệ tử không nghe lời, trực tiếp cút đi. Vô số bình dân người đọc sách cũng trở làm con đây. Bọn họ cũng có năng lực này, có thể thay thế được danh gia vọng tộc đệ tử. Làm Tôn Sách nghe được Mã Quân đối với in ấn thuật cùng cải tiến kỹ thuật làm giấy nghiên cứu có mặt mày, chẳng bao lâu nữa liền có thể triệt để nghiên cứu ra sau đó. Nội tâm của hắn là kích động. Chương 231, cấp độ sử thi cải cách. Chỉ cần in ấn thuật cùng cải tiến kỹ thuật làm giấy xuất hiện, Tôn Sách gặp in ấn lượng lớn thư tịch, miễn phí biếu tặng cho bình dân máy tính, để bọn họ có thư có thể đọc. Đây là Tôn Sách cùng danh gia vọng tộc đấu tranh bước thứ nhất, cũng là suy yếu danh gia vọng tộc sức mạnh căn bản phương pháp. Trong lịch sử, kẻ thống trị cùng danh gia vọng tộc đấu tranh là người sau thắng, mà hậu quả chính là danh gia vọng tộc quyền lực quá to lớn, mà mục nát hủ bại, để trung nguyên sức mạnh tổn hại nhiều. Hơn 100 năm sau đó rước lấy ngũ hồ loạn hoa đại họa, để dị tộc bắt nạt đến dân tộc Hán trên đầu. Tôn Sách nếu xuyên việt đến Tam Quốc, hắn liền tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến, để ngũ hồ loạn hoa bi kịch xuất hiện. Mà muốn ngăn cản cái này bi kịch, cái thứ nhất chính là phải suy yếu danh gia vọng tộc quyền lực. Danh gia vọng tộc thâm căn cố đế, sức mạnh cực cường. Hiện nay to lớn nhất chư hầu Viên Thiệu sau lưng chính là Viên gia. Kinh Châu Lưu Biểu tuy là vì châu mục, nhưng rất nhiều chuyện đều là thái gia cùng khoái nhà quyết định. Tôn Sách muốn cùng danh gia vọng tộc đối kháng trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Có điều không quan trọng lắm. Tôn Sách còn trẻ, có nhiều thời gian. Chờ in ấn thuật cùng cải tiến kỹ thuật làm giấy xuất hiện, Tôn Sách gặp in ấn vô số thư tịch cho quản trị bách tính. Trước tiên gieo xuống từng viên một hạt giống. Tương lai hạt giống đem sẽ trưởng thành vì là che trời đại thụ. Không chỉ có thể lật tung danh gia vọng tộc, cũng có thể phụ trợ Tôn Sách trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nghĩ đến bên trong, Tôn Sách tâm thần liền trở nên kích động, không thể chờ đợi được nữa, muốn cho in ấn thuật cùng cải tiến kỹ thuật làm giấy xuất hiện. Trước tiên đem đường đao chờ để ở một bên. Khoảng thời gian này Thiên Công Viện trước tiên toàn lực nghiên cứu in ấn thuật cùng cải tiến kỹ thuật làm giấy. Một khi công thành, ngay lập tức nói cho ta. Tôn Sách nhìn chằm chằm Mã Quân trầm giọng dặn dò, trong con ngươi lấp lóe tinh quang. Xin mời chúa công yên tâm, thuộc hạ rõ ràng. Mã Quân chắp tay đáp. Hừ, hãy nói một chút sắt thép chiến thuyền cùng máy chạy bằng hơi nước đi. Tôn Sách gật gật đầu. Nặng. Mã Quân đáp, sắt thép chiến thuyền còn nói được. Căn cứ ngài nói mật độ, thuộc hạ đã làm ra có thể ở mặt nước trôi nổi sắt thép chuyển tàu. Có điều sắt thép chuyển tàu không so với thuyền gỗ, nó rất nặng. Vì lẽ đó muốn đơn thuần dựa vào sức gió e sợ không thể thực hiện được. Chỉ có ngài đã nói máy chạy bằng hơi nước mới năng lực sắt thép chiến thuyền cung cấp động lực. Thế nhưng máy chạy bằng hơi nước nghiên cứu rất khó. Dù là Thiên Công Viện tụ tập mấy trăm ưu tú thợ thủ công, đối với máy chạy bằng hơi nước nghiên cứu vẫn cứ không bao nhiêu mặt mày. Nói xong lời cuối cùng, Mã Quân trong giọng nói mang tới một tia bất đắc dĩ. Ta không phải nói với các ngươi máy chạy bằng hơi nước nguyên lý sao? Chính là năng lượng trong lúc đó chuyển đổi, đem nhiệt năng chuyển hóa thành động năng. Tôn Sách khẽ cau mày, thuộc hạ biết máy chạy bằng hơi nước nguyên lý là nhiệt năng chuyển hóa thành động năng, thế nhưng cụ thể muốn thực thi lên rất khó khăn. Mã Quân cười khổ một tiếng, thuộc hạ vô năng, xin mời chúa công trách phạt. Ai? Tôn Sách đau đầu, xem ra hắn đem khoa học nghĩ đến quá đơn giản, cho rằng biết nguyên lý liền có thể làm ra phát minh, thực không có đơn giản như vậy. Làm một ví dụ, mọi người đều biết đạn hạt nhân nguyên lý là để nguyên lực phân liệt, nhưng xã hội hiện đại hơn 200 quốc gia, chỉ có số ít mấy quốc gia có năng lực chế tạo đạn hạt nhân. Máy chạy bằng hơi nước cũng giống như vậy. Tuy rằng Tôn Sách nói cho Mã Quân nguyên lý, nhưng muốn chân chính làm ra máy chạy bằng hơi nước vẫn là rất khó khăn. Dù sao máy chạy bằng hơi nước lại là lần đầu tiên cách mạng công nghiệp tiêu chí, là 18 thế kỷ thập kỷ 60 đến thế kỷ 19-40 niên đại kết quả. Tôn Sách hiện tại vị trí thời gian là Tam Quốc, khoảng cách 18 thế kỷ 19 cách mấy ngàn năm đây. Nếu như lúc trước chăm chú đọc sách, hiểu thêm một ít khoa học tri thức là tốt rồi. Tôn Sách trong lòng hối hận, nếu như hắn hiểu thêm một ít khoa học tri thức, liền có thể nhiều cho Mã Quân một ít nhắc nhở cùng trợ giúp. Mã Quân muốn chế tạo ra máy chạy bằng hơi nước cũng là đơn giản hơn nhiều. Đáng tiếc trên thế giới không có thuốc hối hận. Hiện tại muốn nghiên cứu ra máy chạy bằng hơi nước cũng chỉ có dựa vào Mã Quân. Hy vọng hắn thành tựu Tam Quốc đệ nhất nhà khoa học ra sức một điểm đi. Tôn Sách trong lòng âm thầm nghĩ đến. Ngươi tận lực đi nghiên cứu ra tầng tầng có thưởng. Nghiên cứu không ra cũng không có chuyện gì. Tôn Sách hướng Mã Quân từ tốn nói. Đa tạ chúa công lý giải. Mã Quân nạp đầu liền bái. Đối với Tôn Sách khoan dung vô cùng cảm kích. Đổi làm những khác quyền quý, nếu như thủ hạ làm việc không có đạt đến hắn mong muốn, hắn có thể sẽ trực tiếp đánh giết thủ hạ. Nhưng Tôn Sách khá là giảng đạo lý, chỉ cần thủ hạ dụng hết toàn lực đi làm, coi như chưa hoàn thành cũng không có chuyện gì. Theo Mã Quân, Tôn Sách là khắp thiên hạ nhân từ nhất chúa công, đáng ra hắn vĩnh viễn trung thành. Thực Tôn Sách đối thủ giới khoan dung chủ yếu là bởi vì hắn đến từ hiện đại, hắn được quá hiện đại giáo dục, tư duy, quan niệm cùng cổ đại quyền quý không giống nhau lắm. Dưới cái nhìn của hắn, nếu như thủ hạ không làm được một chuyện liền muốn giết đối phương, vậy cũng quá không giảng đạo lý. Thì như để thủ hạ phi thiên, hắn thật sự không biết phi thiên, lẽ nào bởi vậy liền muốn giết hắn sao? Việc này tạm thời không đề cập tới. Tôn Sách biết được máy chạy bằng hơi nước tạm thời không cách nào nghiên cứu ra, sau đó hơi buồn bực. Hắn cùng Mã Quân lại hàn huyên một lát sau liền rời khỏi Thiên Công Viện, trở lại Châu Mục phủ. Xem ra sắt thép chiến thuyền trong thời gian ngắn là không thể nghiên cứu ra. Có điều không có chuyện gì, Thần Công Hoàng Tổ vì ta cái kia tiện nghi tra báo thủ, coi như không có sắt thép chiến thuyền cũng như thường có thể. Tôn Sách trong lòng tiếc nuối, sau đó vừa nặng thập tự tin. Lúc trước Viên Thuật xuất lĩnh 5 vạn đại quân đột kích, 2 vạn Lư Giang thủy quân liền đem hắn diệt sạch. Mà Lư Giang thủy quân chỉ thành lập nửa năm không tới, lại trải qua thêm mấy tháng thậm chí 1-2 năm, Lư Giang thủy quân sức chiến đấu tất nhiên càng mạnh hơn. Hơn nữa, một nhánh quân đội có lợi hại hay không chủ tướng chiếm cứ rất lớn một phần. Hoàng Tổ tự thân không được, dưới trướng cũng không cái gì xuất chúng võ tướng. Vì lẽ đó dưới trướng thủy quân không được, mà Lư Giang thủy quân trước có Cam Ninh, Thượng Khâm, Chu Thái ba tướng, gần đây lại có Chu Du, Lỗ Túc gia nhập, cho Lư Giang thủy quân một quãng thời gian, nó sức chiến đấu sẽ tăng vọt. Đối phó chỉ là Hoàng Tổ lão cậu căn bản không là vấn đề. Nghĩ đến bên trong, Tôn Sách buồn bực trong lòng ít đi rất nhiều. Hắn đứng thẳng người lên đi đến đại tiểu kiều nơi ở, cho tới mục đích mà là nam nhân đều hiểu. 6. Tôn Sách ở lớn tiểu kiều gian phòng đợi chừng một tuần lễ, Mã Quân phái người tìm đến hắn, nói là in ấn thuật cùng cải tiến kỹ thuật làm giấy đã nghiên cứu thành công, xin hắn đi đến Thiên Công Viện nhìn qua. Rốt cục tới sao? Tôn Sách nghe được tin tức này khá là phân chấn. Phu quân, cái gì là kỹ thuật làm giấy, cái gì lại là in ấn thuật cùng cải tiến kỹ thuật làm giấy nhỉ? Đại Kiều thấy Tôn Sách hưng phấn dáng dấp, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Tiểu Kiều cùng Tôn Thượng Hương này hai cô bé con trong con người xinh đẹp đồng dạng né qua vẻ tò mò. In ấn thuật cùng cải tiến kỹ thuật làm giấy nhưng là thứ tốt, chúng nó tác dụng có thể cùng khoai tây sánh ngang. Tôn Sách khẽ mỉm cười, khoai tây giải quyết lương thực vấn đề, mà in ấn thuật cùng cải tiến kỹ thuật làm giấy nhưng là giải quyết đọc sách khó vấn đề. In ấn thuật cùng cải tiến kỹ thuật làm giấy lợi hại như vậy. Ba nữ trên mặt lộ ra một tia giật mình. Tôn Sách đã nói cho các nàng khoai tây sự tình, các nàng lần đầu tiên nghe được khoai tây mẫu sản lượng lúc nhưng là bị khiếp sợ đến. Hiện tại Tôn Sách nói in ấn thuật cùng cải tiến kỹ thuật làm giấy tác dụng có thể cùng khoai tây sánh ngang, đại tiểu ba nữ há có thể không sợ hãi? Kaka, mau nói cho ta biết in ấn thuật cùng cải tiến kỹ thuật làm giấy là món đồ gì. Tôn Thượng Hương trong lòng càng thêm hiếu kỳ, gấp giọng dò hỏi. Chương 232, Tôn Thượng Hương trải nghiệm in ấn thuật ảo diệu. Tiểu Hương Hương không nên gấp gáp, ta sẽ nói cho ngươi biết in ấn thuật cùng cải tiến kỹ thuật làm giấy là món đồ gì. Tôn Sách động viên một câu Tôn Thượng Hương, sau đó nhìn đại kiều, tiểu kiều, Tôn Thượng Hương cười nói, in ấn thuật cùng cải tiến kỹ thuật làm giấy là món đồ gì không nói được, ta mang bọn ngươi tự mình đi xem một chút đi. Đề nghị này tốt. Tiểu Kiều con mắt sáng, đại kiều cũng cảm thấy rất tốt, nàng dịu dàng túi chào cảm kích nói rằng, đa tạ phu quân. Này có cái gì tốt tạ? Tôn Sách lắc đầu nở nụ cười, ca ca đại nhân, chúng ta đi nhanh đi, đi Thiên Công Viện. Nói đến chúng ta vẫn là lần thứ nhất đi Thiên Công Viện đây. Tôn Thượng Hương hưng phấn nói rằng, Thiên Công Viện là nghiên cứu sinh sản các loại trọng khí địa phương, ở trong chứa các loại cơ mật, đừng nói là Tôn Thượng Hương, chính là Tuân Du thái sử từ những ngày tâm phúc cũng cực nhỏ tiến vào Thiên Công Viện. Tôn Sách nhìn chính mình muội muội kích động hưng phấn dáng dấp chỉ là khẽ mỉm cười, không tỏ rõ ý kiến. Hắn hướng về bên trái hữu phân phó nói, đi triệu tập công đạt văn hòa mọi người, để cho bọn họ tới Thiên Công Viện một chuyến. Nặng thân vệ lĩnh mệnh, xoay người rời đi. Tôn Sách, đi thôi, đi Thiên Công Viện xem in ấn thuật cùng cải tiến kỹ thuật làm giấy. Tôn Sách hướng đại kiều ba nữ khẽ mỉm cười, đại kiều ba nữ tự nhiên không có ý kiến, đi theo Tôn Sách phía sau hướng đi Thiên Công Viện. Tôn Sách bốn người trước tiên đến Thiên Công Viện, bọn họ không có gấp xem in ấn thuật mà là mọi người. Không lâu lắm, chịu đến triệu hoán giả hủ, Tuân Du, thái sử tử, Hoàng Trung mấy người cũng đến rồi. Chúng ta bái kiến chúa công. Tuân Du mọi người nhìn thấy Tôn Sách miễn không được một phen hành lễ. Không cần đa lễ. Tôn Sách cười nhạt một tiếng, đa tạ chúa công. Tuân Du mọi người bái tạ một tiếng. Ngày hôm nay gọi các ngươi đến đây là Thiên Công Viện phát minh in ấn thuật, lại cải tiến kỹ thuật làm giấy. Này hai hạng kỹ thuật sẽ sản sinh to lớn ảnh hưởng, vì lẽ đó gọi các ngươi đến quan duyệt. Tôn Sách cười nhạt, kỹ thuật làm giấy, in ấn thuật. Tuân Du, Hoàng Trung chờ trong lòng người hiếu kỳ, đó là đồ chơi gì? Tôn Sách cũng không thừa nước đục thả câu, hắn đi thẳng vào vấn đề nói rằng, Mã Quân, ngươi đem này hai hạng kỹ thuật cho đại gia giới thiệu một chút. Vâng, chúa công. Mã Quân đáp một tiếng, hắn nhìn quanh mọi người một vòng mở miệng nói rằng, mọi người đều biết, hiện nay thư tịch đều là viết tay bản, không chỉ có tốn thời gian, khó khăn, lại dễ dàng sao sai, sao lậu. Chúa công có bị vướng bởi này, liền chỉ đạo ta phát minh cơ thể sống in ấn thuật, gọi tắt in ấn thuật. In ấn thuật tên như ý nghĩa chính là in ấn thư tịch kỹ thuật, nó có thể không dùng người lực, mà là thông qua khí giới in ấn một quyển sách, không chỉ có tính lúc, bất việc, mà không dễ dàng sao sai, sao lậu. Quan trọng nhất chính là, sở hữu in ấn đi ra thư tịch tiểu chữ đều là giống nhau, dễ dàng xem hiểu. Cho tới tình huống cụ thể là như thế nào, xin cho phép ta tự mình bày ra một phen. Người đến, đem in ấn thuật khí giới trình lên. Vài tên Thiên Công Viện thợ thủ công bưng tới một cái người ở chỗ này từ trước tới nay chưa từng gặp qua kỳ quái đồ vật. Đó là một cái hình vuông điều khung, bên trong thả mấy trăm ngay ngắn vuông vức mảnh gỗ. Mã Quân từ khí giới trên nắm lên một cái con dấu như thế đồ vật, để mọi người thấy cẩn thận. Đây là có khắc một cái kim tự con dấu. Mọi người gật đầu. Trên con dấu viết kim tự, viết đến còn rất đẹp đẽ. Những thứ này đều là có khắc một chữ con dấu, mỗi một chữ cũng khác nhau. Mã Quân thả tay xuống bên trong con dấu, chỉ hình vuông điều khung bên trong đồ vật. Mọi người lại lần nữa gật đầu. Đây là luận trong lời nói một phần nội dung. Mã Quân lấy ra một tờ giấy, mặt trên nhớ tới mấy trăm tự, nội dung là một phần luận ngữ. Mọi người lần thứ ba gật đầu. Trong lòng không khỏi có chút kỳ quái, Mã Quân đây là ý gì? Mã Quân cười thần bí, nói, đón lấy xin mời xem xét tỉ mỉ, đây là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Tuân Du, Hoàng Trung mọi người hiếu kỳ lên. Kỳ tích? Cái gì kỳ tích? Mọi người nín hơi, chăm chú quan sát Mã Quân động tác. Chính là luôn luôn thích động Tiểu Kiều cùng Tôn Thượng Hương đều là như vậy. Chỉ thấy Mã Quân lấy ra một cái bàn trải, dính mực in ở mấy trăm cái trên con dấu bôi lên một lần. Sau đó, Mã Quân lấy ra một tấm màu vàng giấy thái hầu. Hắn đem giấy thái hầu lại hướng về mấy trăm cái trên con dấu diện một nơi. Sau đó lại nắm một sạch sành xanh bàn trải trên giấy nhẹ nhàng quét một lần. Cuối cùng, Mã Quân hai tay một thiết, đem giấy thái hầu từ mấy trăm cái trên con dấu diện bỏ đi đến. Xin mời các vị xem bên trên cái gì. Mã Quân đem giấy thái hầu cho ở đây tất cả mọi người xem. Tờ giấy này trên viết luận ngữ. Tôn Thượng Hương kêu lên. Tê, khủng bố như vậy, khủng bố như vậy a. Tuân Du mọi người đồng dạng nhìn thấy. Bọn họ mỗi một người đều cảm thấy vạn phần khiếp sợ. Mấy trăm tự a. Người đọc sách muốn biết ra ít nhất cần một thời gian uống cạn chén trà. Không chỉ có tốn thời gian, khó khăn, lại dễ dàng sao sai, sao lậu. Mà in ấn thuật đây. Thời gian một cái nháy mắt liền viết tốt. Hơn nữa sẽ không in ấn sai, in ấn lậu. Hoàn mỹ phục chế mới vừa ngày đó luận ngữ. Mã Quân nhìn mọi người dáng dấp khiếp sợ. Không khỏi mỉm cười nói. Nói vậy các vị cũng biết in ấn thuật so với viết tay ưu thế chứ. Nó có hai ưu điểm lớn, một là hoàn mỹ phục chế. Mặc kệ là trăm lần, vẫn là ngàn lần. Chỉ cần sắp chữ không có vấn đề, in ấn đi ra thư tịch đều không sẽ sai lầm. Hơn nữa hoàn toàn tương tự. Đệ nhị ưu điểm lớn chính là nhanh. Nói tới chỗ này, Mã Quân hướng Tuân Du chắp tay hành lễ nói, cả gan dò hỏi Tuân Biệt Giá, ngài một ngày có thể sao chép bao nhiêu quyển sách? Tuân Du trầm ngâm chốc lát nói, 3-4 bản đi. Mã Quân trong mắt lóe ra vẻ đắc ý, hắn lớn tiếng nói, Tuân Biệt Giá một ngày có thể sao chép 3-4 quyển sách, đây là vô cùng hiếm thấy. Thế nhưng thông qua in ấn thuật, một ngày có thể ung dung in ấn mấy trăm quyển sách, là Tuân Biệt Giá gấp trăm lần, thậm chí nhiều hơn. Giả Hủ, Hoàng Trung, Đại Tiểu, Tiểu Kiều mọi người dồn dập thân thể chấn động, cảm giác vô cùng khó mà tin nổi. Nhưng mới vừa Mã Quân đã thể hiện rồi in ấn thuật tốc độ, mọi người hơi đẩy một cái diễn liền biết hắn không có nói láo. Nguyên lai đây chính là in ấn thuật, thật là người trời chi nghĩ, hủ phục rồi. Giả Hủ than nhẹ một tiếng, hướng Mã Quân chắp tay, chủ bộ đại nhân quá khen, này đều là chúa công cho ta chỉ điểm, ta mới có thể nghiên cứu ra in ấn thuật. Nghiêm chỉnh mà nói, đây là chúa công phát minh. Mã Quân khiêm tốn nở nụ cười, đương nhiên cũng không chỉ là khiêm tốn, bởi vì in ấn thuật đúng là Tôn Sách chỉ điểm. Phu quân, ngươi thật là lợi hại. Kaka, ngươi quả nhiên là thiên tài trong thiên tài. Không chỉ là quân sự thiên tài, lĩnh vực khác đều là thiên tài. Đại Tiêu cùng Tôn Thượng Hương đôi mắt đẹp tỏa sáng, nhìn phía Tôn Sách ánh mắt đều thay đổi. Chỉ là in ấn thuật mà thôi, không coi là cái gì. Tôn Sách khoát tay áo một cái, để Đại Tiêu hai nữ bình tĩnh. Hai nữ nhìn thấy Tôn Sách như thế bình tĩnh dáng dấp, trong lòng càng là sùng bái. Hừ, ngươi xấu, coi như ngươi có chút tài hoa. Tiểu Kiêu ngạo kiều hừ một tiếng, trong lòng đối với Tôn Sách kỳ tư diệu tưởng kính nể vô cùng, nhưng ngoài miệng lại không chịu vua. Có in ấn thuật, thư tịch không cần tiếp tục phải viết tay, thư tịch số lượng sẽ tăng nhiều. Đây là thiên hạ học sinh một cái đại hỷ sự a. Tuân Du cảm thán nói rằng, chúa công cùng Mã Quân tiên sinh động tác này công đức vô lượng. Chương 233, sùng bái vô cùng Tuân Du. Công đạt tiên sinh quá khen. Tôn Sách khẽ mỉm cười, ta chỉ là chính mình cố gắng một điểm sức mọn, cho thiên hạ học sinh một điểm nho nhỏ trợ giúp mà thôi. Huống hồ, này bên trong cũng có Mã Quân công lao. Chúa công ngài thực sự là quá khiêm tốn. Ta không đọc bao nhiêu sách, nhưng cũng biết in ấn thuật đối với văn hóa ảnh hưởng là cỡ nào to lớn. Thái sử Từ lấm lấm liệt liệt nói rằng, đúng đấy, in ấn thuật công đức vô lượng. Chúa công ngài liền không muốn lại khiêm tốn. Còn có Mã Quân tiên sinh, công lao của ngươi cũng rất to lớn. E sợ muốn cùng phát minh kỹ thuật làm giấy thái hầu như thế lưu danh sử sách. Không sai, chúng ta chết rồi khả năng vắng vẻ vô danh. Nhưng chúa công cùng Mã Quân tiên sinh nhất định sẽ bị xử bí thư tải, ghi lại việc quan trọng. Hoàng Trung, bao trưởng mọi người dồn dập phụ họa. Trong lời nói mang theo nồng đậm ước ao. Tôn Sách khẽ mỉm cười không tỏ rõ ý kiến. Mã Quân nhưng là liên tục xua tay, biểu thị công lao đều là Tôn Sách. Hắn chỉ có điều là hết một điểm sức mọn. Chờ mọi người khen tặng đến gần đủ rồi. Tôn Sách nhạt cười nói, Mã Quân, cho đại gia giới thiệu một chút cái thứ hai phát minh đi. Nặng. Mã Quân một mực cung kính đáp, sai người đi đem từ lâu chuẩn bị đồ tốt đem ra. Tuân Du, Giả Hủ mọi người nghe vậy, lúc này mới nhớ tới đến Tôn Sách đã nói lần này có hai cái phát minh, một cái là in ấn thuật, một cái là cải tiến kỹ thuật làm giấy. Chỉ là in ấn thuật quá mức làm người khiếp sợ, bọn họ lúc này mới lơn là cải tiến kỹ thuật làm giấy. In ấn thuật đều lợi hại như vậy, như vậy cải tiến kỹ thuật làm giấy nên lợi hại bao nhiêu? Trong lòng mọi người không khỏi bay lên một loại chờ mong. Mã Quân phái ra thợ thủ công rất nhanh sẽ đem từ lâu chuẩn bị đồ tốt đem ra. Đó là hai tờ giấy, một tấm trắng như tuyết, một tấm màu vàng. Thật trắng trang giấy. Tuân Du con mắt trở nên sáng ngời. Chữ là màu đen, viết ở tờ giấy màu vàng trên cũng không tốt, có lúc thậm chí không nhìn thấy. nếu như có thể viết ở trắng như tuyết trên tờ giấy, cái kia nhất định là cực tốt đẹp. Tuân Du trong lòng thậm chí sản sinh một luồng tiếp nhận thợ thủ công trong tay trắng như tuyết trang giấy kích động. Mã Quân chỉ vào tờ giấy màu vàng nói rằng, đây là giấy Thái Hầu, nói vậy mọi người đều biết. Ta muốn hỏi chủ bộ đại nhân, giấy Thái Hầu có khuyết điểm gì? Màu sắc ố vàng, có lúc viết chữ đều không nhìn thấy. Hơn nữa cũng cực dễ hư hao. Quan trọng nhất chính là chi phí đắt đỏ. Bình dân bách tính căn bản dùng không nổi. Giả Hủ thoáng suy tư liền đưa ra đáp án. Tuân Du, Bao Trưởng, Hoàng Trung mọi người cùng nhau gật đầu. Đối với Giả Hủ lời giải thích rất là tán thành. Chủ bộ đại nhân nói không sai. Hơn 100 năm, Thái Hầu dùng vỏ cây, ma đầu, vải rách, lưới đánh cá các loại tài liệu chế tạo ra giấy Thái Hầu. Từ nay về sau thư tịch vật dẫn nhiều hơn một loại lựa chọn. Ngoại trừ thẻ tre còn có giấy trương. Nhưng giấy Thái Hầu màu sắc ố vàng, cực dễ hư hao, giá cả đắt giá ba cái đại khuyết điểm. Để khó có thể mở rộng. Vì lẽ đó qua nhiều năm như vậy, phần lớn học sinh hay là dùng thẻ tre thư đến viết sách tịch. Trải qua ta cùng chúa công hợp lực nghiên cứu, kỹ thuật làm giấy được rất lớn cải tiến. Chúng ta chọn dùng mã sợi cùng sợi trúc, nghiên cứu ra tân trang giấy. Không chỉ có màu sắc trắng như tuyết, giống như tác phẩm nghệ thuật bình thường, hơn nữa không dễ hư hao, tính dai 10 phần. Chư vị có thể trải nghiệm một hồi. Mã Quân mỉm cười nói. Tuân Du mọi người nghe vậy dồn dập tiến lên xoa xoa trắng như tuyết trang giấy. Phát hiện xác thực nói với Mã Quân không có gì khác nhau. Nếu như nói giấy Thái Hầu tính năng là một, cái kia trắng như tuyết trang giấy tính năng chính là 10 trở lên. Giấy tốt, giấy tốt. Tuân Du xoa xoa trắng như tuyết trang giấy. Trong con ngươi hiện lên si mê vẻ mặt. Nếu như có thể dùng loại giấy này chưa biết, dù cho là chết rồi cũng đáng giá. Không phải một tờ giấy sao? Cho tới chết. Tôn Sách nghe vậy trong lòng cười thầm. Cảm giác Tuân Du thật là không có từng va chạm xã hội. Nếu để cho Tuân Du đã được kiến thức xã hội hiện đại trang giấy, sợ không phải tại chỗ liền muốn kích động đến cơ tim tắc nghẽn. Loại giấy này tốt như vậy, e sợ so với tơ lụa còn muốn quý chứ? Giả Hủ đột nhiên hỏi. Thật là đắt, trước đây bình dân bách tính dùng không nổi giấy Thái Hầu a. Hiện tại e sợ tìm thường danh gia vọng tộc đều dùng không nổi này tân chỉ. Đại Kiêu âm thầm thở lưỡi. Người khác cũng là một bộ đau lòng dáng dấp. Tuy rằng tân trang giấy rất tốt, rất hoàn mỹ, như tác phẩm nghệ thuật bình thường, nhưng quá đắt không ai dùng đến lên a. Các ngươi muốn sai rồi, tân chỉ thực rất tiện nghi. Tôn Sách đứng dậy, đem Mã Quân lời nói đoạn. Các ngươi đoán xem tân chỉ tiền vốn là bao nhiêu? Gấp 10 lần. Thái Sử Từ suy đoán. Tôn Sách lắc đầu. Gấp 3. Xưa nay trầm ổn lão thành Hoàng Trung nghi ngờ nói. Lại đoán. Tôn Sách cười cợt. Thấp nhất gấp đôi, không thể thấp hơn. Tuân Du chăm chú nói rằng. Ai, làm sao không có một người có thể đoán được đây? Tôn Sách giả vờ tiếc nuối nói rằng. Thực tân chỉ tiền vốn chỉ là giấy Thái Hầu vừa thành, một thành. Cái gì? Tiền vốn chỉ là giấy Thái Hầu vừa thành, một thành. Sao có thể có chuyện đó? Tuân Du, Giả Hủ, Hoàng Trung mọi người nghe vậy trên mặt hiện lên một tia khiếp sợ. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, so với giấy Thái Hầu tốt hơn gấp 10 lần trở lên. Giống như tác phẩm nghệ thuật giống như tân chỉ. Chế tạo tiền vốn dĩ nhiên chỉ là giấy Thái Hầu vừa thành, một thành. Vậy thì chấn kinh rồi sao? Tôn Sách cười nhạt. Có chút đắc ý nói rằng, còn chưa nói cho các ngươi, tân chỉ chế tạo thời gian cũng giảm mạnh. Chỉ là giấy Thái Hầu năm. Người ở chỗ này bao quát đại tiểu, tiểu kiều đều bị sâu sắc chấn động được. Càng là Tuân Du, Giả Hủ, Bao Trưởng này ba cái từng đọc rất nhiều thư người. Bọn họ càng thêm biết tân chỉ chỗ tốt. Tính năng so với giấy Thái Hầu tốt hơn vô số. Giá cả còn thấp hơn nhiều giấy Thái Hầu, sản lượng cũng cực cao. Tuân Du ba người hoàn toàn có thể tưởng tượng. Tôn Sách cùng Mã Quân nghiên cứu ra tân chỉ sẽ thịnh hành thiên hạ, thay thế được giấy Thái Hầu. Đồng thời, cũng đem để ống trúc triệt để lui ra vũ đài lịch sử. Ở thời đại này, bởi vì giấy Thái Hầu có các loại khuyết điểm, cùng ống trúc cách biệt không có mấy, dẫn đến phần lớn học sinh vẫn là đang dùng thẻ tre viết. Nhưng tân chỉ xuất thế, tính năng nghiền ép giấy Thái Hầu, cũng nghiền ép ống trúc. Giá cả còn siêu cấp tiện nghi, chỉ cần không phải kẻ ngu si, e sợ đều sẽ chọn tân chỉ. Phu quân thực sự là quá lợi hại. Đại Kiều Si ngốc nhìn Tôn Sách, trong lòng vô hạn sùng bái. Ca ca thật là lợi hại. Tôn Thượng Hương con mắt sáng lấp lánh, như sao không bình thường. Tràn ngập muội muội đối với ca ca sùng bái. Tiểu Kiều trong lòng vì là Tôn Sách cảm thấy kiêu ngạo, cũng vô cùng sùng bái hắn. Nhưng bởi vì ngạo kiều tính cách ở bề ngoài đương nhiên sẽ không biểu hiện ra. Chúa công cùng Mã Quân thực sự là phát minh đồ vật ghê gớm a. In ấn thuật, cải tiến kỹ thuật làm giấy, e sợ đều sẽ bao phủ toàn bộ thiên hạ. Tuân Du, Giả Hủ, Hoàng Trung chờ trong lòng người khiếp sợ. Nhìn phía Tôn Sách cùng Mã Quân ánh mắt tràn ngập tôn kính cùng sùng bái. Bọn họ cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi Tôn Sách tại sao muốn thành lập Thiên Công Viện, trả lại các thợ thủ công hậu đãi đãi ngộ, thăng cao bọn họ địa vị xã hội. Chỉ là in ấn thuật cùng kỹ thuật làm giấy bọn họ đã đáng giá tất cả mọi người coi trọng, đáng giá tất cả mọi người tôn kính. Càng là người đọc sách, chớ nói chi là còn có Gia Cát Liên nọ chờ quân sự trọng khí. Chương 234, truyền đạt ba cái mệnh lệnh. Trời tối thời điểm, lần này tham quan kết thúc. Tôn Sách mang theo Đại Kiều, Tiểu Kiều, Tôn Thượng Hương ba nữ trở lại Châu Mục phủ. Giả Hủ, Tuân Du, Hoàng Trung, Thái Sử Từ mọi người nhưng là ai về nhà đấy? Trước khi đi, bọn họ đều mang đi một bản tân in ấn luận ngữ. Đây là nhóm đầu tiên in ấn đi ra thư tịch, thu gom giá trị cực cao. Sau đó trong vòng 3 ngày, Tôn Sách truyền đạt ba cái mệnh lệnh. Điều thứ nhất, Thiên Công Viện ở thư trong thành mở ra một cửa hàng, tên là Thư Hương Các, chuyên môn phụ trách bán in ấn đi ra thư tịch cùng với giấy nguyệt quang. Giấy nguyệt quang là Tôn Sách cho tân chỉ lấy tên, trắng như tuyết vô cùng, chính như ánh trăng bình thường. Điều thứ hai, kiến tạo một tòa thư viện, mặc kệ là luận ngữ, vẫn là tứ thư ngũ kinh, hoặc là đạo đức kinh, hoàng đình kinh, các loại thư tịch đều có. Bỏ ra hơn một tháng thời gian, đầy đủ xây dựng 10 vạn quyển sách. Mỗi quyển sách 10 sách, cũng chính là có sự khác biệt nội dung vạn bản thư tịch. Ngoại trừ hoàng thất, không có cái nào danh gia vọng tộc có nhiều như vậy tàng thư. Mà hoàng thất sự suy thoái, Lạc Dương càng bị đồng chắc một cây đốt đốt. Vì lẽ đó hiện tại hoàng thất cũng không bao nhiêu tàng thư, phần lớn đều bị đốt cháy. Còn có một chút bị xông vào Lạc Dương 18 đường chư hầu chia cắt. Cho nên nói, Tôn Sách hạ lệnh kiến tạo thư viện phòng trừng là thiên hạ tàng thư nhiều nhất địa phương. Cho tới Tôn Sách điều thứ 3 mệnh lệnh, nhưng là thành lập một tòa thư viện. Hắn khiến người ta tìm tới 1000 tên tuổi vì là khoảng chừng 10 tuổi. Gia cảnh bần hàn nhưng đối với đọc sách cảm thấy rất hứng thú. Đồng thời tính cách trung hậu, tri ân báo đáp hải tử. Tôn Sách miễn phí cung cấp tứ thư ngũ kinh chờ giáo tải. Bao ăn bao ở, mỗi tháng còn có chút ít hưởng bạc. Đồng thời sắp xếp ưu tú dạy học cho bọn họ đi học. Giáo nội dung có 2 cái. Một cái tự nhiên là văn hóa nội dung. Cái thứ hai nhưng là tiến hành tinh thần tẩy não. Tôn Sách để giáo sư giáo dục này 1000 đứa bé. Bọn họ nắm giữ hết thảy đều là hắn dành cho. Vì lẽ đó bọn họ muốn cống hiến cho hắn. Chờ mấy qua sang năm, cái đám này học sinh học nghiệp thành công sau đó, Tôn Sách sẽ thu được 1000 cái ưu tú người đọc sách. Hắn gặp đem bọn họ xếp vào ở trọng yếu cương vị, từng bước suy yếu danh gia vọng tộc quyền lực, hoàn thành trung ương tập quyền. Này ba chuyện lớn rất nhanh sẽ khuyết tán đến Thư Thành. Sau đó là toàn bộ Lư Giang. Rất nhiều người nghe nói Tôn Sách cùng Mã Quân cải tiến kỹ thuật làm giấy, sáng tạo ra giấy nguyệt quang, không chỉ có so với giấy thái hầu dùng tốt, hơn nữa giá cả còn rất tiện nghi thời điểm. Mỗi một người đều là bán tín bán nghi. Có thể khi bọn họ ở thư hương các nhìn thấy giấy nguyệt quang cùng với nó giá cả sau, mỗi một người đều mừng như điên lên. Thật trắng trang giấy, so với giấy thái hầu đẹp đẽ hơn nhiều, hơn nữa rất có tính dai, hay cùng tơ lụa như thế. Trời ạ, trên thế giới dĩ nhiên có như vậy trang giấy, quả thực khác nào tác phẩm nghệ thuật. Có thể ở sinh thời nhìn thấy như vậy trang giấy, ta chết rồi cũng đáng. Các ngươi xem giấy nguyệt quang giá cả, dĩ nhiên chỉ cần 10 tiền. Thật sự so với giấy thái hầu tiện nghi gấp 10 lần a. Mọi người hô to gọi nhỏ, vừa khiếp sợ lại kích động. Mà người thông minh đã vung vẩy đồng vàng đi đến trước quầy hô to. Ta muốn 10 kim giấy nguyệt quang. Được rồi khách mời. Công nhân viên khẽ mỉm cười, đi lấy giấy nguyệt quang. Có tiền a, vừa ra tay chính là 10 kim. Người chung quanh nhìn thấy người kia ra tay hùng hồn, từng cái trên mặt đều lộ ra ước ao vẻ mặt. Chỉ có một người thanh niên học sinh sắc mặt thay đổi, hét lớn, chờ đã các anh em. Giấy nguyệt quang liền nhiều như vậy, sẽ không phải bán xong liền xong xuôi chứ? Mọi người nghe vậy bỗng nhiên phản ứng lại, không khỏi hét lớn. Mẹ nó, thật gian trá tiểu nhân, lại muốn mua nhiều như vậy. Trưởng quỹ, ta muốn 100 tấm giấy nguyệt quang, trước tiên bán cho ta. Chỉ là 100 tấm giấy nguyệt quang liền dám chen ngang. Ta muốn 1000 tấm, trước tiên bán cho ta. Ta nương tử sắp chết rồi. Nàng trước khi chết nguyện vọng lớn nhất chính là có thể nhìn thấy Châu Mục đại nhân cùng Thiên Công viện liên thủ xuất phẩm giấy nguyệt quang. Làm ơn tất bán cho ta 100 tấm. Đông đảo học sinh vì cướp giật giấy nguyệt quang, đó là mặt cũng không muốn. Bọn họ nghĩ tất cả biện pháp đều muốn mua, không phải chen ngang chính là bán thảm. Một ít đầu cơ đảng nhìn thấy ánh trăng tộc nóng nảy mà ít đòi. Con ngươi đảo một vòng cảm thấy chiếm được chuyện làm ăn, cũng gia nhập tranh mua đại chiến. Trưởng quỹ cùng công nhân viên đều vô cùng không nói gì. Bọn họ muốn nói giấy nguyệt quang muốn bao nhiêu có bao nhiêu, căn bản không cần cướp được không? Bởi vì các học sinh quá mức điên cuồng. Trong cửa hàng trang giấy ngăn ngắn trong chốc lát liền tiêu thụ hết sạch. Trưởng quỹ chỉ có thể sai người đi Thiên Công viện nhập hàng, cũng không tính được nhập hàng, bởi vì cửa hàng này chính là Thiên Công viện mở. Cái này trong lúc mua được giấy nguyệt quang người đã trí, ở những người không có mua được người trước mặt khoe khoang, mà những người không có mua được nhưng là phiền muộn vô cùng, đặc biệt buồn bực. Vào lúc này trưởng quỹ lóe sáng ra trận, tăng hắng một cái sau la lớn, đại gia không nên gấp gáp. Giấy nguyệt quang còn có rất nhiều, mỗi người đều có thể mua được. Cái gì? Giấy nguyệt quang còn có rất nhiều. Mọi người nghe vậy sắc mặt khác nhau. Không mua được người vui mừng khôn xiết, mua được mặt người sắc hơi khó coi. Nếu như giấy nguyệt quang có rất nhiều, cái kia mọi người đều có thể mua được. Hắn còn làm sao chắc mức, làm sao khoe khoang? Các ngươi ngẫm lại, nếu như giấy nguyệt quang khó có thể chế tạo, số lượng ít ỏi lời nói, vậy nó giá cả khẳng định rất cao. Nhưng nó bán so với giấy thái hầu tiện nghi hơn nhiều. Không phải giải thích cũng không khó chế tạo, số lượng khổng lồ sao? Trưởng quỹ tiếp tục nói. Rất nhiều học sinh nghe vậy tỉ mỉ nghĩ lại, phát hiện đúng là đạo lý này. Chỉ là bọn hắn cái thứ nhất nhìn thấy giấy nguyệt quang, trong lòng quá mức kích động quên điểm này. Hiện đi ngang qua trưởng quỹ nhắc nhở, trên mặt bọn họ sốt ruột hoàn toàn biến mất, biến thành ung dung. Một đám người vừa nói vừa cười chờ đợi Thiên Công viện đem giấy thái hầu vận tải lại đây. Trưởng quỹ làm yên lòng mọi người cũng rất hài lòng. Hắn rút ra một bản luận ngữ cười nói, các vị, thực chúng ta cửa hàng không chỉ có bán giấy nguyệt quang, còn bán sách tịch. Cái này rất đắt chứ? Chúng ta cũng không mua nổi. Có một tên học sinh nghi ngờ hỏi. Bởi vì giấy thái hầu giá cao chót vót, thêm vào trước đây không có in ấn thuật, sở hữu thư tịch đều là viết tay bản, vì lẽ đó thư tịch giá cả rất cao, thường thường chỉ có danh gia vọng tộc mới có thể thu gom. Có mấy chục cái bản tàng thư đều là cường hảo, nếu là có hơn 1000 bản tàng thư, đó là đại thế gia, bình dân gia đình muốn làm đến một quyển sách, đánh đổi là bọn họ không chịu nổi. Không mắc, chúng ta Thiên Công viện sử dụng Chúa Công cùng Mã đại sư liên thủ sáng tạo in ấn thuật, in ấn ra thư tịch siêu cấp tiện nghi, là viết tay thư 1% giá cả. Trưởng quỹ mỉm cười nói, cái gì? Loại sách này tịch giá cả là tầm thường thư tịch một. Mọi người nghe vậy chấn kinh rồi. Không sai. Trưởng quỹ gật gật đầu, khoe miệng mỉm cười nói. Rất nhiều học sinh hoài nghi thư tịch có vấn đề, liên dồn dập tiến lên quan duyệt. Kết quả để bọn họ chấn kinh rồi. Này in ấn đi ra thư tịch không chỉ có toàn bộ sử dụng giấy nguyệt quang, vẻ ngoài mỹ lệ vô cùng. So với bọn họ nhìn thấy thư tịch đẹp đẽ hơn nhiều. Hơn nữa tiểu chữ còn siêu cấp đẹp đẽ. vừa nhìn chính là xuất từ đại gia bàn tay. Chương 235, Hưng Thịnh giáo dục nâng đỡ bình dân. Bọn họ cảm giác không có sai. Những chữ này đều là Tuân Du viết, tiêu tốn hắn vô số tâm huyết. Dù sao đây là muốn thành tựu kiểu chữ quân in ấn một bản lại một quyển sách, bán cho vô số người xem. Tuân Du cũng coi trọng thanh danh của chính mình a. Sách tốt, sách tốt, sách này giống như giấy mượt quang, đều là tác phẩm nghệ thuật. Yêu, yêu, đây chính là Châu Mục đại nhân cùng Thiên Công viện liên hợp xuất phẩm thư tịch sao? So với những khác thư tịch tốt hơn vô số lần a. Từ nay về sau ta chính là Châu Mục đại nhân cùng Thiên Công viện fan. Rất nhiều học sinh khiếp sợ không thôi, từng cái thán phục hâm mộ. Còn có mắt lộ ra cùng nhiệt vẻ, đem Tôn Sách cùng Thiên Công viện coi làm thần tượng. Trưởng quỹ nhìn mọi người dáng dấp khiếp sợ, trong lòng bay lên một luồng kiêu ngạo. Đây chính là in ấn thuật, đây chính là Thiên Công viện, đây chính là bọn họ Châu Mục đại nhân. Chớ đã, các ngươi có phát hiện hay không thư tịch không đúng? Có người đột nhiên hô to. Đó là một người thanh niên, cao cao gầy gò, cùng một cây gậy trúc tự. Mọi người cùng nhau nhìn về phía hắn. Cao gầy thanh niên con người thâm thúy, lộ ra một vẻ tinh quang cùng trí tuệ. Hắn la lớn: "Các ngươi xem, này 10 cái kim tự giống như Luca." Mọi người nhìn kỹ, phát hiện xác thực như vậy. Nhất thời trên mặt mọi người đều hiện lên một tia thay đổi sắc mặt. Này xảy ra chuyện gì? Làm sao 10 cái kim tự giống như lúc? Mọi người đều biết, cùng một người viết 10 lần một chữ, mặc dù sẽ rất giống, nhưng tuyệt đối không thể hoàn toàn tương đồng. Vị này học sinh quan sát rất cẩn thận. Nhà ta chúa công đã từng hạ lệnh, ai có thể cái thứ nhất phát hiện vấn đề này, liền khen thưởng hắn Nho học kinh điển một bộ. Trưởng quỹ hướng cao gầy thanh niên mỉm cười nói: "Chúc mừng ngươi, thu được Nho học kinh điển một bộ." Châu Mục đại nhân khen thưởng: "Cảm tạ, cảm tạ." Cao gầy thanh niên hơi run run, sau đó đại hỉ lên, vội vã hướng trưởng quỹ bái tạ, nhờ vào đó hướng về Tôn Sách biểu đạt cảm ơn. Có thể thu được Dương Châu Mục Tôn Sách khen thưởng, ở Giang Đông này một khối chính là vô thượng vinh quang a. Cùng huynh đệ bằng hữu ra đi ăn cơm, có thể thổi 10 năm. Cao gầy thanh niên trong lòng vạn phần cao hứng, hầu như muốn tay chân vũ đạo lên. Hắn học sinh đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn cao gầy thanh niên, trong lòng thầm mắng đối phương số chó ngáp phải rồi. Dĩ nhiên được Dương Châu Mục ban thưởng, nếu như có thể ở Dương Châu Mục trước mặt hôn cái quen mặt, ngày sau tiền đổ vô lượng a. Chờ một chút, chúng ta có phải là đã quên trọng điểm? Nên quan tâm không phải vì cái gì 10 cái kim tự giống như lúc sao? Có người đột nhiên hỏi. Người ở chỗ này nghe vậy bỗng nhiên tỉnh lại, bọn họ cùng nhau nhìn về phía trưởng quỹ, trong mắt hiện lên nồng đậm hiếu kỳ. Vấn đề này ta trước đã nói với các ngươi, đây là Châu Mục đại nhân cùng Thiên Công viện Mã quân đại nhân liên thủ khai phá in ấn thuật. Cho tới in ấn thuật là cái gì? Này thuộc về Thiên Công viện cơ mật, các ngươi cảm thấy được các ngươi đủ tư cách biết không? Trưởng quỹ sắc mặt hờ hững nói rằng, coi như là ta cũng không tư cách biết. In ấn thuật? Mọi người thì thầm, ánh mắt sáng tối chập chờn, không biết đang suy nghĩ gì. Mà lúc này, Thiên Công viện đã đem một nhóm giấy nguyệt quang vận tải lại đây. In ấn thuật đề tài bị đè xuống. Mọi người bắt đầu giành giật giấy nguyệt quang, nhưng trong lòng là vững vàng nhớ kỹ in ấn thuật. Một ngày rất nhanh đi qua, vô số người đến đây thư hương các mua giấy nguyệt quang cùng in ấn đi ra thư tịch. Trời còn chưa tối đây, sở hữu giấy nguyệt quang cùng in ấn đi ra thư tịch liền bán ra. Thư hương các cũng là quan môn. Trưởng quỹ hướng những người không có mua được giấy nguyệt quang cùng in ấn thư tịch người gọi hàng. Hôm nay bán ra, ngày mai xin mời chào buổi sáng. Những người muốn mua giấy nguyệt quang cùng in ấn thư tịch người rất đáng tiếc, không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể thối lui. Dù sao thư hương các nhưng là Thiên Công viện mở cửa hàng, bằng Tôn Sách sản nghiệp, ai dám gây sự? Phần ngoại lệ hương các quan môn. Liên quan với giấy nguyệt quang cùng in ấn thuật tin tức nhưng là nhanh chóng truyền ra đến. Những người mua được giấy nguyệt quang cùng in ấn thư tịch người ở trước mặt người khác khoe khoang. 1 truyền 10, 10 truyền 100, bách truyền vạn. Rất nhanh toàn bộ thư thành người đều biết rồi giấy nguyệt quang cùng in ấn thuật. Bọn họ biết giấy nguyệt quang so với giấy thái hầu tốt hơn vô số lần, còn vô cùng tiện nghi. Bọn họ biết in ấn thuật có thể lượng lớn sinh sản thư tịch. Mỗi quyển sách cũng như tác phẩm nghệ thuật bình thường, so với những khác thư tịch tốt hơn quá nhiều. Mà in ấn thư tịch giá cả siêu cấp tiện nghi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thư thành người đều điên rồi, dồn dập vung vẩy vàng bạc đi đến thư hương các, muốn mua giấy nguyệt quang cùng in ấn thư tịch. Khiến người ta kinh ngạc chính là, muốn nhất mua giấy nguyệt quang cùng in ấn thư tịch người là bình dân bách tính. Bọn họ cũng muốn đọc sách, bởi vì đọc thư liền có thể làm quan, làm quan thì có đặc quyền, liền không cần bắt nạt. Trước đây bởi vì thư tịch đắt giá, mà hầu như sở hữu thư tịch đều bị danh gia vọng tộc thu gom, một ít bình dân bách tính căn bản mua không nổi, coi như mua được cũng không mua được, vì lẽ đó bọn họ đọc không được thư, chỉ có thể làm cả đời bình dân bách tính, bị danh gia vọng tộc bắt nạt, áp bức. Nhưng hiện tại, Tôn Sách phát minh in ấn thuật, cải tiến kỹ thuật làm giấy, để trang giấy cùng thư tịch sản lượng tăng nhiều, hơn nữa giá cả giảm nhiều, bình dân bách tính cũng có thể mua được giấy nguyệt quang cùng in ấn thư tịch. Bọn họ đương nhiên sẽ không buông tha cái này có thể thay đổi vận mệnh. Đây là cơ hội ngàn năm một thở. Bọn họ đập nồi bán sắt cũng muốn mua giấy nguyệt quang cùng in ấn thư tịch, chính mình đọc hoặc là để nhi tử đọc. Kỳ vọng tương lai có thể nổi bật hơn mọi người, có thể làm quan trở thành người trên người. Thiên Công viện chỉ có thể ngày đêm khởi công, gia tăng sản lượng, liều mạng sinh sản giấy nguyệt quang cùng in ấn thư tịch, sau đó cung cấp thư hương các. Nay cố mua chỉ mua thư cùng triệu đầy đủ một tháng mới từ từ tiêu tan. Phần ngoại lệ hương các chuyện làm ăn kéo dài nóng nảy, bởi vì giấy nguyệt quang là tiêu hao phẩm, dùng hết phải mua. Hiện nay toàn bộ thiên hạ chỉ có thư hương các có để bán, thuộc về lũng đoạn ngành nghề, có thể không nóng này sao? 6. Châu Mục phủ, Tôn Sách xem sách hương các một tháng qua công trạng báo cáo, trong lòng cảm thấy một tia khiếp sợ. Quá cao, thư hương các công trạng quá cao. Ngăn ngắn thời gian một tháng mà thôi, thu vào đến cơ hồ bằng một cái đại thế gia một năm thu vào. Đây là cực kỳ làm người chấn động. Thật nửa ngày Tôn Sách mới phun ra một hơi, tràn đầy cảm khái nói rằng: "Quả nhiên, mặc kệ là lúc nào, Lũng Đoạn cùng giáo dục đều là kinh tế đầu to. Ta vẫn là đánh giá thấp giấy nguyện quang cùng in ấn thư tịch tiềm lực a. Lũng Đoạn một cái ngành nghề, mặc kệ là bán cái gì đều kiếm đồng tiền lớn, coi như là bán thuốc chuột cũng là như thế, mà ở các đại sự nghiệp bên trong, giáo dục lại là đỉnh cấp ngành nghề. Giấy nguyện quang cùng in ấn thư tịch vừa là Lũng Đoạn, lại là giáo dục, hai người đều chiếm. Chuyện làm ăn không nóng nảy đều không có thiên lý. Vốn là chỉ là muốn mở ra dân trí, suy yếu danh gia vọng tộc quyền lực, tập trung ta quyền lực. Không nghĩ đến còn đào được một tòa mỏ vàng. Lần này tài chính vấn đề được đại đại giải quyết, liền không cần quá mức ưu sầu." Tôn Sách tiếp tục cảm thán, lại có chút cao hứng. Hiện tại Giang Đông tài chính không vấn đề gì, bởi vì Tôn Sách ăn cắp rất nhiều danh gia vọng tộc gia sản, đem bọn họ nhiều năm tích lũy phun ra ngoài. Chương 236, Tuân Du chế tạo thiên tài viện. Tôn Sách thực thi nhân chính, không chỉ có đem ruộng tốt cho dân chúng loại, còn giảm miễn thu thuế. Dưới tình huống này đối với Giang Đông bách tính rất thân thiện, cuộc sống của bọn họ so với địa phương khác bách tính tốt hơn mấy lần. Lương thực sung túc, không cần bị đói bụng. Chỗ khác nhưng là hàng năm đều phải chết đói rất nhiều người. Càng là Dự Châu như Nam, nơi đó đạo tặc hành hành, nhưng là phải chết vô số người. Bên trong một nửa đều là chết đói. Có thể nói, Giang Đông bách tính sinh hoạt tương đương tốt đẹp, vì là đương đại nhất lưu. Nhưng những thứ này đều là Tôn Sách trả giá lượng lớn tiền tài mới có thể duy trì. Châu Mục phủ hàng năm đều ở hao tổn. Nếu như tiếp tục kéo dài, quá cái năm, 6 năm, Tôn Sách ăn cắp vô số danh gia vọng tộc gia sản chỉ sợ cũng muốn tiêu hao hết. Đến lúc đó, Tôn Sách đem đối mặt hai loại lựa chọn. Một loại là tiếp tục thực thi nhân chính sau đó phá sản. Loại thứ hai, thu hồi nhân chính, đối với dân chúng tiến hành bóc lột. Lời nói như vậy liền có thể duy trì thống trị. Tôn Sách hai loại đều không muốn tuyển. Giấy nguyệt quang cùng in ấn thư tịch xuất hiện để Tôn Sách nhìn thấy loại thứ ba lựa chọn. Có thư hương các thu vào, Tôn Sách hoàn toàn có thể tiếp tục thực thi nhân chính, mà sẽ không tồn tại tài chính vấn đề. Giấy nguyệt quang cùng in ấn thuật như thế kiếm tiền, tạm thời vẫn chưa thể công bố với chúng, nhất định phải khống chế ở trong tay mình. Tôn Sách ánh mắt lấp lóe, trong lòng âm thầm suy nghĩ, còn có muối, thiết, lương thực những này kinh tế quốc dân cơ sở cũng phải nắm giữ ở trong tay mình, làm được Lũng Đoạn mới được. Tôn Sách cho dân chúng giảm miễn thu thuế, nhưng nắm giữ kinh tế quốc dân cơ sở lấy này kiếm tiền, này rất hợp lý. Tôn Sách thỏa mãn, bách tính cũng thỏa mãn. Song thắng, hoàn mỹ. Người đến, xin mời Công Đạt tiên sinh đến đây. Tôn Sách dặn dò Khoảng Trừng, trái phải. Nặng. Khoảng Trừng, trái phải lĩnh mệnh, vô thanh vô tức lui ra. Không lâu lắm Tuân Du đến. Hắn hướng Tôn Sách chắp tay hành lễ nói, thuộc hạ bái kiến chúa công. Công Đạt, mời ngồi. Tôn Sách mỉm cười nói. Khoảng Trừng, trái phải bưng tới ghế tựa, Tuân Du ngồi lên. Công Đạt cảm thấy Texas mục phủ kinh tế làm sao? Tôn Sách cười hỏi. Tuân Du trầm ngâm chốc lát nói rằng, trong vòng 5, 6 năm không có vấn đề. Nhưng sau khi Châu Mục phủ liền không tiền, khả năng cần tăng cường thu thuế mới có thể duy trì. Công Đạt nói cùng ta suy tính kết quả cách biệt không có mấy, nhưng ta thực thi nhân chính, không muốn cho bách tính tăng cường thu thuế nên làm sao? Tôn Sách cười hỏi. Tuân Du trên mặt lộ ra một tia thưởng thức. Tôn Sách yêu dân như con, các hạng chính sách đều là quan tâm bách tính, gánh nặng bách tính lợi ích. Đây là minh quân hiền chủ. Cái này cũng là Tuân Du đồng ý đi theo Tôn Sách, cho hắn bán mạng một trong những nguyên nhân. Tuân Du thu hồi tâm thần, trải qua một phen sau khi tự hỏi có chút khó khăn nói rằng, từ xưa tới nay một cái quốc gia hoặc là một phe thế lực đều là thông qua thu thuế giảm miễn đến kiếm tiền. Thuộc hạ không nghĩ tới biện pháp khác, trừ phi lại giống như ngài, trực tiếp tàn sát Giang Đông các đại danh gia vọng tộc, cướp đoạt gia sản của bọn họ phong phú kho hàng. Nhưng loại nào đem sẽ khiến cho xã hội đại dung chuyển. Dù sao Giang Đông các đại danh gia vọng tộc đã trải qua một lần tàn sát, hiện tại đều là phụ ngài làm chủ. Ngài nhân vì tiền tài liền muốn cướp sạch bọn họ, e sợ không ai gặp trung thành cùng ngài. Cái này ta biết, hiện tại ta đã có biện pháp giải quyết vấn đề. Không cần cướp sạch Giang Đông các đại danh gia vọng tộc, cũng không cần thông qua tăng cường thu thuế, vẫn như cũ có thể thu được lượng lớn tiền tài. Tôn Sách nhạt cười nói, xin mời chúa công công khai. Tuân Du trên mặt hiện lên một tia hiếu kỳ, còn có một tia chờ mong. Nếu như thật có thể giải quyết tốt đẹp tài chính vấn đề, vậy thì không thể tốt hơn. Tôn Sách không có nói thẳng, mà là thần bí cười nói, ngươi hẳn phải biết tháng này thư hương các thu vào. Tuân Du gật gật đầu, hắn thân là Giang Đông biệt giá, Tôn Sách tâm phúc, đối với những thứ này sự đương nhiên phải hiểu rõ, không phải vậy không có cách nào làm công a. Ngươi cảm thấy đến thư hương các thu vào có nhiều hay không? Nhiều. Tuân Du gật gật đầu. Vậy ngươi cảm thấy đến tại sao thư hương các tại sao có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy? Tôn Sách hỏi. Tuân Du trong con ngươi tình quang lấp lóe, túi đầu rơi vào suy nghĩ bên trong. Nửa ngày sau đó Tuân Du ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tôn Sách, nói, bởi vì đổi mới, bởi vì độc nhất vô nhị, giấy nguyệt quang so với giấy thái hầu tốt hơn quá nhiều, hơn nữa tiện nghi, sản lượng cũng tăng cao, đây là đổi mới. Người người căm ghét giấy thái hầu mà yêu thích giấy nguyệt quang, thư hương các thu vào tự nhiên cao. Thứ hai, chế tạo giấy nguyệt quang kỹ thuật chỉ có Thiên Công Viện có, đây là độc nhất vô nhị, địa phương khác không đến bán. Mọi người muốn giấy nguyệt quang cũng chỉ có thể thư đến hương các, liên như muối, thiết trở trọng yếu vật chất, bởi vì chỉ có quan phủ có thể kinh doanh, vì lẽ đó nắm giữ lượng lớn lợi nhuận. Nhưng muối, thiết trở cũng không có giấy nguyệt quang kiếm tiền, chúng nó có thể buôn lậu, người khác không hẳn cần thông qua quan phủ mới có thể mua, mà giấy nguyệt quang kỹ thuật bị Thiên Công Viện nắm giữ, là độc nhất vô nhị. Mọi người muốn đạt được cũng chỉ có thể từ thư hương các mua. Nói rất khá. Tôn Sách vỗ tay, đối với Tuân Du đại thêm tán thưởng. Chúa công quá khen. Tuân Du biết điều nở nụ cười. Công Đạt, ngươi có biết ta ngày hôm nay gọi mục đích của ngươi tới? Tôn Sách cười hỏi. Tuân Du mơ hồ có suy đoán, nhưng lại không quá xác định. Liền hắn chắp tay thi lễ một cái, cung kính nói rằng, thuộc hạ ngu dốt suy đoán không tới, xin mời chúa công công khai. Từ xưa tới nay, mối, thiết chờ trọng yếu vật chất đều bị quan phủ khống chế. Quản mối cơ cấu gọi là trưởng mối công chướng, quản thiết cơ cấu gọi là thiết quan. Quan phủ khống chế kinh tế quốc dân cơ sở là rất chính xác, nhưng cũng có một cái to lớn vấn đề. Vậy thì là chưa từng có đổi mới. Thì như mối, nó bị phát hiện rất nhiều năm, nhưng đến hiện tại nhưng vẫn là mối thô, ăn lên mùi vị khó có thể nuốt xuống. Vì lẽ đó ta dự định cải cách. Tôn Sách nghiêm nghị nói rằng, quản mối, quản thiết chờ chút cơ cấu sáp nhập vì là thiên tài viện. Chúng nó vẫn cứ phụ trách khống chế mối, thiết những vật này chất, dân gian không cho phép chế tạo. Thế nhưng, thiên tài viện cần thêm một cái công năng, vậy thì là đổi mới. Vẫn như cũ năm mối đến nêu ví dụ. Nếu như thiên tài viện cải tiến mối, đem mối thô biến thành mối tinh, không chỉ có càng ăn ngon, tiền vốn còn càng thấp hơn. Ta nghĩ trên thế giới không còn có người gặp lén lút buôn bán tư mối, cũng không ai gặp đi mua tư mối. Quan phủ tài chính thu vào sẽ tăng cường, đồng thời dân chúng sinh hoạt cũng có thể được cải thiện, tăng lên. Công đạt, ngươi hiểu ý của ta không? Trưởng mối công chướng cùng thiết quan lại như xã hội hiện đại doanh nghiệp nhà nước, do quốc gia trực tiếp quản lý, khống chế kinh tế mạnh máu. Nhưng doanh nghiệp nhà nước thiếu điểm mọi người đều biết. Vậy nếu không có đổi mới, bảo vệ một thứ có thể chơi một đời. Mọi người đều biết, theo thời đại phát triển, không đổi mới chỉ có một con đường chết. Vì lẽ đó Tôn Sách cải cách thiên tài viện, yêu cầu bọn họ khống chế kinh tế quốc dân mạch máu, đồng thời nhất định phải đổi mới. Ai không đổi mới ai xuống đài. Đại hạ nhiều người như vậy, luôn có thể tuyển ra Tôn Sách cần người. Thuộc hạ rõ ràng. Tuân Du trong con ngươi bắn mạnh ra hào quang áo ánh. Hắn từ trên ghế lên, quỳ lạy trong đất hướng về Tôn Sách cung kính hành lễ. Xuất phát từ nội tâm ca ngợi nói, Giang Đông Bách tính có thể có ngài như vậy hiền minh quân chủ, là bọn họ may mắn. Thuộc hạ có thể đi theo ngài, là ta vinh quang. Xin mời chúa công yên tâm. Thuộc hạ nhất định sẽ đem thiên tài viện chế tạo thành ngài hy vọng dáng dấp. Chương 237, trộm lấy giấy nguyệt quang kỹ thuật. Tôn Sách xem Tuân Du như thế trịnh trọng, lại là vinh hạnh lại là vinh quang. Trong lòng hắn có chút ngượng ngùng, đồng thời cũng có vẻ đắc ý. Tuân Du nhưng là thời Tam Quốc đỉnh cấp nhân tài, hắn có thể được đối phương xuất phát từ nội tâm tán thành, giải thích hắn làm việc xác thực xuất sắc. Không nghĩ tới ta còn có làm chúa công thiên phú. Tôn Sách âm thầm đắc ý. Đương nhiên, Tôn Sách cũng biết hắn có thể làm được tốt như vậy. Phần lớn nguyên nhân đều là hắn chạm ở xã hội hiện đại trên bả vai, lấy tương lai ánh mắt xem cổ đại, tự nhiên là biết nên làm gì, cái gì không nên làm. Có điều này cũng không ảnh hưởng Tôn Sách đắc ý. Không việc khác, ngươi đi xuống đi. Khoảng thời gian này nhớ tới đem thiên tài viện sự tình để ở trong lòng. Tôn Sách phất phất tay, để Tuân Du lui ra. Thuộc hạ xin cáo lui. Tuân Du chắp tay đáp, xoay người liền phải rời đi. Chờ đã. Tôn Sách gọi lại Tuân Du. Hắn nói bổ sung đổi mới phương diện thiên tài viện có thể nhiều cùng thiên công viện hợp tác. Dù sao thiên công viện mới là nghiên cứu khoa học tự nhiên địa phương. Vâng. Tuân Du một mực cung kính đáp. Sau đó rời đi đại điện. Tôn Sách nhìn theo Tuân Du rời đi, ánh mắt lấp lóe, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Thiên y viện, thiên công viện, thiên lương viện, hiện tại lại thêm một người thiên tài viện. Bất chi bất giác ta đã thiết trí 4 cái tân cơ cấu. Có điều này không phải điểm cuối. Chờ thế lực của ta càng ngày càng khổng lồ sau đó, cơ cấu cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Nghĩ đến bên trong, Tôn Sách tâm thần cảm thấy phấn chấn. 6. Thời gian trôi qua, rất nhanh mấy tháng quá khứ. Giấy nguyệt quang cùng in ấn thuật phong ba vẫn cứ không có tản đi. Nó từ Lư Giang khuyết tán đến toàn bộ Giang Đông, lại từ Giang Đông khuyết tán đến Kinh Châu, Hoài Nam, Từ Châu, Ký Châu các địa phương. Cuối thời nhà Hán có tiếng đại nho, ở giới trí thức rất có địa vị, môn sinh khắp thiên hạ Trịnh Huyền nhìn thấy giấy nguyệt quang, lại gặp được in ấn thư tịch, biết được in ấn thuật sau, đối với Tôn Sách cùng Mã Quân đại thêm tán thưởng, đây là thiên thu vạn năm công lao. Quảng đại học sinh có thể bởi vậy được ích lợi vô cùng. Tôn Bá Phủ cùng Mã Quân tiên sinh chắc chắn lưu danh sử sách, vì là vô số hậu nhân nhớ kỹ. Hoàng Thượng Ngạ, Tư Mã Huy, Bàng Đức Công chờ đại nho, có tiếng người đọc sách cũng dồn dập mở miệng tán thưởng. Đối với Tôn Sách cùng Mã Quân công lao tôn sùng vô cùng. Đối với giấy nguyệt quang cùng in ấn thuật cực kỳ tôn sùng. Gọi đây là đại Hán thành lập tới nay vĩ đại nhất phát minh một trong. Những đại lão này đều nói chuyện. Hắn người đọc sách tự nhiên dồn dập phụ họa, đồng thời ca tụng Tôn Sách cùng Mã Quân. Đồng thời ca tụng giấy nguyệt quang cùng in ấn thuật. Thậm chí có người viết thơ làm phú. Trong lúc nhất thời, Tôn Sách cùng Mã Quân danh tiếng theo giấy nguyệt quang truyền bá mà truyền bá, biến thành nổi tiếng thiên hạ tồn tại. Đương nhiên, Tôn Sách đã sớm vang danh thiên hạ. Hắn tốt xấu là Dương Châu Mục, chấp trưởng Giang Đông một phương chư hầu. Lần này giấy nguyệt quang cùng in ấn thuật chỉ là để Tôn Sách tiếng tăm càng to lớn hơn. 6. Hứa Xương. Tào Tháo tinh tế đánh giá giấy nguyệt quang, lại cầm 3 bản in ấn luận ngữ. Quá hồi lâu, Tào Tháo cảm khái một tiếng, nói ra kinh điển một câu nói, sinh con phải như Tôn Bá Phủ. Trọng như hai chữ đổi thành Bá Phủ. Tôn Quyền cũng biến thành Tôn Sách. Nhưng bất biến chính là Tào Tháo cái kia cỗ thưởng thức cùng đáng tiếc. Tôn Sách có đại tài, về mặt quân sự tài năng xuất chúng, 3000 sĩ tốt lập nghiệp liền đặt xuống toàn bộ Giang Đông. Đánh đâu thắng đó, đánh đâu thắng đó. Chính là Viên Thuật cùng Hoàng Tổ đánh lén Lư Giang, đều là đại bại mà về. Tôn Sách lại đang khí giới trên có đại tài. Quá khứ đường đao, ra cắt liên nỏ, hiện tại giấy nguyệt quang, in ấn thuật. Không cho thấy hắn tài năng. Nếu như con trai của Tào Tháo môn Tào Thực, Tào Ngang có thể có một cái có thể cùng Tôn Sách sánh ngang. Chỉ sợ hắn đều có thể cười tỉnh. Đáng tiếc, Tào Thực mọi người căn bản là không có cách cùng Tôn Sách sánh ngang. Dù cho là một cọng tóc gãy cũng không sánh bằng. Viên Thiệu, Công Tôn Toàn chờ chư hầu nhìn thấy giấy nguyệt quang cùng in ấn thư tịch sau, cũng là cùng người khác như thế khiếp sợ, thán phục. 6. Ký Châu, Nghiệp Thành. Hạt nhân đoạn đường có một tòa siêu đại viện. Đây là chân gia đại viện. Nghiệp Thành chính là Ký Châu trì, là Viên Thiệu thế lực trung ương, thêm vào bản thân liền là vang danh thiên hạ đỉnh cấp thành trì. Vì vậy nơi này thổ địa là tấp đất tấp vàng, cực kỳ đắt giá, càng là hạt nhân đoạn đường. Bởi vì tới gần Châu Mục phủ duyên cớ, càng là giá trên trời. Nhưng Chân Gia chính là thiên hạ tam đại phú thương một trong, tự nhiên không đem những này món tiền nhỏ để ở trong mắt. Một ngày này, Chân Gia một các vị cấp cao tụ tập cùng một chỗ mở hội. Nói vậy mọi người đều đã biết rồi giấy nguyệt quang cùng in ấn thuật tồn tại, ta liền không nhiều giới thiệu. Chủ nhà họ Chân Chân giật nhìn quanh mọi người một vòng, Nhạc Thanh mở miệng nói rằng: "Giấy nguyệt quang đủ để nghiền ép giấy thái hầu, cũng đủ để nghiền ép thẻ tre. Ta nghĩ chẳng bao lâu nữa, giấy thái hầu cùng thẻ tre chia đều ngành văn hóa cách cục đem bị đánh vỡ. Giấy nguyệt quang gặp triệt để lấy thay chúng nó, trở thành duy nhất viết vật dẫn. Ta nghĩ các ngươi hẳn phải biết bên trong lợi nhuận lớn bao nhiêu." Người khác gật gật đầu, biểu thị chính mình rõ ràng. Chân Giật tiếp tục nói: "Ngày hôm nay tìm các ngươi tới, mục đích chỉ có một cái. Vậy thì là làm sao từ giấy nguyệt quang cùng in ấn thuật trên kiếm lấy lượng lớn. Mọi người đều nói mình kiến nghị đi." Chân Gia mọi người suy nghĩ lên. Lão nhị Chân Kỷ cười nói: "Ta có một sáng một tối hai loại phương thức. Ở bề ngoài biện pháp chính là phái người đi đến Lư Giang, cùng Tôn Sách trao đổi hợp tác. Hắn cung cấp giấy nguyệt quang cùng in ấn tốt thư tịch. Chúng ta thông qua chúng ta con đường bán. Mặt tối trên biện pháp mà, trực tiếp phái mật thám lẫn vào Thiên Công viện, trộm lấy giấy nguyệt quang cùng in ấn thuật kỹ thuật. Cứ như vậy, chúng ta cũng có giấy nguyệt quang cùng in ấn thuật, chính mình trở thành nhà cung cấp. Các vị cảm thấy đến nên lấy loại nào phương pháp a?" "Ta cảm thấy đến mặt tối trên phương pháp không tệ." Một tên chân già cao tầng đứng dậy nham hiểm nở nụ cười, cùng Tôn Sách hợp tác tuy rằng có thể kiếm tiền, nhưng lợi nhuận đầu to bị Tôn Sách đoạt được. Chúng ta chỉ có thể nắm đầu nhỏ, mà trộm lấy kỹ thuật, chính mình trở thành nhà cung cấp mới có thể kiếm đến càng nhiều. Lấy giấy nguyệt quang cùng in ấn thuật giá trị, nói không chắc có thể để chúng ta vượt qua Từ Châu Mi gia, Hà Đông Vệ gia. Thành vì là đệ nhất thiên hạ thương nhân nhà giàu tộc. Nói thật hay, ta cũng cảm thấy trộm lấy giấy nguyệt quang cùng in ấn thuật phương thức càng tốt hơn." Hắn chân gia cao tầng bị nói di chuyển, dồn dập mở miệng phụ họa. Bọn họ chân gia có thể phát triển trở thành thiên hạ tam đại thương nhân nhà giàu tộc một trong. Hắc ám thủ đoạn nhưng là không dùng một phần nhỏ. Loại thứ hai phương thức rất tốt, nhưng là các ngươi đừng quên giấy nguyệt quang cùng in ấn thuật là Tôn Sách. Thủ đoạn của người nọ hung hăng đến đâu, ta nghĩ không cần nhiều lời. Thành công trộm lấy giấy nguyệt quang cùng in ấn thuật kỹ thuật cũng còn tốt. Vạn nhất thất bại lại lòi, chỉ sợ hắn gặp hận chết chúng ta chân gia. Có lý trí người nhắc nhở. Hắn ngược lại không là cảm thấy đến trộm lấy người khác kỹ thuật không tốt, mà là cảm thấy đến Tôn Sách không dễ chơi, muốn nắm đồ vật khác không đơn giản như vậy. Hừ, Giang Đông cùng Ký Châu cách xa nhau đâu chỉ ngàn dặm. Hắn còn có thể đến gây sự với chúng ta hay sao? Không sai, coi như Tôn Sách có thể đến, nhưng chúng ta chỗ dựa nhưng là Bản Sơ Công. Hiện nay Bản Sơ Công chính là thiên hạ mạnh nhất chư hầu. Tôn Sách hắn dám đắc tội Bản Sơ Công sao? Người khác dồn dập phản bác, cảm thấy đến đắc tội Tôn Sách không coi là cái gì. Chương 238, tân chỗ dựa. Chân Giật thấy phần lớn tộc nhân đều đồng ý loại thứ hai phương thức, liền mở miệng nói rằng: "Liên trộm lấy kỹ thuật đi. Lão nhị, ngươi đến phụ trách việc này. Cần phải vô thanh vô tức đem giấy nguyệt quang cùng in ấn thuật kỹ thuật trộm với tay cầm." "Vâng, đại ca." Chân Gia lão nhị chắp tay, hắn tràn đầy tự tin nói rằng: "Đại ca yên tâm đi, chỉ là một cái Tôn Sách mà thôi. Có điều mới vừa trở thành Giang Đông thái thú, luận gốc gác há có thể cùng Chân Gia lẫn nhau so sánh. Muốn không được thời gian bao lâu, ngươi liền có thể được tin tức tốt." "Hừ, ta mỏi mắt mong chờ." Chân Giật gật gật đầu. Ngay sau đó, Chân Gia hội nghị giải tán, các đại cao tầng trở lại từ người nơi ở. Chân Gia lão nhị nhưng là bắt đầu bố cục đánh cắp giấy nguyệt quang cùng in ấn thuật kỹ thuật. 6. Từ Châu, Hạ Bi, Mi gia trong đại viện. Mi gia gia chủ Mi Trúc cùng đệ Mi Phương cùng nhau nói chuyện. Giấy nguyệt quang cùng in ấn thuật kỹ thuật giá trị vô lượng. Ta dự định để Trinh Muội đi sứ Lư Giang, cùng Tôn Sách hiệp thương một hồi hợp tác công việc. Mi Trúc nói rằng: "Tại sao chúng ta không thể phái mật thám đi đánh cắp cái kia hai hạng kỹ thuật đây?" Mi Phương có chút nghi hoặc hỏi: "Nếu như có thể đánh cắp cái kia hai hạng kỹ thuật, chúng ta liền không cần bị người quản chế, tiền kiếm được gặp càng nhiều." "Đệ đệ, ngươi cái này tư tưởng không được." Mi Trúc từ tốn nói: "Giấy nguyệt quang cùng in ấn thuật nhưng là Tôn Sách. Hắn chính là Dương Châu Mục, dưới trướng có 10 vạn tinh binh. Bên trong Phá Hiểu doanh, Thần Cơ doanh cùng Thần Cơ hai doanh càng là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Có thể cùng các đại chư hầu vương bại quân đội sánh ngang. Ngươi cảm thấy đến nếu như Tôn Sách tấn công Từ Châu, Từ Châu có thể ngăn cản được sao?" "Chống đối không được." Mi Vương cẩn thận sau khi tự hỏi lắc lắc đầu. "Đúng đấy, chống đối không được." Mi Trúc tiếp tục nói: "Giang Đông cùng Từ Châu nhưng là liền nhau. Tôn Sách có thể từ Đan Dương quận đến Quảng Lăng quận, lại từ Quảng Lăng quận tấn công Từ Châu toàn cảnh. Nếu như chúng ta đánh cắp giấy nguyệt quang cùng in ấn thuật kỹ thuật, ngươi cảm thấy đến Tôn Sách có đến hay không tấn công Từ Châu trả thù chúng ta?" Mi Phương lần này sau lưng mồ hôi lạnh đều chảy ra. Hắn nói xin lỗi nói: "Xin lỗi huynh trưởng, ta không có nghĩ tới chỗ này, suýt chút nữa cho Mi gia mang đến họa lớn ngập trời." "Không sao, ngươi tuổi còn nhỏ, cân nhắc sự tình không chu toàn có thể lý giải." Mi Trúc rộng lượng nở nụ cười, chăm chú khuyên bảo nói: "Nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ, kinh tế thường thường là cùng chính trị, quân sự liên hệ cùng nhau. Làm ăn thời điểm không muốn chỉ nhìn thấy lợi ích, càng muốn đem các loại nhân tố hậu quả đều cân nhắc ở bên trong, như vậy mới có thể an ổn làm ăn, bằng không sớm muộn có một ngày sẽ phạm dưới sai lầm lớn, bị đánh cho liền xương vụn đều không dư thừa." "Đệ đệ thụ giáo." Mi Phương cung kiếm đáp. "Ừm." Mi Trúc gật gật đầu, thái độ đối với Mi Phương vẫn tính thỏa mãn. Có điều Mi Phương thiên phú vẫn không được, có lúc làm việc nói chuyện khiến người ta không yên lòng. Mi Trúc suy nghĩ một chút, quyết định truyền thụ Mi Phương một vài thứ, dù sao cũng là chính mình đệ đệ, tương lai muốn cùng hắn đồng thời chống đỡ lấy toàn bộ Mi gia. Liên Mi Trúc hướng Mi Phương hỏi: "Ngươi có biết ta tại sao để Trinh Muội đi sứ Lư Giang? Cùng Tôn Sách Thương nghị giấy nguyệt quang cùng in ấn thuật hợp tác công việc, vì rèn luyện tăng muội." Mi Phương suy nghĩ một chút thăm dò hồi đáp: "Đây là một, còn có hai. Ngươi có biết là cái gì?" Mi Trúc gật gật đầu, lại hỏi lại lần nữa. Mi Phương nghĩ đến rất lâu, cuối cùng vẫn không có manh mối, chỉ có thể chắp tay bất đắc dĩ nói rằng: "Đệ đệ ngu muội, không biết hay, xin mời đại ca công khai." "Ai?" Mi Trúc nghe vậy trong lòng khẽ thở dài một cái. Chính mình đệ đệ vẫn là không quá thông minh a. Rõ ràng lúc trước đã nói qua, hắn vẫn không thể lý giải. Tam muội liền so với nhị đệ thông minh hơn nhiều, kinh thương thiên phú cũng cao. Có thể ta nên đem Mi ra giao cho tam muội. Đáng tiếc tam muội là cái thân con gái. "Ai?" Mi Trúc ý niệm trong lòng vặn ngàn, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Nhị đệ Mi Phương là nam, có thể đầu óc không quá thông minh, kinh thương thiên phú cũng không cao. Tam muội đầu óc thông minh, kinh thương thiên phú cũng cao, nhưng là thân con gái. Nếu như đem thân phận của bọn họ đổi chỗ một hồi, vậy thì hoàn mỹ. Mi gia sẽ càng càng cường thịnh, có hy vọng vượt qua Ký Châu chân gia, Hà Đông vệ gia, thành vì là đệ nhất thiên hạ phú thương. Đáng tiếc, tam muội là thân con gái. Mi Trúc tiếng nói, cái thời đại này mặc kệ nhiều nữ nhân có năng lực, cũng sẽ không phải chịu người khác tán thành. Nếu như Mi Trúc dám đem Mi gia giao cho Mi Trình, hắn dám cam đoan dưới tay người tuyệt đối sẽ không phục. Người ngoài cũng sẽ đối với Mi gia sản sinh nhòm ngó chi tâm. Mặc kệ Mi Trình cỡ nào có năng lực, Mi gia cuối cùng vẫn là gặp diệt. Này không phải Mi Trình sai, mà là thời đại sai. Cái thời đại này nữ nhân chính là không thể chấp trưởng quyền lực, chỉ là nam nhân đồ chơi. Vì lẽ đó đem Mi ra giao cho Mi Trình ý nghĩ chỉ là ở Mi Trúc trong đầu xuất hiện một hồi, rất nhanh liền bị xóa đi. Mi ra nhất định phải giao cho Mi Phương. Mi Trúc cũng chỉ có thể ở thả xuống quyền lực trước tận lực giáo dục Mi Phương, đem hắn năng lực tăng lên tới. Vì huynh trước đã nói, kinh tế là cùng chính trị, quân sự liên hệ cùng nhau. Mi ra thân vì thiên hạ tam đại thương nhân nhà giàu tộc một trong, xưa nay đều là trong mắt người khác một tảng mỡ dày, ai cũng muốn cắn một cái. Thái Bình thời kỳ, người khác có kiêng rẻ cũng không dám mạnh mẽ đối với Mi ra ra tay. Nhưng hiện tại là thời loạn lạc, các đường chư hầu hỗn chiến, người khác muốn ăn Mi ra tảng mỡ dậy này liền không có bao nhiêu kiên kỵ. Cùng Mi ra đặt ngang hàng thiên hạ tam đại thương nhân nhà giàu tộc chân ra tại sao muốn nương nhờ vào Viên Thiệu? Còn chưa chính là lo lắng bị người khác soàn soạn. Vì lẽ đó tìm một cái mạnh mẽ vô cùng chỗ dựa. Ta Mi ra cũng giống như vậy, cần một cái cường núi dựa lớn. Trước đây có Từ Châu Mục Đào Khiêm cháo không có chuyện gì, nhưng Đào Khiêm như mặt trời sắp lặn, tiền đồ vô lượng. Ta xem qua không được mấy năm, Từ Châu mảnh đất này giới liền muốn thay đổi người chủ nhân. Vì lẽ đó chúng ta Mi ra nhất định phải sớm tính toán, lựa chọn một cái cường núi dựa lớn. Cứ như vậy mới sẽ không bị người khác nuốt ăn, có thể tiếp tục duy trì. Vi huynh xem Tôn Sách liền rất có tiềm lực, muốn ở trên người hắn đặt cược. Lần này để Trinh Muội đi sứ Lư Giang cùng Tôn Sách trao đổi giấy nguyệt quang cùng in ấn thuật hợp tác công việc, chính là tích chữ thông gia tâm tư. Nếu như ta muội có thể gả cho Tôn Sách, chúng ta Mi gia thì có một cái cường núi dựa lớn. Tương lai coi như Từ Châu có biến, bị những khác trừ hầu bắt, Mi gia cũng vẫn như cũ có thể bảo tồn lại. Mi Trúc giải thích cặn kẽ nói, thì ra là như vậy. Mi Phương đống nhiên tỉnh ngộ, giờ mới hiểu được chính mình đại ca để ta muội đi sứ Lư Giang ý đồ. Đại ca, ý của ngươi là muốn cho Mi ra tìm một cái chỗ dựa đúng không? Mi Phương hỏi. Không sai. Mi Trúc khẽ gật đầu. Thực không hẳn muốn tuyển chọn Tôn Sách. Chương 239, Lưu Bị không thơm, chuyển đầu Tôn Sách. Mi Phương hăng hái. Hắn tràn đầy phấn khởi nói rằng, quãng thời gian trước ta đi đến Thanh Châu giao dịch thời điểm, gặp phải một người. Tên của hắn gọi Lưu Bị, tự Huyền Đức. Hắn chính là Trung Sơn Tĩnh Vương Lưu Thắng sau khi. Huyền Đức công thân hiền yêu sĩ, đối xử tử tế nhân tài, tính cách thiện lương, yêu dân như con, người ngoài độ lượng. Là Minh quân hiền chủ. Bên người càng có hai tên tuyệt đỉnh võ tướng tùy tùng, phân biệt là Quan Vũ cùng Trương Phi. Ta nghĩ đại ca hẳn phải biết Quan Vũ. Lúc trước 18 đường chư hầu cùng đồng trác hội chiến hổ La Quan. Quan Vũ hâm rượu chém hoa hùng kỹ kinh tứ tọa, đệ nhất thiên hạ võ tướng Lữ Bố xuất chiến. Quan Vũ, Trương Phi cùng Huyền Đức công liên thủ đối kháng, cùng hắn đánh cho bất phân cao thấp. Đây là tam anh chiến Lữ Bố. Dừng một chút, Mi Thả tiếp tục nói. Huyền Đức công, Quan Vũ, Trương Phi, mỗi một cái đều là tuyệt thế nhân tài, đơn độc liền có thể thành long. Hiện tại ba huynh đệ tụ tập cùng một chỗ, càng làm cho người rung động. Tuy rằng ba người bọn hắn hiện nay chỉ là ở Công Tôn toàn dưới thảo hoạn, cùng Điền Giai cộng đồng tọa trấn Thanh Châu chống đỡ Viên Thiệu, nhưng ta tin tưởng Huyền Đức công trước sau là một con chân long, chỉ là tạm thời ẩn nút với vực sâu. Huyền Đức công tương lai nhất định một bước lên trời, thành vì thiên hạ mạnh mẽ nhất chư hầu một trong. Mi Phương lời nói tràn ngập đối với Lưu Bị tôn sùng, cũng không biết Lưu Bị cho hắn quán cái gì thuốc mê. Mi Trúc nghe Mi Phương lời nói sau, chân mày hơi nhíu lại. Hắn chưa từng thấy Lưu Bị, nhưng nghe nói qua Lưu Bị danh tiếng. Người này còn trẻ lúc theo mẫu thân sinh hoạt, lấy đan chiếu bán giày vì là nghiệp, là cái kẻ ti tiện. Nhưng Lưu Bị lớn lên sau đó, đối với mỗi người đều nói hắn là Trung Sơn Tĩnh Vương Lưu Thắng sau khi, cũng không ai biết có phải là thật hay không. Nhưng Lưu Bị không thể nghi ngờ là cái rất có dạ tâm người. Lưu Bị năng lực cũng không cần hoài nghi, chỉ là có thể thu phục Quan Vũ, Trương Phi này hai viên dũng tướng, còn có thể đem chính mình nhị đệ dao động đến xoay quanh, để hắn cam tâm vì hắn nói chuyện liền có thể nhìn thấy. Mi Trúc duy nhất lo lắng chính là Lưu Bị phẩm tính. Nếu như Mi ra toàn lực giúp đỡ Lưu Bị, chờ hắn thành tựu đại nghiệp sau, hắn có thể hay không báo lại Lưu Bị đây? Đại ca ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ta đang suy nghĩ Lưu Bị là cái người như thế nào. Này còn phải nghĩ sao? Huyền Đức công thân hiền yêu sĩ, đối xử tử tế nhân tài, tính cách thiện lương, yêu dân như con, người ngoài độ lượng. Cảm thấy phải là cái cao cấp nhất minh chủ. Chúng ta theo hắn tuyệt đối có rất nhiều tiền đồ. Mi Phương không chút nghĩ ngợi nói rằng, Làm sao ngươi biết Huyền Đức Công là người như vậy? Mi Trúc đột nhiên hỏi.
Chuyện này. Mi Phương gãi gãi đầu, ngượng ngùng nở nụ cười. Nghe Huyền Đức Công bộ hạ nói.
Mi Trúc không nói gì.
Mi Phương tựa hồ cũng biết rõ bản thân mình có chút ngu xuẩn.
Mau mau bổ sung giải thích.
Lúc trước ta cùng Huyền Đức Công đồng hành giao lưu. Dọc theo đường đi bách tính mọi người cực kỳ kính yêu hắn, gọi hắn thích làm vui người khác.
Ha ha, chỉ cần có tâm.
Sắp xếp một ít bách tính thổi phồng chính mình lại có gì khó?
Mi Trúc châm chọc nói rằng.
Muốn nhìn rõ một người hình tượng.
Không phải nghe hắn nói, cũng không phải nghe người khác nói.
Mà là nhìn hắn làm cái gì.
Huyền Đức Công nhân nghĩa nhân từ chi danh là thật hay giả còn chờ khảo chứng.
Ngày sau ngươi sắp xếp người khác đi bí mật điều tra một phen.
Nhìn Huyền Đức Công làm cái nào một số chuyện mới có thể biết.
Mi Phương nghe vậy tỉ mỉ nghĩ lại.
Phát hiện mình tựa hồ chắc hẳn phải vậy.
Quá mức tin tưởng con mắt của chính mình cùng lỗ thai.
Cảm thấy đến tận mắt nhìn thấy chính thai nghe chính là thật sự.
Không biết có lúc lỗ thai cùng con mắt cũng sẽ lừa gạt mình.
Bởi vì hắn nhìn thấy, nghe được.
Đều là người khác muốn cho hắn nhìn thấy, nghe được.
Nhớ tới ở đây.
Mi Phương trên mặt lộ ra một vẻ xấu hổ vẻ mặt.
Cảm giác mình quá mức ngu xuẩn.
Hắn hướng Mi Trúc khẩn thiết nói rằng, đệ thủ giáo.
Ngươi a, vẫn là quá trẻ tuổi.
Mi Trúc lắc lắc đầu, hơi thở dài nói rằng.
Mi Phương trên mặt hổ thẹn vẻ mặt càng hiện ra.
Mi Trúc nói rằng.
Lưu bị nhân không nhân nghĩa, có hiểu hay không biết được ân báo đáp tạm thời bất luận.
Tôn Sách nhưng là cực kỳ nhân nghĩa, cũng cực hiểu được tri ân báo đáp.
Căn cứ Giang Đông mật thám báo cáo,
Tôn Sách thực thi nhân chính, hắn cho lưu dân, khốn cùng người ta ruột tốt, còn giảm miễn thu thuế.
Chỉ cần không phải lười biếng người, liền nhất định có một miếng cơm ăn.
Chúng ta Tử Châu xem như là tiền lương Đại Châu.
Có thể năm nay nhưng có không ít bách tính chết đói.
Mà Giang Đông đây,
năm nay không có nghe nói chỗ nào đói bụng người chết.
Dân chúng thậm chí có lương thực dư bán ra.
Ngươi hẳn phải biết ở thời loạn lạc bên trong điều này có ý vị gì.
Đệ biết.
Mi Phương thấp giọng nói rằng.
Suy nghĩ một chút, Giang Đông lương thực sản xuất không bằng Từ Châu, nhưng không có một người chết đói.
Đây mới là thấy được, mọi nhân chính.
Mi Trúc Nhạc Thanh nói rằng.
Này so với Lưu Bị không phải nhân từ nhân nghĩa nhiều lắm.
Chí ít ở Thanh Châu cảnh nội liền có không ít người chết đói.
Mi Phương cúi đầu.
Trong lòng một lần nữa cân nhắc Lưu Bị cùng Tôn Sách một lần.
Cuối cùng hắn phát hiện Lưu Bị không tốt như vậy.
Tôn Sách nhưng so với tưởng tượng tốt hơn quá nhiều.
Mi Trúc tiếp tục nói.
Trừ ra nhân nghĩa nhân từ không nói chuyện.
Chỉ là tri ân báo đáp, đối với dưới trướng đãi ngộ đến xem.
Tôn Sách cũng tuyệt đối là nghiền ép Lưu Bị.
Hoàng cái, Trình Phổ chờ chút từ Tôn gia ra tướng.
Tôn Kiên chết rồi bọn họ theo Tôn Sách tranh đấu giành thiên hạ, trung thành tuyệt đối.
Tôn Sách cũng không bạc đãi bọn hắn.
Hiện tại Hoàng cái là Ngô quận đô úy, chấp trưởng 10,000 binh mã.
Trình Phổ là Dự Trương quận đô úy, tương tự chấp trưởng 10,000 binh mã.
Thiên Công viện viện trưởng Mã Quân ngươi biết chưa?
Hắn chỉ là một cái thợ thủ công, địa vị rất thấp.
Nhưng hắn trợ giúp Tôn Sách khai phát ra giả cắt liên nỏ,
còn cùng Tôn Sách liên thủ khai phát ra giấy nguyệt quang cùng in ấn thuật.
Tôn Sách không nhìn thẳng địa vị xã hội,
đem Mã Quân coi là quý thượng tân, đãi ngộ cực cao vô cùng tốt.
Có thể thấy được ở Tôn Sách dưới trướng làm việc, chỉ cần trung thành, có năng lực, hắn liền nhất định sẽ trọng dụng cùng lễ ngộ.
Người như vậy chẳng lẽ không là tốt nhất chúa công sao?
Mi Phương nghe vậy thân hổ chấn động,
trong nháy mắt cảm giác Lưu Bị không thơm.
Tôn Sách mới là chất lượng tốt cô a.
Thực Mi Trúc muốn nương nhờ vào Tôn Sách nguyên nhân còn có một cái không nói.
Vậy thì là hiện nay thời đại chú ý xã hội giai tầng,
sĩ nông công thương, thương nhân địa vị là thấp nhất.
Mặc dù Mi gia thân vì thiên hạ tam đại thương nhân nhà giàu tộc cũng là như thế.
Rất nhiều chư hầu, sĩ phu căn bản xem thường Mi gia,
là loại kia từ trong xương xem thường.
Nhưng Tôn Sách cùng người khác không giống.
Hắn đối với xếp hạng thứ nhất sĩ phu không có gì cảm giác,
trái lại đối với xếp hạng thứ ba thợ thủ công cực kỳ lễ ngộ.
Mã Quân đãi ngộ có thể sánh ngang Tuân Du, Hoàng Trung mọi người.
Thiên Y viện viện trưởng Hoa Đà địa vị cũng cực cao.
Tôn Sách có thể coi trọng Mã Quân, Hoa Đà như vậy địa vị xã hội thấp hơn thợ thủ công, thầy thuốc,
rất xác suất cao sẽ không xem thường thương nhân.
Vì lẽ đó Mi Trúc đối với Tôn Sách ôm ấp hảo cảm, muốn nương nhờ vào hắn.
Đại ca, chúng ta vẫn là nhờ vào Tôn Sách đi, hắn mới là minh chủ a.
Mi Vương không thể chờ đợi được nữa nói rằng,
hắn tâm tư đã chuyển biến lại đây.
Hết sức vui vẻ nhờ vào Tôn Sách.
Chương 240, nghiệm chứng thu hoạch thời điểm đến.
Người có thể như thế nghĩ, đại ca rất vui mừng.
Mi Trúc thỏa mãn gật gật đầu.
Hắn mở miệng nói bổ sung,
ta dự định nhờ vào Tôn Sách còn có một cái trùng đòi lý do.
Vậy thì là Tôn Sách là Dương Châu mục.
Hắn sở hữu Giang Đông 6 quận, 10,000 binh mã.
Không chỉ có thực lực, càng có tiềm lực.
Lưu Bị đây,
nói rất êm tai là cùng Điền Giai cộng đồng tọa trấn Thanh Châu, phòng ngừa Viên Thiệu đánh lén.
Nói tới khó nghe điểm chính là một cái chó giữ cửa.
Tùy tùng người như vậy, coi như có tiền đồ.
Vậy cũng nhất định là cần trải qua rất nhiều kiếp nạn mới được.
Nói không chắc lúc nào Mi gia liền diệt.
Nơi nào có tùy tùng đã đánh dưới một mảnh địa bàn Tôn Sách ổn thỏa.
Mi Trúc lời này nói đúng là không sai.
Trong lịch sử,
hắn cùng Mi Phương tùy tùng Lưu Bị sau đó,
cướp đoạt Từ Châu quá một đoạn ngày tốt.
Mặt sau Tào Tháo công phá Từ Châu,
Lưu Bị hốt hoảng mà chạy, Mi Trúc hai huynh đệ cũng chỉ có thể chạy trốn.
Sau đó Lưu Bị chạy đến Kinh Châu,
Mi gia huynh đệ cũng theo chạy.
Một quãng thời gian rất dài chính là chạy trốn.
Thảm nhất chính là
Lưu Bị lên sau đó, liền từ từ lơ là Mi gia.
Quan Vũ càng là bởi vì Mi gia huynh đệ đều là thương nhân duyên cơ xem thường bọn họ, thường thường bắt nạt.
Cuối cùng làm cho Mi Phương phản loạn Đông Nô.
Mi Trúc câu sầu mà chết.
Đệ rõ ràng.
Mi Phương nghe Mi Trúc một lời nói sau,
hướng chính mình huynh trưởng cung kính thi lễ một cái.
Trong lòng kiên định hơn nương nhờ vào Tôn Sách không đầu Lưu Bị ý nghĩ.
Hừm, ngươi rõ ràng là tốt rồi, đi đem ta muội gọi tới đi.
Ta muốn cùng với nàng nói một chút.
Mi Trúc khẽ gật đầu.
Để Mi Phương đi gọi Mi Trinh.
Nặng.
Mi Phương xin cáo lui.
6.
Thanh Châu, Lưu Bị chính đang xử lý quân vụ. Đột nhiên trong lòng đau xót, phảng phất mất đi cái gì. Đại ca, làm sao? Quan Vũ thấy Lưu Bị vẻ mặt không đúng, vội vàng thân thiết hỏi. Hán tử mặt đen Trương Phi cũng nhìn về phía Lưu Bị, trong con ngươi hiện lên một tia thân thiết. Không có chuyện gì, vi huynh chỉ là có chút mệt mỏi. Lưu Bị khẽ mỉm cười, đem trong lòng cái kia cố kỳ quái cảm giác ép xuống. Mệt mỏi liền đi ngủ đi, những này quân vụ có người chuyên xử lý. Trương Phi lấm lấm liệt liệt nói rằng, không, ta muốn đích thân xử lý. Lưu Bị lắc lắc đầu từ chối Trương Phi kiến nghị. Quân đội là thời loạn lạc sống yên phận tiền vốn, hắn làm sao sẽ đem quân vụ tùy tiện giao cho người khác? Hắn nhất định là muốn đích thân xử lý, như vậy mới có thể đem quân đội vững vàng nắm giữ trong lòng bàn tay. Đại ca thật nỗ lực. Quan Vũ cảm động, hắn nhìn phía Lưu Bị ánh mắt nhu hòa vô cùng, tràn ngập cơ tình. 6. Lư Giang. Thời gian trôi qua, khoảng cách Tôn Sách lấy ra khoai tây đã qua thời gian mấy tháng. Thiên Lương viện từ lâu thành lập, Tuân Du tộc đệ Tuân Thiên Minh từ lâu từ dính xuyên đến thư thành, lên làm người đầu tiên nhận chức Thiên Lương viện viện trưởng. Tuân Thiên Minh làm chuyện thứ nhất chính là căn cứ Tôn Sách dặn dò, đem khoai tây cho gieo xuống, đồng thời tận tâm tận lực bồi dưỡng. 50 viên khoai tây hạt giống vừa vặn một mẫu. Trải qua thời gian mấy tháng, khoai tây rốt cục thành thục, có thể thu gặt. Tôn Sách đã từng đối với Giả Hủ, Tuân Du mọi người đã nói, khoai tây mẫu sản 3000 đến 5000 cân. Đào tạo đến tốt nói, có thể có 8000 cân sản lượng. Tuân Du, Hoàng Trung mọi người xuất phát từ đối với Tôn Sách tín nhiệm, tin tưởng khoai tây có thể có như thế cao sản lượng. Nhưng không tận mắt nhìn thấy trước, đều là có một tia hoài nghi. Dù sao cái thời đại này lúa nước, hạt rẻ sản lượng không tới 300 cân. Khoai tây thấp nhất đều có 3000 cân. Thực sự là có chút khiến người ta khó có thể tin tưởng. Vì bỏ đi đông đảo tâm phúc một tia hoài nghi, Tôn Sách quyết định làm chúng thu gặt khoai tây. Đồng thời, cái này cũng là một cái tuyệt hảo trang bức cơ hội. Dù sao khoai tây là Tôn Sách lấy ra, làm Tuân Du, Giả Hủ mọi người tận mắt nhìn thấy mẫu sản 3000 đến 8000 cân khoai tây thời điểm, bọn họ nhất định sẽ khiếp sợ, sau đó sùng bái Tôn Sách. Nghĩ đến bên trong, Tôn Sách hướng đi Thiên Lương viện bước tiến đều thêm nhanh hơn không ít. Bên cạnh Đại Kiều, Tiểu Kiều, Tôn Thượng Hương, phía sau Giả Hủ, Tuân Du, Hoàng Trung mấy người cũng chỉ có thể tăng nhanh tốc độ, có thể được xưng là rút dây động rừng. Tôn Sách chính là cái kia trung tâm. Đoàn người mênh mông quần quật đi đến Thiên Lương viện, sắp tới đạt chỗ cần đến. Thiên Lương viện viện trưởng Tuân Thiên Minh từ lâu chờ đợi đã lâu, nhìn thấy Tôn Sách bóng người vội vàng xuất lĩnh dưới tay người tiến lên hành lễ. Chúng ta bái kiến chúa công. Đứng lên đi. Tôn Sách cười nhạt một tiếng. Khoai tây trồng trọt ở nơi nào? Ngươi ở phía trước mới dẫn đường. Nặng. Tuân Thiên Minh cung kính thi lễ một cái, xoay người ở phía trước dẫn đường. Tôn Sách mọi người tự nhiên đuổi tới. Không lâu lắm, đoàn người đi đến khoai tây trồng trọt, chỉ thấy lít nha lít nhít màu xanh lục khoai tây cây non ở trong gió nhẹ chập chờn, hiện lộ hết điển viên phong quang. Khoai tây đây. Tôn Thượng Hương chung quanh quan sát, nàng chính là không có nhìn thấy màu vàng khoai tây, không khỏi mở miệng hỏi. Người khác cũng không biết, liên dồn dập đưa mắt rơi vào Tôn Sách trên người. Ngươi a, chỉ biết ăn khoai tây, nhưng lại không biết khoai tây làm sao sinh ra, mất mặt. Tôn Sách lắc đầu liên tục, một bộ đối với Tôn Thượng Hương thất vọng cực độ giáng dấp. Ca ca ta sai rồi, xin ngươi tha thứ cho muội muội đi. Tôn Thượng Hương ôm Tôn Sách bắt đuổi làm nũng. Hương Hương ngươi đừng như vậy, ca ca cũng không có trách ngươi ý tứ. Ngươi là của ta công chúa, công chúa là không cần biết khoai tây làm sao sinh ra, chỉ cần hưởng thụ mỹ vị khoai tây là được. Làm nũng nữ nhân tốt số nhất, cho dù Tôn Sách thân là Dương Châu Mục, Giang Đông chi chủ, cũng là không chịu nổi muội muội làm nũng. Liền hắn rất thẳng thắn lựa chọn đầu hàng. Tôn Thượng Hương cười đáp ý, nói: cái kia ca ca còn không mau nói khoai tây ở nơi nào? Được được được, ta nói. Tôn Sách ôn nhu nói. Tuân Du, Giả Hủ mọi người nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi khỏe miệng co giật. Tôn Sách tình cảnh này căn bản không có uy nghiêm, quá mềm. Tuân Du có lòng tiến lên khuyên cáo Tôn Sách, để hắn chú ý một hồi thân vì là chúa công lễ nghi. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là quên đi. Tôn Sách sủng lịch em gái của chính mình, lại cùng người khác liên quan gì đây? Phu quân thật là ôn nhu. Đại Kiều nhìn phía Tôn Sách cùng Tôn Thượng Hương, trong con ngươi xinh đẹp đầy dây yêu thương. Hừ, liền em gái của chính mình đều không dung tha. Đây là một cái xấu đến không thể cứu chữa bại hoại. Tiểu Kiêu ngạo kiều hừ lạnh một tiếng. Đối với Tôn Sách hành vi rất là khinh bỉ, nhưng không biết tại sao, không trung có một tia tia chua khí tràn ngập. Tôn Sách cùng Tôn Thượng Hương chơi đùa một trận, liền bắt đầu làm chính sự. Hắn chỉ vào khoai tây ruộng thí nghiệm cười nói, khoai tây sở dĩ gọi là khoai tây, là bởi vì nó sinh trưởng ở thổ phía dưới đất. Các ngươi bây giờ nhìn đến thực vật xanh, chỉ là khoai tây cây non thôi. Không sai, chúa công nói rất có lý. Khoai tây đúng là sinh trưởng ở thổ phía dưới đất. Thiên Lương viện viện trưởng Tuân Thiên Minh cung kính lên tiếng, chứng thực Tôn Sách lời nói. Thì ra là như vậy, khoai tây cũng thật là thú vị a. Tôn Thượng Hương rõ ràng. Tuân Du, Giả Hủ mấy người cũng là âm thầm gật đầu. Thầm nghĩ khoai tây xác thực cùng lúa nước, hạt rẻ chờ thu hoạch không giống nhau. Tuân Thiên Minh, ngươi sắp xếp người bắt đầu đào móc khoai tây đi. Tôn Sách cười nhạt dặn dò Tuân Thiên Minh. Nặng. Tuân Thiên Minh ôm quyền đáp. Hắn kêu lên Thiên Lương viện công nhân viên sử dụng nông cụ đào móc khoai tây. Chính mình cũng hạ tràng. Chương 241, thời đại hoàn toàn mới đến. Tuân Du, Giả Hủ, Hoàng Trung, Đại Kiều, Tiểu Kiều, Tôn Thượng Hương mọi người ánh mắt rơi vào khoai tây ruộng thí nghiệm trên. Bọn họ nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Tuân Thiên Minh mọi người đào móc khoai tây. Khoai tây sinh trưởng ở phía trên vẫn là phía dưới đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là sản lượng có bao nhiêu. Tuân Thiên Minh mọi người cầm nông cụ theo khoai tây cây non đi xuống một đảo. Ngay lập tức hướng về trên một vùng. Chỉ thấy một chuỗi lớn khoai tây từ lòng đất bay ra. Tuân Du, Giả Hủ mọi người ánh mắt ngưng lại. Trong lòng hơi kinh hãi. Này một cái khoai tây cây non phía dưới liền có nhiều như vậy khoai tây. Một mẫu ruộng bên trong có mấy trăm rễ, cái khoai tây cây non. Nên có bao nhiêu khoai tây? Ít nhất hơn 1000 cân. Giả Hủ thoáng suy tính một phen phải có kết luận. Trong mắt của hắn lộ ra một vẻ tinh mang. Chính mình chúa công thực sự là ghê gớm a. Dĩ nhiên có thể phát hiện như vậy thần vật. E sợ khoai tây mẫu sản lượng đúng như chúa công nói. Ở 3000 cân đến 8000 khoảng chừng, trái phải. Chỉ là không biết cụ thể là bao nhiêu. Có điều, coi như chỉ có 1000 cân. Khoai tây mẫu sản lượng cũng là lúa nước, hạt rẻ chờ thu hoạch gấp 3 trở lên. Tuân Du trở nên hưng phấn. Hắn là cái có lương tâm quan tâm xã tắc, quan tâm máy tính. Vì lẽ đó hắn đối với khoai tây 1000 cân trở lên mẫu sản lượng đặc biệt hưng phấn. Bởi vì chuyện này ý nghĩa là chỉ cần mở rộng khoai tây, dân chúng không cần tiếp tục phải lo lắng lương thực vấn đề, không cần tiếp tục phải lo lắng gặp chết đói. Đệ nhất xuyến khoai tây khai quật sau đó, đệ nhị xuyến, thứ ba xuyến khoai tây rất mau ra thổ.